Chương 244, xuất cảnh chương 244, xuất cảnh đi qua đi. 4399 nói xong cũng hướng phía cửa lớn màu trắng đi đến. Một người một mèo liếc nhau, đi theo phía sau hắn. Mà 8848 thì đi ở phía sau cùng, giống như là áp giải phạm nhân sai dịch. Khi đi đến khoảng cách cửa lớn màu trắng đại khái chừng 200 thước lúc, Lưu Chính mới phát hiện, nó cũng không phải là lẻ loi trơ trọi. Đại môn bên cạnh còn có một cái bàn làm việc, sau bàn công tác ngồi một cái đồng dạng người mặc đồng phục người. Si con dấu cùng huy hiệu trên mũ đều là giống nhau, chỉ bất quá hắn trên mặt không có ngũ quan, mà là một thanh đen nhánh chìa khóa. Lưu Chính biểu lộ có chút cổ quái, cũng không phải bởi vì cái mặt này bên trên mọc ra chìa khóa người, mà là bởi vì trên bàn công tác máy pha cà phê. Hắn không cách nào tưởng tượng ra cái này tòa thị chính nhân viên tạm thời là thế nào uống cà phê, chẳng lẽ là đem đầu đỉnh mở ra trực tiếp đổ vào. Cho 4399 đi tới trước bàn làm việc, đem văn kiện giao cho chìa khóa người. Chìa khóa người tiếp nhận văn kiện thẩm tra đối chiếu một lần, sau đó bỏ vào trong ngăn kéo. Tiếp đó, nó từ trên mặt bàn cầm lên một cái giống súng quét mã một dạng đồ vật, đi tới Lưu Chính cùng mèo tam thể trước mặt. Đây là xuất cảnh trước kiểm an, kiểm tra các ngươi trên người có không có cấm chỉ mang ra cảnh đồ vật. 8848 giải thích nói. Ồ, Lưu Chính bình tĩnh nâng lên xúc tu. Đại bộ phận vật phẩm hắn đều thu vào hệ thống trong không gian, cái này nếu có thể quét ra đến hắn cũng nên nhận. Có tốt, cũng không biết là trên người hắn không có hàng cấm vẫn là hệ thống không gian che đậy hiệu quả, súng quét mã cũng không có quét ra gì thường gì. Lưu Chính không có vấn đề, mèo tam thể tự nhiên là lại càng không có vấn đề. Chìa khóa người nhẹ gật đầu, buông xuống súng quét mã, từ trong túi lấy ra hai khối chip. Đây là ký ức chip, thấy ghép lòng của các ngươi linh sau liền sẽ che đậy tuyệt đại bộ phận cùng mẹ tỏ có lì tương quan ký ức, chỉ lưu lại cực ít bộ phận cần thiết ký ức. Đồng thời, nó cũng có thể đưa đến nhất định tâm linh chức năng phòng vệ. Nhưng nếu như tầng này tâm linh phòng hộ bị đột phá, ký ức chip liền sẽ trực tiếp cùng các ngươi tâm linh một đợt tiêu hủy. Nếu như các ngươi sợ hãi, hiện tại có thể thỉnh cầu rời khỏi. Nhưng một khi rời khỏi, về sau liền rốt cuộc không thể ra cảnh. Mà một khi cấy ghép ký ức chip, cũng không thể lui nữa ra. 8848 lần nữa giới thiệu nói. Làm sao dùng? Lưu Chính chỉ là hỏi. Cắm vào trong đầu là được rồi. 8848 nói. Hắn nhẹ gật đầu, tiếp nhận chip hướng phía bản thân huyệt thái dương đối tiến vào. Cũng không có theo dự liệu cảm giác đau, hắn chỉ cảm thấy một trận thanh lương, chip liền biến mất ở trong đầu của hắn. Mèo tam thể thấy Lưu Chính như thế quyết đoán, vậy tiếp nhận chip cắm vào bản thân miêu miêu trước. Đại khái mèo đều là bạo lực gia đình, từ khi rời đi phòng ăn, nguyên bản hoạt bát nói nhiều mèo tam thể liền trầm mặt lại, hơi có điểm lấy Lưu Chính làm chủ tư thế. Làm sao ta không có mất trí nhớ? Hắn thử nhớ lại một lần tiến vào mẹ tỏ bò ly về sau trải nghiệm rồi nói ra. Phải xuyên qua biên cảnh sau mới có thể có hiệu lực. 8848 giải thích nói. Mặt khác, các ngươi mặc dù là đại biểu phòng ăn đấm máu xuất cảnh mua sắm, nhưng tòa thị chính cái này bên cạnh cũng có nhiệm vụ yêu cầu. 4399 cầm một cái thật dày quyển nhật ký đi tới. Các ngươi cần đem chứng kiến hết thảy tận khả năng ghi lại ở quyển nhật ký này bên trong, ghi chép được càng kỹ càng, nội dung giá trị càng cao càng tốt. Đồng thời, gặp được cái gì các ngươi cảm thấy thú vị hoặc là có đặc điểm đồ vật, đều có thể mang về. Nếu như các ngươi nhiệm vụ hoàn thành được đầy đủ ưu tú, vậy ngươi cũng sẽ không cần lo lắng sau khi trở về vấn đề. Hắn có ý riêng nói. Tên, biên cảnh cục quản lý chuyên dụng quyển nhật ký loại hình, tạp vật phẩm chất, tinh lương hiệu quả, ghi chép kiến thức, che đậy nhận biết. Đi chú, ta nhấn mạnh một lần nữa, không muốn cái gì đều hướng quyển nhật ký bên trong nhớ, không ai muốn biết ngươi một ngày rác rưởi là cước. Phải chăng có thể mang ra phó bản, phủ định Lưu Chính tiếp nhận quyển nhật ký, như có điều suy nghĩ. Tòa thị chính biết rõ hắn cùng Khổng Tức sự tình rất bình thường, vậy quả thật có năng lực ngăn cản Khổng Tức lại đối với hắn làm khó dễ. Điều kiện tiên quyết là Lưu Chính muốn biểu hiện ra đầy đủ giá trị, cũng chính là hắn muốn dẫn trở về đủ nhiều nhiệm vụ thành quả. Xem ra hắn lần này cần thật tốt đóng vai một thanh dân tục học gia cùng cất giữ kẻ yêu thích rồi. Được rồi, thời gian không còn sớm, mở cửa đi. 8848 đối chìa khóa người nói. Chìa khóa người nhẹ gật đầu, từ trên mặt lấy xuống chìa khóa, cắm vào cửa lớn màu trắng trong lỗ khóa. Như ngọc bình thường bóng loáng tinh tế thạch môn tự động mở ra, trong môn là một đoàn không ngừng xoay tròn xương mở vòng xoáy. Đi vào đi. 8848 vừa dứt lời, trong môn chợt phát sinh dị biến. Một con mọc đầy trong mắt vòi đột nhiên từ trong vòng xoáy đưa ra ngoài, hướng phía gần nhất chìa khóa người liền cuốn đi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích, chìa khóa người không có bất kỳ cái gì động tác, giống như là sợ choáng váng đồng dạng. Ngay tại vòi cuốn lấy chìa khóa người, chuẩn bị trở về thu thời điểm, 4399 động rồi. Hắn giơ cao tay phải lên, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây cảnh dụng gậy điện. Tiếp lấy hắn huy động gậy điện, so với người thân thể còn thô ảm phạ rổ gầm thét bay ra, nháy mắt chúng đích này căn vòi. Vòi bên trên tròng mắt lập tức bị siêu cao áp dòng điện đốt thành cho bụi, trong không khí tràn ngập mùi khét. Chìa khóa người bình tĩnh lấy tay vô một cái, vòi liền biến thành vô số cho đen, theo gió mà đi. Xương mở vòng xoáy một cơn chấn động, cứ việc không có âm thanh, Lưu Chính lại cảm giác được có một cái cường đại ý chí tại một bên khác tức giận. Cái gì đẳng cấp, cũng dám tới chỗ này náo sự. 8848 cười lạnh, rút ra súng lục bên hông, đưa tay bắn một phát. Không có ánh lửa, không có súng băng lên, một viên như thủy ngân nhấp nhô viên đạn vô thanh vô tức thoát nòng súng mà ra, bắn vào xương mở vòng xoáy. Một đạo Lưu Chính không thể nào hiểu được khủng bố chu lên từ vòng xoáy bên trong truyền ra, đó lấy, trong môn liền khôi phục bình tĩnh. Nhờ ngươi bị sợ hai a. 8848 thu hồi thường, hướng Lưu Chính cười nói, có một chút. Hắn rất cho mặt mũi nói, đây chỉ là nhỏ chàng diện thôi. Lần trước cái kia động tĩnh mới lớn, 1/3 cái biên cảnh cục quản lý nhân thủ đều tới. Đương nhiên, bởi vì giữ bí mật điều lệ không thể nói cho ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi gia nhập biên cảnh cục quản lý lời nói, ta ngược lại thật ra có thể thật tốt cùng ngươi nói một chút.
8848 nhíu lông mày. Cảm tạ lãnh đạo lọt mắt xanh, ta tại phòng ăn đấm máu làm được rất tốt, tạm thời còn không muốn đổi công tác.
Lưu Chính quyết đoán cự tuyệt. So với thẳng tới thẳng lui phòng ăn đấm máu, tòa thị chính mới là ăn người không nhà xương địa phương. Mà lại coi như hắn thật nghĩ đi ăn mắng khác, đi hiệp hội tác giả không tốt sao? Có tiểu thuyết gia cùng kẻ ngu làm chỗ dựa, không thể so hai cái này mục đích không rõ người cùng hắn nhóm sau lưng tự sủng phái mạnh hơn nhiều. Không có việc gì, đây là ta phương thức liên lạc, ngươi nhớ một lần. Nếu như thay đổi chủ ý, tùy thời có thể liên hệ ta.
8848 cũng không có sinh khí, mà là báo ra một chuỗi số lượng.
Tốt. Lưu Chính yên lặng đi xuống. Mặc dù hắn đoán chừng sẽ không đánh, nhưng nhiều một đầu nhân mạch luôn luôn tốt.
Đừng lề mề, nên đi.
4399 thuốc dùng nói.
Lưu Chính, cá hồi sợ hai mèo.
Mèo tam thể cuối cùng mở miệng, ôm Lưu Chính chân tội nghiệp nói.
Không có việc gì, có ta ở đây.
Lưu Chính rủ xuống xúc tu sờ sờ đầu của nó, sau đó đem nó bỏ vào trên vai của mình, cất bước đi vào trong sương mù.
Chương 245, mẹ tỏ họ lì đến người xứ khác. Chương 245, mẹ tỏ họ lì đến người xứ khác. Mở nhạt ánh đèn, chiếu sáng căn này không tính lớn phòng.
Nhưng mà bí ẩn cô một nhà nhưng không có ngồi ở dưới ánh đèn, mà là trốn ở cái bàn cùng dưới giường trong bóng ma, run lẩy bẩy.
Làm một nhà chi chủ bị ẩn cổ hai mắt nhìn chòng chọc đại môn, trong tay nắm chặt đao bổ tuổi không thể cho hắn nửa điểm an ủi. Cho dù là gió lay động cửa sổ tiếng vang, đều sẽ để hắn toàn thân run rẩy. Chứ đừng nói chi là phía ngoài phòng tình thoảng chuyển tới gầm thét cùng kêu thảm. Hôm nay trắng xám chi dạng, phá lệ dài dằng dặc. Bị ẩn cổ khuôn mặt thảm đạm. Hắn lúc đầu coi là 40 năm trước trận kia ác ngộng đã theo cũ sở tuật vĩnh viễn mai táng, không nghĩ tới 40 năm sau bọn chúng lại ngóc đầu trở lại.
Ba ba, ta sợ hãi.
Bị hắn kéo tiểu nữ Hải Nhi nhỏ giọng nói.
Đây là hắn nhỏ nhất nữ nhi, năm nay 16 tuổi. Là cả nhà vui vẻ quả. Nhưng cho dù là trời sinh tính hoạt bát nàng, tại loại này làm người hít thở không thông bầu không khí bên trong cũng cười không ra ngoài.
Không có chuyện gì, ba ba sẽ bảo vệ ngươi.
Thái Dương cũng nhanh đi ra, cũng nhanh đi ra.
Vì ẩn cổ vuốt ve nàng tóc quăn màu vàng kim, tố chất thần kinh bình thường tự lẩm bẩm.
Thái Dương thật sự sẽ ra ngoài sao?
Thê tử của hắn mẩy rằng một mặt tuyệt vọng hỏi.
Nàng đồng dạng trải nghiệm 40 năm trước đêm ấy, mà lại ký ức bị ẩn cổ càng thêm khắc sâu.
Bởi vì, nàng tại trận kia trong hỏa hoạn mất đi tất cả người thân.
Không được nói loại này ủ rũ nói.
Ta bị ẩn cổ đang chuẩn bị xuất ra nhất gia chi chủ uy nghiêm, đông nhiên một mặt hoảng sợ ngậm miệng lại.
Bởi vì hắn nghe tiếng bước chân,
kia nặng nề mà hữu lực, còn kèm theo kéo lấy vật nặng tiếng ma sát.
Ở nơi này ban đêm yên tĩnh, lộ ra rõ ràng như thế.
Không muốn hướng tới nơi này, không muốn hướng tới nơi này.
Bị ẩn cổ ra hiệu người sở hữu im lặng, đồng thời ở trong lòng cầu nguyện.
Hắn hướng trắng xám chi huyết cầu nguyện, hướng đau khổ chi chủ cầu nguyện, hướng hết thảy hắn nghe nói qua thần linh cầu nguyện.
Đáng tiếc, tựa như 40 năm trước một dạng, kỳ tích cũng không có giáng lâm.
Tiếng bước chân hướng phía bọn hắn nhà, càng ngày càng gần.
Chờ một lúc ta ngăn chặn nó, ngươi mang theo bọn nhỏ hướng đau khổ chi chủ giáo hội chạy.
Ghi nhớ, đi đau khổ chi chủ giáo hội, không muốn đi máu càng giáo hội, đám kia huyết chi giáo sĩ đã không đáng tín nhiệm.
Bị ẩn cô đột nhiên đối thê tử Mây Giang nói.
Ta mang theo các nàng có thể chạy đi nơi đâu đâu.
Mây Giang nỗ đại nữ nhi nói.
Cứ như vậy đi, 40 năm trước ta liền nên cùng ta người nhà nhóm cùng nhau chết đi.
Hiện tại, liền để chúng ta người một nhà một đợt vượt qua sau cùng thời gian đi.
Đối mặt sắp xảy ra nguy cơ, phụ nhân thời khắc này thần sắc ngược lại dị thường bình tĩnh.
Đừng nói loại này ủ rũ nói. Chúng ta chết rồi cũng không còn cái gì, thế nhưng là mạ phạ cùng ăn nô đâu.
Các nàng cũng còn không có lớn lên, gặp được một cái đẹp trai tiểu hòa tử, giống ngươi ta dạng này yêu nhau.
Bí ẩn cổ quát lớn lấy thê tử, trong mắt lại là nồng nặc yêu thương.
Thân ái, ta hiểu, ta sẽ đem các nàng đưa đến đau khổ chi chủ trong giáo hội đi.
Đến lúc đó, ta trở lại cùng ngươi.
Mây Giang nhìn xem hắn, ôn nhu nói.
Được. Vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi.
Bí ẩn cổ đem tiểu nữ nhi đẩy hướng thê tử bên kia, sau đó từ dưới bàn bỏ ra tới, đi tới cách cửa còn có một chút khoảng cách địa phương.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở bọn hắn nhà cổng.
Giờ phút này, bị ẩn cô thân thể ngược lại không còn run rẩy.
Hắn kỳ thật cũng không phải là một người nhát gan, tại 40 năm trước cái kia buổi tối, hắn còn tự tay giết chết qua một đầu thương bạch giá thú, bởi vậy mới thoát ra thăng thiên.
Tới đi, xuất sinh.
Hắn nhẹ giọng thì thầm, đã lỏng lẻo nhưng ý nguyên cường tráng cơ bắp căng thẳng.
Cốc cốc cốc.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Là người.
Bị ẩn cô căng cứng thần kinh đột nhiên thả lỏng xuống dưới.
Bởi vì những giá thú kia hiển nhiên là sẽ không gõ cửa.
Nhưng lập tức, hắn thần kinh lần nữa kéo căng.
Tại loại này tất cả mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc thời điểm, ai sẽ đến gõ nhà người ta môn?
Ai vậy?
Bí ẩn cô lớn tiếng hỏi.
Ngươi tốt, xin hỏi ngươi nơi này là quán rượu sao?
Bên ngoài truyền đến một người đàn ông tuổi trẻ thanh âm, khẩu âm có chút kỳ quái.
A.
Bí ẩn cô bị hỏi đến ngây ngẩn cả người.
Bọn hắn nhà xác thực cũng là quán rượu nhỏ, đồng thời còn cung cấp đơn giản một chút đồ ăn.
Mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng bởi vì nhà hắn rượu giá rẻ và đẹp, bởi vậy sinh ý coi như là qua được.
Chỉ là, ai sẽ ngay tại lúc này đến uống rượu a?
Không có ý tứ. Nhà chúng ta hôm nay tạm dừng kinh doanh.
Bí ẩn cô thử thăm dò nói.
Nếu như đối phương thật là đến uống rượu, như vậy nghe thấy câu nói này liền sẽ tự giác rời đi.
Nếu như đối phương có khác ý nghĩ, như vậy thì sẽ lộ ra sơ hở.
Vậy ta hỏi một chút, nhà các ngươi có hồ tiêu đại thuốc loại này rượu sao?
Người ngoài cửa dừng một chút hỏi.
Nghe tới nam nhân lời nói, bí ẩn cô trầm mặc. bọn hắn quả thật có hồ tiêu đại thúc loại này rượu, mà lại đây chính là bọn hắn quán rượu chủ đánh sản phẩm.
Có.
Suy tư một chút về sau, Bỉ Ẩn Cổ vẫn là quyết định nói thật.
Vậy liền quá tốt rồi.
Phía ngoài nam nhân tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.
Lão bản có thể lưu thông một chút không?
Chúng ta phòng ăn phái ta đến mua sắm một nhóm hồ tiêu đại thúc, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ ta sẽ chết rất thảm.
Nam nhân năn nỉ nói.
Cái nào phòng ăn?
Bỉ Ẩn Cổ hỏi.
Phòng ăn đẫm máu.
Phía ngoài nam nhân trả lời.
Ta không nhớ rõ Sở Tuật có một cái như vậy phòng ăn.
Bỉ Ẩn Cổ nghi ngờ nói.
Tốt xấu cũng coi là đồng hành, hắn đối Sở Tuật từng cái phòng ăn vẫn là biết, chứ đừng nói chi là phòng ăn đẫm máu loại này đặc biệt danh tự.
Hả? Ta là từ nơi khác đến.
Phía ngoài nam nhân trả lời.
Nguyên lai là người xứ khác.
Bỉ Ẩn Cổ giật mình nói, khó trách khẩu âm nghe có chút kỳ quái.
Hắn ngược lại không bài xích người xứ khác, hắn kỳ thật cũng là cùng cha mẹ một đợt từ nơi khác chuyển tới, mà Sở Tuật cùng bọn hắn nhà một dạng rời tới được người xứ khác còn có rất nhiều.
Mà rời tới được người cơ hồ đều là cùng một cái mục đích, chữa bệnh.
Ngươi là từ chỗ nào đến?
Hắn có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm.
Mẹ tọa Bọc Ly.
Nam nhân trả lời.
Chưa từng nghe qua.
Bỉ Ẩn Cổ nghĩ nói.
Ha ha, chưa từng nghe qua rất bình thường.
Mặc dù danh tự rất dọa người, kỳ thật chính là cái địa phương nhỏ.
Nam nhân cười một cái nói.
Sang sảng tiếng cười để Bỉ Ẩn Cổ vậy buông lòng một lần, chỉ là tại loại này phi thường thời điểm, hắn y nguyên không có khả năng buông ra cảnh giác.
Các ngươi phòng ăn là thế nào biết rõ hồ tiêu đại thuốc loại này rượu?
Hắn hỏi tiếp.
Bọn hắn nhà rượu mặc dù không tệ, nhưng là chính là tại phụ cận mấy con phố trên có chút danh khí.
Một cái hắn nghe đều không nghe nói thành phố phòng ăn, chuyên môn phái ra một người thật xa như vậy đến mua sắm, là thật có một chút khoa trương.
Ta đây cũng không biết, ta chỉ là một làm việc.
Ngoài cửa nam nhân tựa hồ có chút bất đắc dĩ.
Vậy ngươi vừa mới một đi ngang qua đến, không có đụng phải sự tình gì sao?
Hắn tiếp tục hỏi.
Dạng gì sự tình?
Nam nhân hỏi ngược lại.
Tỷ như nói một chút mọc ra làn da màu trắng dã thú công kích loại hình.
Bỉ Ẩn Cổ do dự một chút vẫn là nói ra.
Ngươi là nói cái này sao?
Vừa dứt lời, một cái trắng xám đầu lâu đụng thủng nặng nề cửa gỗ, cặp mắt vô thần cùng hắn đối mặt.
Chương 246, lão bản, ta muốn tiến vào a. Chương 246, lão bản, ta muốn tiến vào a.
Bỉ Ẩn Cổ người một nhà một đợt phát ra thét lên, mà Bỉ Ẩn Cổ làm cho nhất là lớn tiếng.
Bởi vì đầu lâu cách hắn gần nhất,
giống trứng trên một dạng tan rã mở ra con ngươi không có chút nào sáng bóng, nguyên bản không biết màu gì con ngươi đã hoàn toàn biến thành màu trắng, mà bộ lông của nó cùng da rẻ vậy tất cả đều là màu trắng, dị dạng đầu lâu y nguyên có thể nhận ra một chút khi còn sống bộ dáng.
Mà dạ,
Bỉ Ẩn Cổ đọc lên cái này quái vật danh tự,
đây là ở tại hắn phụ cận hàng xóm, cũng là quán rượu khách quen,
có đôi khi không giúp được thời điểm, Bỉ Ẩn Cổ sẽ còn để hắn lâm thời dùng làm phục vụ viên.
Thù lao nha, tự nhiên là một chén tràn đầy hồ tiêu đại thuốc còn có một phần lớn thịt hoàng canh.
Bỉ Ẩn Cổ duỗi ra một cái tay, tựa hồ muốn khép lại mạ dạ con mắt,
nhưng cuối cùng hắn vẫn thu về.
Ai?
An Qua Trưởng hít một tiếng.
Thật có lỗi, hù đến các ngươi sao?
Ngoài cửa nam nhân không hề có thành ý mà xin lỗi.
Các hạ làm như vậy, tựa hồ không quá lễ phép a.
Bỉ Ẩn Cổ mặt âm trầm nói.
Dù cho bị tiến đụng vào đến không phải của hắn người quen, đối phương loại hành vi này cũng rất có khiêu khích hiểm nghi.
Ta chỉ là muốn tránh khỏi một điểm khơi thông với nhau phân đoạn. Dù sao, phòng ăn cho ta thời gian cũng không nhiều.
Ngoài cửa nam nhân thẳng thắn nói.
Cũng liền nói, nếu như ta không thả các hạ tiền đến, các hạ liền muốn cưỡng ép phá cửa mà vào rồi.
Bỉ Ẩn Cổ hỏi.
Thế thì không dùng.
Chỉ cần lao bản chịu bán cho ta đủ số lượng hồ tiêu đại thúc ta lập tức đi ngay.
Đương nhiên, nếu như ngài nguyện ý để cho ta đi vào nghỉ ngơi một chút, thuận tiện ăn chút đồ vật, ta cũng biết đưa lên ta cảm tạ.
Ngoài cửa nam nhân nói.
Ngươi cần bao nhiêu hồ tiêu đại thúc?
Bỉ Ẩn Cổ hỏi.
Ta suy nghĩ a.
Ngoài cửa nam nhân dừng một chút nói.
10 thùng là đủ rồi.
10 thùng.
Bỉ Ẩn Cổ tính một cái, trong hầm rượu hàng tồn ngược lại là đầy đủ.
Mà trừ hồ tiêu đại thúc trong hầm rượu còn có khác rượu.
Mặc dù hàng tồn không có nhiều như vậy, nhưng dùng để làm bọn hắn một nhà nguồn nước vậy miễn cưỡng đủ rồi.
Chủ yếu là lấy đối phương có thể nhẹ nhõm nện xuyên đại môn lực lượng, thật muốn ép mua hắn cũng không có cái gì biện pháp.
Nghĩ tới đây, Bỉ Ẩn Cổ căng cắn, quyết định liệu một phen.
Bên ngoài còn có những thứ khác thương bạch dã thú sao?
Hắn hỏi.
Ngươi nói giống nó dạng này sao?
Trừ bọn bị ta giết chết mấy con, những thứ khác đều chạy trốn.
Phía ngoài nam nhân nói.
Chạy trốn?
Bỉ Ẩn Cổ có chút im lặng.
Làm sao hung tàn như vậy quái vật, ở nơi này người xứ khác trong miệng rồi cùng chuột chạy qua đường đồng dạng.
Bất quá, lấy hắn làm quán rượu lão bản lâu dài nghe người khác khoác lác kinh nghiệm, phía ngoài nam nhân không hề giống là ở khoác lác.
Mấy giây ẳng, mang theo bọn nhỏ trốn đến trên lầu đi.
Bỉ Ẩn Cổ nhỏ giọng đối thê tử nói.
Cứ việc đối phương tựa hồ không giống người xấu, nhưng vẫn là không nên đem bảo vật trước mặt người khác khoe khoang tốt.
Mấy giây ẳng tự nhiên rõ ràng trượng phu ý tứ, mang theo hai cái nữ nhi bước nhỏ chạy lên thang lầu.
Mà ngoài cửa nam nhân cũng rất có kiên nhẫn chờ đợi, thẳng đến các nàng đình chỉ chạy về sau mới mở miệng nói.
Người quyết định tốt sao?
Lão bản.
Thanh âm của đối phương cũng không nghiêm khắc, thậm chí còn rất ôn hòa, nhưng Bỉ Ẩn Cổ y nguyên cảm nhận được áp lực nặng nề.
Mời ngài vào đi, người xứ khác.
Bỉ Ẩn Cổ nhà quán rượu hoan nên hết thảy đường xa mà đến khách nhân.
Bỉ Ẩn Cổ bóp bóp nắm tay, rời ra chặt lấy đại môn tủ rượu, nhấc mở cửa chốt.
Hắn mở ra đại môn, đập vào mi mắt là một bộ bị cắt chém được phá thành mảnh nhỏ thi thể.
Mà thi thể đằng sau, đứng một cái dị thường cao lớn nam nhân.
Hắn mặc một bộ nhìn qua phong cách kỳ dị chế phục bên ngoài phủ lấy một cái áo lót.
Mà nam nhân trên chân vậy mà không có mặc giày, rộng lớn bàn chân cơ hồ là Bỉ Ẩn Cổ hai lần còn lớn hơn. mà cánh tay của hắn cũng là tráng kiện vô cùng, bị ẩn cổ không chút nghi ngờ, hắn có thể nhẹ nhõm đem chính mình xếp thành hai nửa. Nhưng nam nhân mặt lại cũng không giống tứ chi của hắn một dạng thô kệch, ngược lại được sừng tụng tương đối anh tuấn, ngũ quan hình dáng nhu hòa đến thậm chí có chút nữ tính hóa. Mèo chính đáng bị ẩn cổ đánh giá nam nhân thời điểm, nam nhân sau lưng bỗng nhiên chuyển ra một tiếng vang dội mèo kêu. Cá hồi ngoan, chúng ta lập tức liền có thể vào nhà. Nam nhân từ phía sau xách ra tới một con ăn mặc chỉnh tề mèo, đem nó đặt ở trên vai của mình. Đây là ta đồng bạn, nó không thích trống trải ngoài trời. Hiện tại chúng ta có thể vào sao? Lão bản. Nam nhân nói. Ồ a, đương nhiên, đương nhiên. Bị ẩn cổ vội vàng thu hồi ánh mắt, nhường đường ra. Cảm ơn. Nam nhân rất lễ phép có chút túi người chào, sau đó đi vào quán rượu. Bị ẩn cổ đang chuẩn bị đóng lại đại môn, lại bị nam nhân ngăn cản. Ta tới đi. Nam nhân nói, sau đó thoải mái mà đóng lại đại môn. Hắn lại liếc mắt nhìn trên cửa đầu lâu, sau đó đưa tay ra. Chờ một chút. Bị ẩn cổ vội vàng gọi hắn lại. Thế nào rồi? Lão bản. Nam nhân quay đầu hỏi. Đây là ta người quen vẫn là chừa cho hắn chút thể diện đi. Bị ẩn cổ cả gan nói. Hả? Tốt. Nam nhân chuẩn bị vặn nghĩ nhiều sọ động tác biến thành thôi động, kín cái kẹp lại đầu lâu bị dễ dàng đẩy đi ra, lưu lại một cái độc lớn. Nam nhân lại nắm lên một cái thùng rượu, chặn lại rồi cửa hàng, sau đó thỏa mãn nhẹ gật đầu. Như vậy có thể sao? Lão bản. Hắn hỏi. Có thể rồi. Mời đến ngồi bên này đi. Bị ẩn cổ đem hắn dẫn tới một tấm sạch sẽ nhất bên cạnh bàn tòa hạ. Ta là quán rượu lão bản bị ẩn cổ, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ở xa tới quý khách. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Gọi ta Lưu chính là được rồi, đây là ta đồng bạn cá hồi. Chúng ta đều là phòng ăn đấm máu nhân viên. Nam nhân giới thiệu nói. Nhân viên. Bị ẩn cổ liếc nhìn ghé vào trên ghế mèo, tự ta não bổ thành rồi bắt con chuột loại hình ngành nghề. Phải. Lưu chính nhẹ gật đầu. Tốt ta, kia mời hai vị ngồi tạm, ta đi cấp các ngươi ngã hai chén bia giải giải khát. Mặc dù không hiểu loại này đem mèo xem như đồng bạn hành vi, nhưng bị ẩn cổ cũng không để ý biểu hiện ra đối với đối phương tôn trọng. Cảm ơn. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó nhìn quán rượu lão bản đi hướng quầy bar. Thật đúng là nhìn không ra a. Lưu Chính nhìn một chút bản thân bốn cái xúc tu lẩm bẩm. Vừa mới mở cửa thời điểm hắn ngay tại hoài nghi. Đối phương trông thấy cái trắng xám đầu lâu đều dọa thành như thế, trông thấy hắn bộ này càng thêm không phải người dáng vẻ không nói tại chỗ dọa điên, vậy không có khả năng bình tĩnh như vậy. Chỉ là, tựa như hắn không hiểu thấu nắm giữ nơi đó ngôn ngữ một dạng. Lưu Chính cũng không biết đây là ký ức chip tác dụng vẫn là từ cửa bên trong xuyên qua tới tự mang hiệu quả. Bởi vì, Lưu Chính cũng không có dựa theo bình thường quá trình tiến hành. Ký ức chip đã không có che đậy trí nhớ của hắn, cũng không có nói cho hắn biết tin tức gì. Mà châu ngựa cho hắn chip cũng không có phát huy tác dụng. Giống như là có một đạo bình chướng vô hình, ngăn cản ký ức chip đối với hắn tâm linh thao tác. Mặc dù không có nhắc nhở, nhưng Lưu Chính biết rõ, hẳn là hệ thống ra tay rồi. Bất quá, mèo tam thể ký ức chip ngược lại là có hiệu lực rồi. Hiện tại nó chỉ nhớ rõ mình và nó là đồng sự, là bị phái ra đi công tác. Còn có một chút giải rác ký ức. Bất quá cái này liền đủ rồi, đưa lên mấy mảnh nó tự tay chế luyện cá khô nhỏ về sau, Lưu Chính cũng không phí chút sức lực đạt được nó tín nhiệm. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được giận tràn một cái đầu mèo. Meo mèo tam thể thích ý kêu một tiếng. Lưu Chính cười cười, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, đối lên một đôi khát vọng ánh mắt. Chương 247, bên ngoài mới thật sự là luyện ngục chương 247, bên ngoài mới thật sự là luyện ngục muốn xuống tới sờ sờ sao? Lưu Chính hiền lành cười cười. Cứ việc lầu 2 không có đèn sáng, vốn dĩ cảm giác của hắn hay là có thể thấy rõ đối phương bộ dáng. Một cái đáng yêu tóc vàng tiểu nữ hài nhi. Nina, mau trở lại. Lưu Chính nghe một tiếng cực kỳ nhỏ giọng quát lớn, sau đó tiểu nữ hài nhi liền bị kéo vào càng sâu trong bóng tối. Hắn nuôi bay, đối mặt một cái cường tráng người xứ khác, loại trình độ này cảnh giác cũng rất hợp lý. Cá hồi không thích bị người xa lạ sờ meo. Ở một bên nằm sấp mèo tam thể kháng nghị nói. Không có cách, rút ngắn quan hệ nha, cũng là vì công tác. Ai bảo cá hồi đáng yêu như thế đâu. Lưu Chính lại thừa cơ xoa đem đầu mèo. Trên lưng mặt người nổi lên, trợn mắt giận dữ hắn liếc mắt, sau đó lập tức cần đi. Rời đi mẹ tỏ bỏ ly, hắn tồn tại tựa hồ cũng nhận một loại nào đó hạn chế. Để ngài đợi lâu. An cắn nạ một lớn một nhỏ hai chén bia tới. Vàng nóng rượu dịch bên trên, nổi lơ lửng thật mỏng một tầng bột phấn trạng đồ vật. Lưu Chính bưng lên đến vừa nghe, một cỗ kích thích hồ tiêu bị xông vào hắn xoắn mũi. Hắn đem chén nhỏ đặt ở mèo tam thể trước mặt, sau đó bưng lên bản thân ly lớn uống một ngụm. A thu nồng nặc hương vị từ Lưu Chính khoang miệng bay thẳng xoắn mũi, để hắn kìm lòng không được hắt hơi một cái. Ha ha, đây chính là hồ tiêu đại thúc cảm giác thế nào? Nhìn thấy hắn bộ dáng, bị ẩn cô nhịn không được bật cười. Không sai. So dầu củ là còn càng hăng. Lưu Chính gật đầu nói. Sở tuật tự nhiên là không có dầu củ là loại này đồ vật, bất quá bị ẩn cổ vậy tự động lý giải thành rồi khắc nâng cao tinh thần đồ vật. Đúng vậy, cái này chính là vì cho làm việc người nâng cao tinh thần uống, không tính là cái gì tốt rượu. Cho nên ta nghe tới các người lớn như thế thật xa đến mua sắm, mới có thể kinh ngạc như vậy. Hắn ngay thẳng nói. Uống ngon rượu chính là rượu ngon, mà lại đặc biệt cũng là một cái thêm điểm hàm đi. Dù sao chúng ta chỉ phụ trách mua sắm, có thể hay không bán được cũng không tại lo nghĩ của chúng ta trong phạm vi. Lưu Chính tùy ý nói. Thường. Ngươi nói cũng thế. Bị ẩn cô nhẹ gật đầu. Đối phương thái độ làm cho hắn lại đã thả lòng một chút, loại này ứng phó công tác chết bộ dáng thực tế quá tự nhiên. Nói đến, ngươi thấy những dã thú kia chẳng lẽ không sợ hay sao? Hắn lại hỏi. Cái này có cái gì có thể sợ, dã thú mà thôi, ta lại có súng lại có đao, bọn chúng sợ ta còn tạm được. Lưu Chính vô vô bên hông nói. Bị ẩn cô lúc này mới chú ý tới, đối phương bên hông cắm một thanh dao róc xương còn có một đem tinh xảo súng ngắn. Hắn đầu tiên là thần sắc căng thẳng một lần, nhưng ngay lúc đó lại an định xuống tới. Lấy đối phương biểu hiện ra lực lượng, căn bản không cần vũ khí cũng có thể chế phục hắn. Ngươi nên biết rõ bọn chúng cũng không chỉ là dã thú a. Bị ẩn cổ lấy lại bình tĩnh nói. Đoán được một điểm, ngươi vừa mới không phải nói cái kia đầu là ngươi người quen biết sao? Liệu chính trả lời. Thấy được người biến thành dã thú, ngươi dù cho không sợ, chẳng lẽ không kinh ngạc sao? Bị ẩn cô nhìn chằm chằm hắn nói. Lão bản, ngươi ở đây cái địa phương đợi bao lâu? Liệu chính hỏi. Sắp 50 năm. Bị ẩn cổ nghĩ nghĩ nói. Nhiều năm như vậy ngươi từng đi ra ngoài sao?
Không có, ta chưa bao giờ từng rời đi sợ tuốt.
Bị ẩn cô lắc đầu nói. Rất tốt, không có ra ngoài cũng đừng đi ra ngoài. Thế giới bên ngoài có thể so sánh sở tuật còn nguy hiểm hơn nhiều. Hán tử đáy lòng nói. So sở tuật còn nguy hiểm hơn thế giới bị ẩn cổ nghe bên ngoài vang lên lần nữa thu gào thanh âm, sắc mặt trắng nhợt. Trắng xám chi dạ sở tuật đã là nhân gian luyện ngục, so sở tuật còn nguy hiểm hơn thế giới là cái gì, chân chính luyện ngục sao? Lại nói lão bản, ngươi ở đây sở tuật đợi nhiều năm như vậy, hẳn là đối với nơi này tình huống rất quen thuộc à? Liệu chính hỏi. Trên mặt đường sự tình cũng coi là quen biết, sự tình khác ta liền không hiểu rõ rồi. Bị ẩn cổ cẩn thận nói. Cái kia phiền phức ngươi hỗ trợ nhìn xem cái này mua sắm đơn, chỉ điểm một chút ta nên đi chỗ nào mua sắm. Hắn từ trong túi lấy ra một trang giấy đưa cho Bị ẩn cổ. Đó cũng không phải Bạch Vũ kê cho hắn tờ giấy kia, mà là hắn từ Bạch Lang Tử Thơ bản thảo bên trên kéo xuống đến. Phía trên mục lục cũng không phải hoàn chỉnh, mà là Lưu Chính chọn lựa ra. Dù sao, mua sắm trên danh sách có chút đồ vật đối với người bình thường tới nói có chút quá tại kinh dị rồi. Ta xem một chút a. Bị ẩn cổ tiếp nhận danh sách, liền ánh đèn lờ mờ nhìn lại. Côn sắt bánh mì 100 đầu, thun thối chuột thịt khô 50 cân, 10 giặm hoa thơm nước 30 bình. Không phải, các ngươi phòng ăn mua sắm chủ quản đều cái gì đam mê à, làm sao tận mua chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn càng hướng xuống nhìn càng im lặng. Mua sắm trên danh sách đồ vật xác thực đều là sở tuật đặc sản không sai, nhưng đều thuộc về đặc sản bên trong so sánh kỳ hoa cái chủng loại kia. Côn sắt bánh mì sở dĩ gọi côn sắt bánh mì, cũng là bởi vì nó cứng rắn đến có thể làm xà bên dùng. Mà hun thối chuột thịt khô chỉ có những cái kia chân chính người nghèo mới có thể mua để ăn. Đến như 10 giặm hoa thơm nước càng là trọng lượng cấp. Loại này hoa ngược lại là nhìn rất đẹp, nhưng nó nước hoa hương vị cùng nước bọt không sai biệt lắm, mà lại là biến chất sau nước bọt. Đặt ở trong bình lên men sau đừng nói uống một ngụm, chính là nhìn một chút đều sẽ cảm giác phải tự mình linh hồn bị làm bẩn. Nếu như nói trước đó nghe nói cái này người xứ khác muốn mua sắm bản thân bia bị ẩn cổ còn có chút mừng thầm lời nói, hiện tại hắn cũng chỉ cảm thấy khuất phục rồi. Nhà mình Hồ Tiêu đại thúc đã làm sai điều gì, muốn cùng đám đồ chơi này đánh đồng với nhau. Nói như thế nào đây? Chúng ta phòng ăn chủ bếp đối với mỹ thực có một bộ đặc biệt kiến giải. Lưu Chính đúng mai. Cái này tờ đơn bên trên đồ vật, ta đại bộ phận đều biết ở đâu mua. Bị ẩn cổ xem xong rồi mua sắm đơn rồi nói ra. Vậy liền quá tốt rồi, cái kia phiền phức lao bản cho ta vẽ trương địa đồ đi. Hắn cao hứng nói. Cái này tờ đơn bên trên đồ vật đã chiếm một nửa trở lên, chỉ cần có thể mua đủ, vậy hắn nhiệm vụ coi như hoàn thành dữ gấp rồi. Mặc dù còn giữ lại một nửa mục lục rõ ràng càng thêm chân quý, nhưng Bạch Vũ kê lại không nói muốn dựa theo giá trị mà tính. Ta sẽ không vẽ địa đồ. Mà lại sở thuật thành thị kết cấu rất phức tạp, hiện tại lại là ban đêm, coi như ta cho ngươi vẽ địa đồ, ngươi cũng rất khó tìm đúng địa phương. Bí ẩn cô lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Không bằng ngươi ngay tại trong tiểu quán trước đợi, chờ trắng xám chi dạ kết thúc lại đi ra tìm. Bí ẩn cô đề nghị. Hắn bây giờ là quả thực tin tưởng cái này người xứ khác là tới mua sắm rồi. Vậy lúc nào thì có thể kết thúc đâu? Liệu chính hỏi. Không biết, có lẽ một ngày, hoặc hứa tam trời, có lẽ vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Bí ẩn cô trầm mặc một lát sau nói. Vậy ta có thể không chờ được. Nếu là không có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta chủ bếp nhất định thừa cơ đem ta cầm đi cắt miếng nhện nướng. Hắn lắc đầu nói. Các ngươi phòng ăn tàn nhẫn như vậy sao? Bí ẩn cô chấn kinh rồi. Cho nên nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm a, lão bản. Liệu chính thở dài. Vậy ngươi cũng thật là cực khổ rồi. Bí ẩn cô đồng tình nhìn xem hắn. Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến nhà mình chuyển đến sở tuật sự tình. Chẳng lẽ phụ thân hắn đương thời quyết định chuyển đến sở tuật không chỉ là vì chữa bệnh vẫn là vì tránh né nguy hiểm? Còn tốt, ta đã thói quen. Lưu Chính gãi mèo tam thể cái cầm trả lời. Nhưng là coi như ngươi hoàn thành mua sắm, ngươi vậy ra không được à? Giáo hội người cũng đã đem cửa thành đóng lên. Bí ẩn cô tìm được hoa điểm. Đúng rồi, ngươi là vào bằng cách nào? Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hả? Ta leo thành tường tiến vào. Lưu Chính bình tĩnh trả lời. Ừ ngực. Bí ẩn cô nuốt ngụm nước miếng. Hắn phát hiện bản thân giống như thật sự thả cái khó lường giá hỏa tiến đến. A chương 248, nếu như nhìn lén bị phát hiện lời nói. Chương 248, nếu như nhìn lén bị phát hiện lời nói. Nói đến xúc tu trèo tường xác thực không bằng ngón tay thuận tiện. Mèo tam thể mấy lần liền lẹn đến tường thành đội lên, Lưu Chính còn tại phía dưới dương mắt nhìn. Còn tốt hắn linh cơ khẽ động, dùng dao róc xương cùng răng cơ đồ đao làm cái thang, lúc này mới leo lên. Trên đường đi hắn ngược lại là cũng gặp phải những người khác, bất quá xem ra tinh thần đều không thế nào bình thường, cho nên Lưu Chính vẫn hướng không ai địa phương đi. Thẳng đến trông thấy treo biển hiệu bị ẩn cổ nhà quán rượu mới ngừng lại được. Nếu như ngươi thực tế không chờ được lời nói, ta cũng có thể dẫn đường cho ngươi. Bị ẩn cổ thần sắc biến ảo hồi lâu, cuối cùng quyết định nói. Vậy liền quá tốt rồi. Hắn vui mừng nói. Có một cái như vậy dân bản xứ làm dẫn đường, tự nhiên so chính hắn chạy loạn tốt hơn nhiều. Bất quá, ngươi trước phải giúp ta một chuyện. Bị ẩn cổ nói. Lão bản mời nói. Lưu Chính cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rồi ta đem ta người nhà đưa đến đau khổ giáo hội giáo đường đi. Bị ẩn cổ nói.
Không có vấn đề. Hắn thông khoái mà đáp ứng rồi. Mấy giây hằng, mang theo bọn nhỏ xuống đây đi. Bị ẩn cổ nhìn một chút Lưu Chính biểu lộ, lại nhìn một chút bên tay hắn bị lột được ngáy ngủ mèo tam thể, cuối cùng hạ quyết tâm đối lầu hai hô. Mấy giây hằng do dự một chút, cuối cùng quyết định vẫn tin tưởng trượng phu ánh mắt. Làm thê tử cùng hai cái nữ nhi lúc xuống lầu, bị ẩn cô một mực tại quan sát Lưu Chính ánh mắt, mà hắn nhìn thấy chỉ có bình tĩnh. Chỉ có khi nhìn đến tiểu nữ nhi kia một ảnh chân dung lông dê một dạng tóc có lúc, cái này người xứ khác mới lộ ra vẻ tươi cười. Đây là ta thê tử Mệ Dạ Ẳng, đây là ta đại nữ nhi Ni Á, đây là ta tiểu nữ nhi Ni Nạ. Bị ẩn cô nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền vội vàng giới thiệu. Ban đêm tốt, tôn kính phu nhân, còn có hai vị tiểu thư xinh đẹp. Lưu Chính đứng người lên, không lưng hành lễ. Ban đêm tốt, tiên sinh tôn kính. Mệ Dạ Ẳng cùng hai cái nữ nhi cũng rất có lễ phép hành lễ. Mệ Dạ Ẳng, đi cho vị tiên sinh này làm chút đồ ăn. Lưu Chính, ngươi mèo đồng bạn muốn ăn cái gì? Bị ẩn cô hỏi. Giống như ta là được. Lưu Chính nói. Tốt. Ni Á, đi giúp mẹ ngươi bận điệu. Bị ẩn cổ phân phó nói. Thật sự là phiền toái. Hắn khách khí nói. Không có gì, càng là ngay tại lúc này, càng phải bảo trì đãi khách lễ tiết, đây chính là chúng ta cùng dã thú khác nhau. Bị ẩn cổ trầm giọng nói. Rất có kiến giải. Như vậy lão bản chờ đợi thời gian bên trong, trước hết để cho chúng ta hoàn thành hồ tiêu đại thuốc mua sắm đi. Lưu Chính nói. Gấp gáp như vậy. Không bằng ăn trước xong cơm rồi nói sau. Bị ẩn cổ khuyên. Hay là trước làm xong, công tác không hoàn thành ta cũng không có khẩu vị. Thế nhưng là hầm rượu dưới đất, nếu như ngươi cùng ta đều đi phía dưới, ta sợ có dã thú xông tới. Bị ẩn cô đành phải nói lời nói thật. Hả, cái này không cần lo lắng, cá hồi sẽ phụ trách giữ nhà. Lưu Chính nói. Ngươi là nói cái này mèo. Bị ẩn cô nhìn xem đem mình vo thành một đoàn mèo tam thể, khó khăn nói. Hắn cảm thấy đối diện người xứ khác có đúng hay không đã điên rồi. Cũng đúng, nếu như không phải điên rồi, ai sẽ ngay tại lúc này vượt qua tường thành tiến đến mua sắm đâu. Không sai. Cá hồi, cho lão bản kiếm công việc. Lưu Chính thét. Mèo, cho ta cá khô nhỏ. Mèo tam thể kêu một tiếng. Cho ngươi, cho ngươi. Hắn từ trong túi xuất ra một cây cá khô nhỏ đưa tới mèo tam thể bên miệng. Mèo tam thể một ngụm ngậm lấy cá khô nhỏ, sau đó nhíu xuống móng vuốt. Đang. Một tiếng vang trầm. Bị ẩn cổ cái gì động tác cũng không còn trông thấy, góc bàn liền bị chỉnh chỉnh tề tề cắt thành vài đoạn rơi trên mặt đất. Tê bị ẩn cổ hít sâu một hơi. Hắn lúc đầu coi là cái này người xứ khác xưng hô một con mèo vì đồng bạn chỉ là nhân ái tốt, không nghĩ tới thật là từ thực lực xuất phát. Nếu như không phải là bởi vì cái này mèo ở vẻ ngoài rất bình thường, hắn đều muốn hoài nghi đây thật ra là một con đặc thù thương bạch dã thú rồi. Hiện tại ngươi yên tâm sao? Lão bản. Lưu Chính hỏi. Thả, yên tâm. Bị ẩn cổ miễn cưỡng nói. Vậy chúng ta bây giờ đi hầm rượu đi. Tốt, tốt. Cái này vừa đi. Bị ẩn cổ vừa mới đi vài bước, đống nhiên quay đầu. Quả nhiên, tiểu nữ nhi của hắn Ni Nạ đã không kịp chờ đợi hướng mèo tam thể đi tới. Ni Nạ. Không cho phép quấy rầy vị này miêu tiên sinh. Hắn nghiêm nghị nói. Cái này nếu là cào một lần có thể cũng không phải là phun chút thuốc nước chuyện. Nhưng thật ra là miêu nữ sĩ. Bất quá phụ thân ngươi nói đúng, cá hồi cũng không thích người xa lạ đụng nó. Chờ ta trở lại về sau, lại giới thiệu các ngươi biết nhau hả? Lưu Chính ôn hòa nói. Tốt ta. Ni Nạ méo miệng dừng lại bước chân, sau đó ngồi xổm trên mặt đất mắt lom lom nhìn mèo tam thể liếm móng vuốt. Thật lễ, ta bình thường quá cưng chiều các nàng, có mất quả giáo. Bị ẩn cô ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Có thể ở loại địa phương này nhìn thấy đáng yêu như vậy tiểu cô nương, ta lý tính hạn mức cao nhất phảng phất đều tăng lên. Hắn lắc đầu nói. Mặc dù nghe không hiểu Lưu Chính dùng danh từ, nhưng bị ẩn cô vẫn là cảm nhận được thiện ý của hắn, trong lòng cũng an định không ít. Quả nhiên, cũng không phải là sở hữu người xứ khác đều là hèn hạ, cũng có cùng bọn hắn bị ẩn cổ một nhà hữu hảo hiền lành người. Chờ trắng xám chi dạ sau khi kết thúc, ngược lại là có thể thuyết phục vị này Lưu Chính tiên sinh vậy chuyển đến sơ tuất, bọn hắn một nhà có thể nhiều cái bằng hữu, mà Lưu Chính cũng có thể hưởng thụ một chút yên ổn sinh hoạt. Bị ẩn cổ cũng không dám nghĩ, dạng gì địa phương tài năng đem như vậy hai cái dũng mãnh nhân viên ngày đi ra tới mua sắm, hơn nữa còn thiết trí như vậy nghiêm nghị trừng phạt. Bị ẩn cổ một bên suy nghĩ, một bên mang theo Lưu Chính đi tới dưới mặt đất hầm rượu. Cái này bên cạnh đây đều là hồ tiêu đại thúc. Hắn chỉ vào sát bên bên phải vách tường trưng bày thùng rượu nói. 10 thùng lời nói cần bao nhiêu tiền? Lưu Chính hỏi. Chỉ cần ngươi có thể đem người nhà của ta an toàn đưa đến đau khổ giáo hội giáo đường, chỗ rượu này đều miễn phí tặng cho ngươi. Bị ẩn cô nhịn đau nói. Cái kia ngược lại là không dùng, dù sao đều là phòng ăn tiền. Những này đủ rồi sao? Hắn từ trong túi móc ra một viên đầu ngón tay lớn bằng dòng. Đây là Bạch Vũ kê giao cho mèo tam thể lại giao cho hắn. Dù sao tại không biết tình huống nơi này trước đó, một con mèo bỏ tiền thanh toán vẫn tương đối kinh thế hai tụ. Nhiều. Hoàn toàn không cần như thế nhiều. Bị ẩn cổ vội vàng nói. Không có việc gì, còn dư lại liền đổi thành bản địa tiền tệ, đến lúc đó mua sắm thời điểm liền từ lão bản ngươi hỗ trợ tính tiền, thuận tiện giúp bận bịu chặt trả giá. Lưu Chính nháy mắt, sau đó đem vàng dòng đổ cho hắn. Dễ nói. Bị ẩn cổ luống cuống tay chân nhận lấy vàng dòng, sau đó cười định nói. Đồng thời, trong lòng của hắn lại cảm thấy sâu đậm cổ quái. Phản phất hắn cũng không phải là thân ở kinh khủng trắng xám chi dạng, mà là tại một cái bình thường ban đêm cùng một cái đường xa mà đến khách hàng lớn tại nghiêm túc thảo luận sinh ý như vậy thì mời ngài đi ra ngoài trước đi. Lưu Chính nói, a, ngài không cần ta giúp quân rượu sao? Bị ẩn cô ngoài ý muốn nói, không dùng, ta có đặc biệt vận chuyển kỹ xảo. Đây là thương nghiệp cơ mật, ngài tốt nhất cũng không cần nhìn lén. Hắn lắc đầu nói, tốt,
"Tốt, ta chắc chắn sẽ không nhìn lén." Bị ẩn cổ đội vàng lui về đi ra khỏi hòm rượu, sau đó đóng lại đại môn, dựa lưng vào trên cửa. Lòng hiếu kỳ để hắn chăm chào cao tâm, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có xoay người. Nếu như vẫn là lúc còn trẻ hắn, nhất định sẽ nhịn không được nhìn lén, mặc kệ phải bỏ ra dạng gì đại giới. Nhưng bây giờ bị ẩn cổ sẽ không, bởi vì hắn hiện tại không chỉ có là cái trượng phu vẫn là một cái phụ thân. Phanh! Tiếng va chạm to lớn cắt đứt suy nghĩ của hắn. Bị ẩn cổ sợ hãi mở to hai mắt nhìn, bởi vì tiếng va đập cũng không phải tới từ hòm rượu, mà là đến từ mặt đất. Chương 249, Lưu Chính, thân thể của ta thế nhưng là rất rắn chắc. Chương 249, Lưu Chính, thân thể của ta thế nhưng là rất rắn chắc. Mệt dẻ ăn. Bị ẩn cổ hô hào thê tử danh tự, vọt ra khỏi hầm ngầm. Dù cho đã được kiến thức con kia mèo thực lực, nhưng hắn ý nguyên không yên lòng. Dù sao, bên ngoài kia là hắn chân quý nhất người nhà. Làm bị ẩn cổ đi tới tiền sảnh thời điểm, hắn thấy là đã bị đánh vỡ lại môn, còn có khắp nơi nhấp nhô thùng rượu. Nhưng mà hắn cũng không có trông thấy trong dự liệu máu thịt be bét chẳng cảnh. Phòng trước bên trong sạch sẽ ngăn nắp, ngay cả một vệt máu cũng không có. Nếu như không phải trên cửa lỗ lớn, bị ẩn cổ cơ hồ coi là vừa mới là nghe nhầm rồi. Ba ba. Nina nhào vào trong ngực của hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn lưu lại một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Nina, chuyện gì xảy ra? Bị ẩn cổ sờ lấy đầu của nàng hỏi. Vừa mới có một con thật là lớn quái vật giữ cửa phá vỡ, nó nghĩ xông tới cắn chúng ta, sau đó Miêu tiên sinh liền đi quá khứ một cái tát đem nó rút ra ngoài rồi. Nina bắt chước mèo tam thể động tác, khoa tay múa chân nói: "Là Miêu nữ sĩ." Bị ẩn cô một bên uốn nắng tiểu nữ nhi xưng hô, một bên nhìn về phía mèo tam thể. Cái này đánh lùi dã thú công thần lúc này chính ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc nhìn mình móng đuốt, phía trên móng đuốt lưu lại một chút màu vàng sẫm vết máu. Mèo tam thể xích lại gần người người, sau đó ghét bỏ quay đầu lại. Mèo nó hướng phía bị ẩn cô kêu một tiếng: "Ngài là đang gọi ta sao?" "Miêu nữ sĩ." Bị ẩn cô cẩn thận mà hỏi. Mèo mèo tam thể nhẹ gật đầu, sau đó hướng hắn giơ lên vuốt mèo. "Đây là dã thú vết máu." Loại màu sắc này nói do nó đã tiến vào độ sâu thú hóa, đã hoàn toàn mất mát nhân tính. Hắn giải thích nói. Mèo. Mèo tam thể không kiên nhẫn kêu một tiếng. Hiển nhiên, nó cũng không phải là muốn biết cái này vết máu hàng nghĩa. A, ta hiểu, ngài là nghĩ tẩy một lần ngài móng đuốt. Bí ẩn cô kịp phản ứng nói. Mèo mèo tam thể nhẹ gật đầu. Tốt tốt, ngài chờ một lát, ta lập tức vì ngài làm điểm nước sạch tới. Bí ẩn cô thái độ so đối mặt Lưu Chính lúc còn muốn cung kính. Dù sao, so với có thể đánh còn hiểu tiếng người mèo, một cái tay không lật tưởng thành bánh nam cũng coi như không là cái gì rồi. Rất nhanh, hắn hay dùng một cái cỡ lớn chén trang nước tới, thuận tiện còn kéo xuống một đoạn y phục của mình làm khăn mặt. Mèo mèo tam thể nhìn thoáng qua nước, lại liếc mắt nhìn bên cạnh một mực tại nhìn nó Nina, hướng phía cái sau giơ lên cái cằm. "Ngài là muốn để Nina giúp ngài sát chân sao?" Bí ẩn cố hỏi. "Mèo." Mèo tam thể nghiêng đầu một chút, tựa hồ là tại hỏi không được sao. "Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của nàng." Bí ẩn cố vội vàng nói. "Nina, mau tới giúp Miêu nữ sĩ sát chân, động tác nhất định phải cẩn thận ôn nhu, biết sao?" Căn bản không dùng hắn phân phó, Nina liền hoan hô một tiếng chạy tới mèo tam thể trước mặt, sau đó ngồi xuống. Một con nhỏ tay không nắm bắt mèo đệm thịt, một cái khác nhỏ tay không cầm vải tinh tế lau, biểu lộ lại chuyên chú lại hạnh phúc. Tiểu gia hỏa này, cho ta lau mặt thời điểm cũng không có như thế dụng tâm. Một bên bị ẩn cổ đều có chút đồ ăn giấm rồi. Mèo tam thể càng là hưởng thụ, trực tiếp nằm xuống lật ra cái bụng. Trong phòng bếp nấu cơm mẫu nữ, chơi đùa tiểu nữ hài nhi cùng mèo, còn có một vừa nhìn lao phụ thân, nếu như không trông cửa bên trên cái kia giữ tận lỗ lớn lời nói, thật sự là tốt một mảnh ấm áp cảnh tượng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lưu Chính thanh âm phá vỡ ấm áp. A, vừa mới một con dã thú giữ cửa phá vỡ, Miêu nữ sĩ xuất thủ đem nó đánh lui. Bí ẩn cổ đội vàng trả lời. Hả, cá hồi coi như không tệ. Hán khích lệ nói. Mèo nhắm mắt lại, mèo tam thể đắc ý kêu một tiếng. Không giống với quan tâm sẽ bị loại bí ẩn cổ, Lưu Chính một mực chờ đem 10 thùng hồ tiêu đại thúc đều cất vào loại đơn giản kho lạnh về sau, mới chậm rãi đi tới. Mèo tam thể thực lực hắn cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng, nhưng khẳng định so không sử dụng đạo cụ hắn yêu thắng, thu thập những này không có trí lực mãnh thú, rồi cùng mèo vờn chuột không sai biệt lắm. Đương nhiên, không phải khôi hài á nỉ bên trong loại kia. Lưu Chính tiên sinh, ngươi gắn xong rượu sao? Bí ẩn cố hỏi. Gắn xong rồi. Hắn gật đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi, đại môn đều bị phá vỡ, ta sợ chờ một lúc sẽ dẫn tới càng nhiều dã thú. An có tí nghĩ nói. Hắn cũng không biết Lưu Chính là thế nào không có dụng cụ trở liền sắp xếp gọn, nhưng hắn lựa chọn cái gì vậy không hỏi. Đồ ăn cũng nhanh làm xong a? Cũng nhanh làm xong, nhưng ngài khẳng định muốn ở đây ăn sao? Bí ẩn cô không nói hỏi. Đương nhiên, ta không thích vừa đi vừa ăn, đối dạ dày không tốt. Lưu Chính nghiêm trang nói. Tốt, tốt đi. Bí ẩn cô một mặt làm có nói. Không có việc gì, đem cái kia động chắn không phải tốt. Hắn nhìn thấu bí ẩn cô không vui lòng, chủ động nói. Vậy ta đi lấy chút tấm ván gỗ tới. Bí ẩn cô thở dài. Nguyên trang cửa gỗ chính là cứng rắn nhất, đằng sau lại thêm trang khẳng định hiệu quả không tốt. Nhưng cái này người xứ khác kiên trì như vậy, hắn cũng không còn biện pháp gì. Dù sao hắn đã đánh không lại đối phương, còn muốn dựa vào đối phương hộ tống người nhà của mình. Không dùng phiền phức như vậy. Lưu Chính lắc đầu, sau đó cầm lấy băng ghế đi tới cạnh cửa ngồi xuống, dùng lưng của mình chặn lại rồi trên cửa động. Nhìn, như vậy chẳng phải chặn lại rồi. Thân thể của ta có thể so sánh tấm ván gỗ rắn chắc nhiều. Hắn một mặt kiêu ngạo mà nói. Tấm ván gỗ bị đụng nát liền nát, thân thể của hắn thế nhưng là có thể tái sinh máu thịt. Đương nhiên, Lưu Chính cũng không thấy được những dã thú kia có thể đem hắn đập nát. ngay cả trâu ngựa cũng bất quá là đạp gậy hắn xương sườn mà thôi, chỉ những thứ này thối cá nát tôm, quá làm khó bọn chúng rồi. Ách, ngài dáng người thật sự là khôi ngô. Bị ẩn cô nín nửa ngày, cuối cùng biện xuất đến rồi một câu đầu trâu không xứng miệng ngựa tán dương. Hắn có thể nói cái gì chứ? Nhân gia đều lấy chính mình thân thể làm tấm thuẫn, nói thêm gì nữa ngược lại lộ ra hắn có ý khác rồi. Cảm ơn, chủ yếu là ăn nhiều luyện nhiều nhiều đánh nhau, cũng không còn cái gì khác bí quyết. Liệu chính nghiêm túc nói. Tốt tốt tốt. Kia cái gì, mệt dậy ăn, đồ ăn làm xong chưa? Bị ẩn cô thực tế không biết nên làm sao đáp lại, vội vàng nói sang chuyện khác đi phòng bếp. Nhìn xem hắn chạy trốn tựa như bóng lưng, Lưu Chính cười cười, sau đó nhìn về phía hai đứa nhỏ. Nina một hồi cho mèo tam thể sát chân, một hồi cho nó vớt lông, bận điệu quên cả trời đất. Ánh mắt của hắn hướng phía dưới, nhìn về phía trong chậu nước. Màu vàng sắp huyết dịch tan trong nước, sau đó chậm rãi lo ra, đem nguyên một chậu nước đều nhuộm thành hơi vàng. Lưu Chính khẽ nhíu mày, lấy những huyết dịch này lượng căn bản không nên đạt tới loại hiệu quả này. Hiển nhiên, những này dã thú máu cũng không bình thường. Nếu như dã thú đều là người biến thành lời nói, như vậy là những huyết dịch này biến dị đưa đến người biến thành dã thú vẫn là người biến thành dã thú sau dẫn đến huyết dịch biến dị đâu? Lưu Chính tiên sinh, đồ ăn làm xong. Bị ẩn cổ gào to âm thanh cắt đứt hắn tự hỏi. Hả? Tốt. Lưu Chính nhẹ gật đầu, nhưng không có đứng dậy. Người không đến ăn sao? Bị ẩn cổ hỏi. Không có việc gì, ta ở chỗ này ăn là được, thói quen. Dù sao hắn tại phòng ăn thời điểm cũng là ngồi trên ghế gập nhỏ ăn. Như vậy sao được, để khách nhân một người ở một bên ăn cơm thật không có có lễ phép rồi. Mấy giây ẳng, giúp ta đem cái bàn rời đi qua. Bị ẩn cổ cùng thê tử một đợt đem cái bàn đem đến Lưu Chính trước mặt, sau đó lại đem đồ ăn cùng uống đều đã bưng lên. Món chính là rau quả thịt hầm, món chính là súp khoai tây, đại nhân uống bia, tiểu hài nhi uống rượu ngọt. Coi như không tệ. Lưu Chính hít mũi một cái, thỏa mãn gật đầu. Ngươi muốn nói hương vị, vậy khẳng định là so ra kém phòng ăn đẫm máu nhân viên bữa ăn. Nhưng ngươi muốn nói cảm giác an toàn, kia so nhân viên bữa ăn mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ ít hắn không cần nhìn đến vật phẩm giới thiệu tài năng quyết định có ăn hay không. Lưu Chính cầm lấy cái muôi, đang chuẩn bị cho mình múc một muôi canh thịt, đột nhiên nghiêng người sang, đem lô rách rọ gì ra tới. Mọi người ở đây không biết chuyện gì xảy ra lúc, hắn như thiểm điện rũa ra một cây xúc tu đem một cái lông tóc buộc phát dã thú đầu lâu xé tiến đến. Chương 250, lấy máu cắt chân tay rửa ruột chương 250, lấy máu cắt chân tay rửa ruột ta không biết ngươi còn có nghe hay không hiểu tiếng người. Lưu Chính cúi đầu xuống, sáng tỏ ánh mắt nhói nhói lấy dã thú vận đục hai mắt. Ta hiện tại chỉ muốn an tĩnh ăn bữa bình thường cơm, các ngươi nếu là lại đến thì ta liền đem các ngươi gác ở trên lửa hiện nướng hiện ăn. Nhốt chặt dã thú cái cổ xúc tu có chút dùng sức, biến hình xương cổ phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Ô ô. Dã thú gào thét, muốn tránh thoát kinh khủng xúc tu, nhưng mà chỉ là tốn công vô ích. Xem ra các ngươi sẽ còn sợ hãi, rất tốt, vậy liền cút đi. Hắn nhẹ nhàng hất lên, dã thú đầu lâu liền bị vung ra cổng tò vò. Xuyên thấu qua cổng tò vò có thể trông thấy, ngã xuống dã thú dây rủa lấy bò lên, sau đó nhanh chóng thoát đi. Được rồi, tiếp tục ăn cơm đi. Lưu Chính động đậy thân thể, lần nữa ngăn chặn cổng tò vò. Ô a. Tốt, ăn cơm ăn cơm. Vì ẩn cô mượn thịnh canh để che giấu bản thân nội tâm chấn kinh. Nói thật, nếu như vẹn vẹn lấy thực lực mà nói, trước mắt người xứ khác cũng không có vượt qua hắn nhận biết. Bất kể là máu cảng giáo hội thợ săn vẫn là đã từng đau khổ giáo hội kỵ sĩ, bên trong đều có cực kỳ cường đại đến đáng sợ cường giả. Bọn hắn có thể thoải mái mà huy động nặng đến trên trăm cân dị hình vũ khí, cũng có thể từ mười mấy thước trên lầu nhảy xuống lông tóc không thương. Chân chính vượt qua bị ẩn cô nhận biết, là cái này người xứ khác đối đại dã thú thái độ. Lưu Chính biết rất rõ ràng những này dã thú là nhân loại biến thành, thái độ lại tương đối tùy ý. Đã không có thương hại, cũng không có chán ghét, càng không có sợ hãi. Thật giống như bọn chúng chỉ là một giúp tới quấy rối tiểu lưu manh một dạng, hoặc như là đối đãi một đám không thức thời chó lang thang đồng dạng. Như thế lỏng lẻo cảm giác, là bị ẩn cổ chưa hề trên người người khác thấy qua. Thế giới bên ngoài rốt cuộc là dạng gì? Tại sở tuột sinh sống hơn 40 năm bị ẩn cổ, lần thứ nhất với bên ngoài thế giới sinh ra sợ hãi, cùng với hiếu kỳ. Bởi vì muốn mau sớm đuổi tới đau khổ giáo đường, bị ẩn cổ cùng thê tử mấy dạng đều ăn đến rất nhanh. Mặc dù bọn hắn không có mở miệng thúc giục, nhưng chịu đến cha mẹ ảnh hưởng, Ni Á cùng Nị Nạ hai tỷ bội vậy tăng nhanh tốc độ. Lưu Chính ngược lại là không có bị ảnh hưởng, nhưng hắn ăn cơm tốc độ vốn là không chậm, cho nên bữa cơm này rất nhanh liền ăn xong rồi. Thật là thoải mái, bao lâu không ăn một bữa bình thường bữa tối rồi. Hắn vô vô bụng, hạnh phúc nói: "Ngài không phải tại phòng ăn công tác sao? Chẳng lẽ phòng ăn không cung cấp đồ ăn sao?" Mệ Giang tò mò hỏi. Ngược lại là có nhân viên bữa ăn, nhưng nói như thế nào đây, nguyên vật liệu đều rất một lời khó nói hết. Lưu Chính nhếch miệng. Dùng nhân loại làm đồ ăn liền không nói, ăn sẽ còn trúng độc nhân viên bữa ăn ngươi dám tin, giảm quân số bữa ăn còn tạm được. Xác thực, ta cũng đã được nghe nói loại này không có lương tâm lão bản. Nguyện thần linh trừng phạt những này tội ác người. Mời Giang đồng tình nói. Tại ý nghĩ của nàng bên trong, Lưu Chính ăn nhân viên bữa ăn đại khái là chút mục nát đồ ăn hoặc là thịt chuột loại hình. Thần linh chỉ sợ là trừng phạt không được phòng ăn đấm máu a. Lưu Chính ở trong lòng nhà danh nói. Ngay cả Lý Tiên Sinh đều có thể xua tan thần phục cầm, chớ nói chi là địa vị cao hơn phòng ăn đấm máu rồi. Trừ phi là loại kia toàn trí toàn năng chân thần còn tạm được. Nhưng này loại chân thần như thế nào lại đến quản nhân viên bữa ăn loại chuyện nhỏ nhặt này? Nói đến, địa ngục trò chơi sau lưng tồn tại là cái gì địa vị, cảm giác hẳn là so hạ xuống phúc cấm cái kia tà thần còn cao hơn được nhiều. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi, lão bản. Lưu Chính nói. Có thể hay không phiền phức ngài chờ một chút, chúng ta trước thu thập một chút hành lý. Bí ẩn cô thỉnh cầu nói. Hán nguyên bản ý nghĩ là chạy giản lược, chỉ cần người có thể tới là được. Hiện tại phát hiện cái này người sứ khác thực lực viễn siêu mong chờ, thế là đã muốn mang nhiều điểm đồ vật rồi. Dù sao trắng xám chi dạ còn không biết muốn tiếp tục bao lâu, mà người luôn luôn muốn ăn uống cùng mới. Đương nhiên có thể. Lưu Chính đáp ứng rồi thỉnh cầu của hắn. Cảm tạ ngài, nhân từ tiên sinh. Bí ẩn cổ cảm ơn xong, lập tức mang theo người trong nhà bận rộn lên đến. Bọn hắn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, cho nên thu thập tương đương nhanh, bất quá nửa giờ tả hữu thời gian, liền sắp xếp gọn tràn đầy niêm xe. Trên xe ba gác có khoai tây, có thịt khô, có phơi khô rau quả, còn có bia, uống nước cùng các loại sinh hoạt vật phẩm, đầy đủ một nhà bốn người sinh hoạt 10 ngày nửa tháng rồi. Có đúng hay không nhiều lắm? Bí ẩn cổ nhìn xem Lưu Chính biểu lộ, có chút ngượng ngùng nói. Còn tốt. Chuẩn bị xong chưa? Lưu Chính hỏi. Chuẩn bị xong. Vậy thì đi thôi. Hắn mở ra đại môn, trắng xám ánh trăng lập tức chiếu vào. Bị công trình kiến trúc che chắn âm ảnh theo xa xa thú gào một đợt lay động, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Xuất phát. Bí ẩn cổ cắn răng, đẩy xe ba gác đi ra khỏi gia môn. Thê tử Mấy Giang cùng hai cái nữ nhi ở một bên giúp đỡ hắn một đợt đẩy, nhìn qua phi thường cật lực bộ dáng. Mà Lưu Chính đi ở phía sau của bọn hắn, cũng không có giúp một tay ý tứ. Hắn thậm chí có nhàn tâm thưởng thức nổi lên thành phố cảnh đêm. Khắp nơi có thể thấy được nhọn hình cổng vòm cùng cửa sổ, tinh xảo phù điêu cùng màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh hoa, còn có đại lượng sử dụng làm bằng sắt trang trí, để tòa thành thị này tràn đầy đã hoa lệ lại u ám không khí. Loại phong cách này tại trong hiện thực đối ứng lời nói, đại khái chính là Victoria thời kỳ London rồi. Chỉ bất quá Sở Tuật đã không có mưa rầm cũng không có sương mù, thậm chí không khí còn có chút khô ráo. Ta rất hiếu kỳ, vì cái gì các ngươi đều muốn tại phía ngoài phòng treo một ngọn đèn đỏ? Lưu Chính đột nhiên hỏi. Kia là an toàn tiêu chí, đại biểu người trong phòng thần trí tỉnh táo, không có thú hóa. Bí ẩn cô trả lời. Vậy nếu như thú hóa sẽ như thế nào? Đèn đỏ liền sẽ tự động dập tắt. Bí ẩn cô nói. Thần kỳ như vậy, nguyên lý gì a? Hán kinh ngạc hỏi. Ta đây cũng không biết, những này đèn đều là giáo hội người thống nhất chế tác lắp đặt. Bí ẩn cô lắc đầu. Là chúng ta muốn đi đau khổ giáo hội sao? Không, là máu càng giáo hội. Bí ẩn cô nói. Hai cái này giáo hội có cái gì khác nhau? Đau khổ giáo hội đã từng là Sở Tuật duy nhất giáo hội, nhưng bọn hắn giáo nghĩa quá cực đoan, cho nên làm máu càng giáo hội xuất hiện về sau, bọn hắn rất nhanh liền suy thoái, hiện tại liền chỉ còn lại một cái giáo đường rồi. Mà máu càng giáo hội là vài thập niên trước hưng khởi giáo hội, bọn hắn am hiểu dùng huyết dịch đến trị liệu tật bệnh, giáo nghĩa vậy vô cùng đơn giản, cho nên rất nhanh liền lấy được đại gia ủng hộ, trở thành tòa thành thị này người quản lý. Bí ẩn cô giới thiệu nói. Am hiểu dùng huyết dịch đến trị liệu tật bệnh. Lấy máu sao? Lưu Chính ngay lập tức nghĩ tới thời trung cổ những thợ cắt tóc kia tam bản phủ, lấy máu, cắt chân tay, rửa ruột. Không, là thua máu. Bí ẩn cô do dự một chút về sau nói. Chuyên máu hắn nhìn thoáng qua Sở Tuật mặc dù không tính dơ giấy bẩn tiểu kém, nhưng là cùng sạch sẽ không liên quan thành thị hoàn cảnh. Rất khó tưởng tượng loại trình độ này, trình độ khoa học kỹ thuật có thể cung cấp cái gì đáng tin cậy chuyên máu kỹ thuật, bọn hắn sợ rằng ngay cả nhóm máu khác nhau cũng không biết ta. Các ngươi người nơi này sẽ không đều tiếp thụ qua loại này chuyên máu trị liệu a? Lưu Chính thuận miệng hỏi. Trên cơ bản người trưởng thành đều tiếp thụ qua. Dạng này à? Hắn nhớ lại một lần, trên đường đi gặp phải dã thú đều là người trưởng thành hoặc là so phổ thông người trưởng thành lớn hơn một chút hình thể. Ngươi nói có khả năng hay không, Sở Tuật người thú hóa cũng là bởi vì huyết liệu đâu. Lưu Chính dừng bước lại, nhìn về phía Biago. Chương 251, là dã thú phát hiện chúng ta, vẫn là chúng ta phát hiện dã thú. Chương 251, là dã thú phát hiện chúng ta, vẫn là chúng ta phát hiện dã thú cái này. Ta không biết. Biago xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Ồ, không có việc gì, ta liền thuận miệng hỏi một lần. Tiếp tục đi thôi. Lưu Chính lắc lắc xúc tu. Gặp hắn không có hỏi tới, Bí ẩn cổ vậy nhẹ nhàng thở ra. Trải qua hai lần trắng xám chi dạ hắn, đương nhiên cũng không phải là không có suy đoán. Chỉ là, Bí ẩn cổ cũng không có nhường cho mình tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ xuống dưới. Vô luận như thế nào, bọn hắn một nhà đã vô pháp rời đi Sở Tuật, mà máu càng giáo hội vậy không cho phép có người nghi ngờ thần thánh huyết liệu. Thậm chí ngay cả chính hắn, cũng không muốn biết rõ kia tàn khốc chân tướng. Bí ẩn cổ ẩn nấp nhìn thoáng qua cánh tay của mình, dùng gai kéo thành sợi áo sơ mi phía dưới, là tiếp thụ qua nhiều lần huyết liệu vết tích. Lưu Chính là tùy tiện hỏi sao? Hắn dĩ nhiên không phải tùy tiện hỏi. Bất kể là phòng ngăn đấm máu mua sắm mục lục vẫn là tòa thị chính nhiệm vụ trên danh sách, đều có cùng máu có liên quan sự vật. Đã huyết liệu là máu càng giáo hội kỹ thuật, như vậy những vật kia khẳng định đều cùng cái này giáo hội có quan. Bất quá, những này thuộc về bổ sung nhiệm vụ, tại hoàn thành trụ cột mua sắm nhiệm vụ trước đó, thật cũng không dùng nóng lòng bắt đầu. Lưu Chính nhìn ra được, trước mặt quán rượu lao bản đối với hắn cũng không hề hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Đối máu càng giáo hội cùng huyết liệu biểu hiện được quá cảm thấy hứng thú, rất dễ dàng đánh cỏ động rắn. Nặng nghề bánh xe tiếp tục hướng phía trước, cùng mặt đất ma sát phát ra chói tai kéo kẹt âm thanh. Mà trên xe ba gác vật tư vậy bởi vì cũng không mặt đất bằng phẳng mà lúc gần lúc hiện, phát ra va chạm nhau thanh âm. Tại dạng này một cái ban đêm yên tĩnh, thanh âm như vậy không thể nghi ngờ là dễ thấy mà đặc biệt. Tại dọc đường những cái kia lóe lên ánh đèn trong phòng, một chút bóng người lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, xuyên thấu qua dây dán cửa sổ lỗ hổng dòm ngó bọn hắn. Mà xa xa tiếng thú gào vậy nhỏ đi rất nhiều, thay vào đó là dần dần đến gần tiếng bước chân. Lưu Chính tiên sinh. Bí ẩn cô bỗng nhiên quay đầu hô Lưu Chính một tiếng, biểu lộ bất an. Thế nào rồi? Lão bản. Hắn hỏi. Những dã thú kia giống như phát hiện chúng ta. Bí ẩn cô sắc mặt trắng bệch nói. Hắn có chút hối hận tại sao mình muốn dẫn như thế nhiều đồ vật rồi. Còn đẩy chiếc xe ba gác như thế rêu rao, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Đại khái ở nơi này điên cuồng ban đêm, tất cả mọi người đã điên rồi đi. Người cũng nghe thấy rồi. Lưu Chính có chút ngoài ý muốn. Lấy cảm giác của hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy, quán rượu lao bản có tài đứa gì.
Ta không biết.
Đúng là ta, nghe. Bí ẩn cô ngập ngừng nói. Hắn cũng biết bản thân rất không thích hợp, những dã thú kia tiếng bước chân tựa như trực tiếp đạp ở trong lòng của hắn đồng dạng. Đầu óc của hắn tại e ngại, nhưng hắn huyết dịch lại tại khát vọng.
Hả, nghe được liền nghe đến rồi đi.
Bất quá so với những cái kia, ta cảm thấy ngươi nên nghe chút càng tao nhã hơn thanh âm.
Lưu Chính nhẹ gật đầu.
A, thanh âm gì? Bí ẩn cô nghi hoặc mà hỏi.
Ta tiếng ca.
Hắn nghiêm trang nói.
Lưu Chính tiên sinh, ngài là đang nói đùa sao?
Bí ẩn cô không lời nói.
Dĩ nhiên không phải.
Đừng nhìn ta hiện tại chỉ là phòng ăn mua sắm viên, ta lên đại học thời điểm còn đã từng là giàn hợp sướng thành viên đâu.
Lưu Chính đắc ý nói.
Không phải, ngươi phải ý cái giám a, ngươi đều lên quá lớn học, là thế nào luân lạc tới đi phòng ăn làm công a?
Bí ẩn cô ở trong lòng điên cuồng nhà rãnh, cũng không dám nói nhiều tại khẩu.
Phải biết, sở tuật chỉ có một chỗ đại học, đó chính là Cặt Cạ Rèn học viện.
Người ở bên trong đều là tinh anh trong tinh anh, ra tới về sau đều sẽ trở thành xã hội thượng tầng nhân sĩ.
Nina, ngươi thích nghe cái gì ca?
Lưu Chính nhìn về phía tiểu nữ nhi.
Nina thích đáng yêu ca, tựa như miêu tiên sinh một dạng đáng yêu ca.
Nina chớp lấy lông mi dài nói,
là miêu nữ sĩ.
Bí ẩn cô cố chấp cải chính.
Ni á, ngươi thích nghe cái gì ca?
Lưu Chính cũng không có quên đại nữ nhi.
Ni á thích nghe hỏng một điểm ca, tựa như những dã thú kia một dạng hỏng ca.
Ni á gặp hắn còn nhớ rõ bản thân, kinh hỉ trả lời,
vừa đáng yêu lại hỏng ca a, cái này nhưng có điểm độ khó.
Lưu Chính giơ lên một con xúc tu gãi gãi đầu.
Có, ta nghĩ tới rồi.
Khu khu.
Hắn háng giọng một cái, sau đó lớn tiếng hát nói,
Thái Dương chiếu trên không, đông hoa đối với ta cười.
Chim nhỏ nói, sớm sớm, ngươi vì cái gì có túi thuốc nổ?
Lưu Chính cao vút tiếng ca tại khu phố bên trong quen quần, đi ở phía trước bị ẩn cụ một mặt nhức cả trứng.
Hắn xác thực nghe không được những tiếng bước chân kia, vậy không còn cảm thấy sợ hãi cùng khát vọng. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy xấu hổ.
Nếu là những cái kia hàng xóm biết rõ bọn hắn cần nhờ một cái như vậy bệnh tâm thần bảo vệ lời nói, bị ẩn cụ nhà danh dự cũng sẽ không tồn tại đi.
Tại bị ẩn cụ ánh mắt tuyệt vọng, càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện ở bên cửa sổ bên trên. Những thân ảnh kia giống như là từng cái người hành quyết, tại dùng tầm mắt của bọn hắn đối với hắn tiến hành tử hình.
Bí ẩn cổ lão bản đã từng cũng là thể diện người a, như thế nào cùng loại người này muốn đến cùng một chỗ rồi.
Bí ẩn cổ phảng phất nghe tới bọn hắn tại cửa sổ đằng sau xì xào bàn tán.
Lão bản, ngươi cảm thấy ta hát được thế nào?
Lưu Chính bỗng nhiên từ phía sau lưng vô vô bờ vai của hắn, sau đó một mặt mong đợi hỏi.
Rất tốt, tiếng trời.
Nếu như trắng xám chi dạ sau khi kết thúc ngươi muốn tại sở tuật bắt đầu diễn sướng hội, ta nhất định mang theo người cả nhà tới nghe.
Bí ẩn cổ gạt ra chân thành tiếu dung trả lời.
Ba ba, ngươi ở đây vung.
Ô ô.
Tiểu nữ nhi nhị nạ bị mẫu thân mẩy rằng ngăn chặn miệng.
Có ánh mắt, lão bản, ta rất xem trọng ngươi.
Cẩn thận.
Lưu Chính đột nhiên lên tiếng cảnh báo,
mà động tác của hắn so với thanh âm của hắn càng nhanh.
Bốn cái xúc tu trên không trung bung ra một đạo tàn ảnh, đồng thời đẩy ra bị ẩn cổ một nhà bốn người.
Mà trong mắt bọn họ, là Lưu Chính tráng kiện hai tay dùng tốc độ khó mà tin nổi liền huy hai lần.
Kiên định mà nhu hòa lực lượng đem bị ẩn cổ một nhà đẩy ra ước chừng 4-5 mét, khoảng cách này đủ để cho bọn hắn né tránh từ trên trời giáng xuống công kích.
Một cỗ thi thể từ trên lầu rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất, huyết nục văng tung tóe.
Nếu như vừa mới Lưu Chính không có xuất thủ, như vậy hắn liền sẽ đện ở bị ẩn cô một nhà một người trong đó trên thân người.
Luca.
Bị ẩn cô nhận ra người chết thân phận, kêu lên sợ hãi.
Đây cũng là hắn người quen, bởi vì là cái đàn ông độc thân nguyên nhân, Luca đến quán rượu tần suất thậm chí so trước đó mạ dạ còn cao.
Lúc này, người đáng thương này đã cơ hồ nhìn không ra nhân dạng. Thân thể của hắn đang đập xuống tới trước đó liền đã bị phá bại không chịu nổi, khắp nơi đều là bị dã thú cắn xé cùng nuốt ăn vết tích.
Hạ xuống trọng kích càng làm cho hắn vốn là yếu ớt thân thể đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, cả người xương cốt đều đứt gãy đột xuất.
Mẹ,
mấy rằng cơ hồ tại chỗ liền phun ra, bất quá nàng vẫn là không có quên che hai cái nữ nhi con mắt. Chỉ là từ các nàng phát run thân thể xem ra, các nàng cũng không thể miễn đi cái này sóng xung kích.
Bí ẩn cô ngược lại là biểu hiện được coi như kiên cường, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo sau lập tức rút ra tùy thân vũ khí, một thanh tinh xảo búa nhỏ.
Từ cán búa cuốn quanh dây thường đến xem, thanh này lưỡi búa đã khá là nhiều năm,
nhưng dịu trên thân không có nửa điểm gì xét vết tích, thậm chí nhìn qua 10 phần sắc bén.
Nhìn ra được, hắn vẫn luôn tại tỉ mỉ bảo dưỡng thanh này lưỡi búa.
Bởi vì 40 năm trước, Bí ẩn cổ chính là dựa vào thanh này lưỡi búa từ cũ sở tuật chạy ra thăng thiên.
Tới đi, lũ dã thú,
cho ta nhìn xem, các ngươi cùng 40 năm trước có cái gì không giống.
Hắn gầm nhẹ, thân thể huyết dịch lại lần nữa tiêu đốt.
Bí ẩn cổ ngẩng đầu, một con hất lên phế phẩm quần áo to lớn dã thú chính ghé vào trên mái hiên cùng hắn đối mặt.
Chương 252, ta xem dã thú cũng là phong vận vẫn còn á. Chương 252, ta xem dã thú cũng là phong vận vẫn còn á. Cùng trước đó giữ lại không ít nhân loại đặc thù thú nhân không giống. Cái này to lớn dã thú phần đầu đã hoàn toàn biến đến dị.
Nặng nghề lông tóc bao trùm toàn bộ mặt, dẫn đến không cách nào phân biệt ra nó đến cùng biến thành loại kia dã thú.
Bất quá từ đột xuất miệng ống cùng nanh chó đến xem, hẳn là càng gần gũi tại họ chó động vật.
Mà nó thân thể cũng đã biến thành dài nhỏ quyền eo, hai tay cũng trở thành mọc ra móng nhọn chân trước.
Nhưng nó hai chân nhưng không có hoàn toàn biến dị, cứ việc vậy xuất hiện thú hóa khuynh hướng, nhưng y nguyên bảo lưu lấy nhân loại dáng vẻ.
Mà chính là loại này không hoàn toàn biến dị, để con dã thú này nhìn qua càng thêm đáng sợ.
Cùng với khinh nhẫn,
ta xem con dã thú này cũng là phong vận vẫn còn a.
Chính đáng bị ẩn cổ trong lòng bách chuyển tiên hồi thời điểm, bên cạnh đột nhiên vang lên một cái thanh âm không hài hòa.
A. Hắn quay đầu lại trông thấy Lưu Chính Chính nhiều hứng thú đánh giá quyển nhân. Ngài vừa mới nói cái gì? Ngươi xem nó sườn, không phải rất thích hợp dùng để rán nướng sao? Lưu Chính chỉ vào dã thú ngực nói. Không giống với những máu thịt kia đã khô quắt dã thú, cái này quyển nhân ngực cơ bắp tương đối phát đạt, thậm chí còn có màu vàng mỡ tầng. Nó đã từng cũng là người. Bị ẩn cổ không biết trả lời thế nào, chỉ có thể huyền chuyển mà tỏ vẻ bản thân không đồng ý. Ngươi cảm thấy hẳn là dùng dạng gì thái độ đến đối diện với mấy cái này dã thú? Lưu Chính hỏi. Ta không biết. Bị ẩn cổ thở dài. Sợ hãi. Ánh mắt của hắn tại quyển nhân trên thân băn khoăn, tựa như đang đánh giá một phần thượng hạng nguyên liệu nấu ăn. Loại này cái nhìn chòng chọc để quyển nhân đều có chút chủ trừ không tiến, nôn nóng ở trên mái hiên đi tới đi lui. Sợ hãi sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm hưng phấn, điên cuồng công kích chúng ta. Lại hoặc là thương hại. Lưu Chính nhìn về phía thi thể trên đất, đem mình cái cổ bại lộ cho quyển nhân. Quyển nhân bắp thịt cả người nháy mắt căng cứng, làm ra tư thế công kích. Nhưng chẳng biết tại sao, nó vẫn là không có đập xuống tới. Thương hại sẽ chỉ làm chúng ta gánh vác không cần thiết tội ác, cuối cùng lâm vào sụp đổ. Lưu Chính thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía quyển nhân. Vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Bị ẩn cô trầm mặc một lát sau hỏi. Bọn chúng là thú, chúng ta là người, chính là chỗ này a đơn giản. Không công kích chúng ta tựa như lữ nhân một dạng không nhìn bọn chúng. Công kích chúng ta tựa như thợ săn một dạng cách rời bọn chúng. Đến như bọn chúng oán hận cùng tội ác, đều hẳn là để những cái kia tạo thành bọn chúng biến thành dã thú người, thần hoặc là cái gì khác đến gánh chịu. Hắn lạnh nhạt nói. Tựa như chính Lưu Chính một dạng, nếu như hắn ngày nào triệt để chuyển hóa bản chất, người khác tới săn bắt hắn thời điểm, hắn cũng sẽ không có cái gì lợi oán giận. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói là được rồi. Bí ẩn cô trầm mặc nhẹ gật đầu. Hắn không có biện pháp làm đến như Lưu Chính như vậy thản nhiên, bởi vì này chút dã thú rất nhiều đều là hàng xóm của hắn, bằng hữu thậm chí là thân thích. Nhưng bị cái này người xứ khác thái độ lây nhiễm, hắn vậy xác thực buông lòng một lần. Nguyên lai là đang ngang ngửa bạn. Lưu Chính bỗng nhiên nói. Hai con hình thể nhỏ hơn một chút dã thú từ hai bên chỗ ngoặt xuống ra, một trước một sau hướng bọn hắn tới gần. So với trên mái hiên con kia, bọn chúng thu hóa trình độ muốn thấp rất nhiều. Không chỉ có là đứng thẳng hành tẩu, trên mặt vậy y nguyên có thể nhìn thấy rõ ràng nhân loại ngũ quan, thậm chí trên thân còn mặc hoàn chỉnh y phục. So với dã thú, xương hô bọn chúng vì dã nhân có lẽ càng thêm phù hợp. Bất quá, bọn chúng trên tay cầm lấy khảm đao cùng khuyển nhân móng nhọn một dạng chí mạng. Cá hồi, bảo vệ tốt chúng ta dẫn đường. Lưu Chính hô. Không có vấn đề, cá hồi rất lợi hại mèo tam thể từ một đống thịt khô bên trong đứng lên, vô bộ ngực nói. Đương nhiên, tại bí ẩn cô một nhà trong lỗ thai cũng chỉ có thể nghe thấy liên tiếp mèo kêu rồi. Cầm cái này. Lưu Chính đem dao róc xương đưa cho bí ẩn cô. Mặc dù không biết người bình thường có thể hay không phát động vật phẩm hiệu quả, nhưng dao róc xương bản thân trình độ sắc bén liền đã hơn xa phạm binh rồi. Vẫn là ngài dùng đi, nó tại trong tay của ngài có thể phát huy càng lớn tác dụng. Bí ẩn cô cảm động về sau đội vàng cự tuyệt. Hả, không có việc gì, ta dùng cái này là được. Hắn xúc tu cắm vào khoai tây trong đống, sau đó rút ra một thanh to đến khoa trương rằng cưa đồ đao. Ách bí ẩn cô nhìn một chút so với mình đầu còn chiều rộng đồ đao, yên lặng nhận lấy chỉ có 3 ngón chiều rộng dao róc xương. Lại nói, cái này người xứ khác là lúc nào đem đồ đao giấu vào khoai tây trong đống? Hẳn là mang chút bó đuốc ra tới. Hắn có chút hối hận nói. Vì cái gì? Hỏa diễm đối với mấy cái này dã thú có bổ sung sát thương tác dụng, có chút dã thú thậm chí trông thấy bó đuốc cũng không dám đến gần rồi. Vì ẩn cô giải thích nói. Hả, không dùng bó đuốc, cháy rủi liền không có cách nào dùng. Lưu Chính lắc đầu nói. Vì ẩn cô đem lực chú ý đặt ở dần dần đến gần dã thú trên thân, không có đi suy nghĩ sâu xa hắn trong lời nói hàng nghĩa. Lan đi. Làm hai cái cầm khảm đao dã thú tới gần về sau, một người trong đó đột nhiên phát ra chửi mắng thanh âm. Ừm. Lưu Chính ngây ngẩn cả người, bọn hắn còn có thể nói chuyện. Lan đi, thợ săn, không muốn lại tổn thương chúng ta. Một cái khác dã thú cũng lớn âm thanh nói. Thanh âm của bọn hắn có chút mập mờ, nhưng ý tứ vẫn là biểu thị rất rõ ràng. Những này dã thú còn biết nói chuyện. Vậy bọn hắn còn có thể cứu sao? Hắn hỏi. Nếu như còn có thể cứu lời nói, kia Lưu Chính cũng không để ý tha bọn họ một lần. Dù sao thành phố này rất lớn, nguyên vật liệu hẳn là còn rất nhiều. Cái này, ngài nhìn một chút con ngươi của bọn họ, nếu như đã biến thành trứng chiên dáng vẻ, hoặc là hai mắt máu đỏ lời nói, vậy nếu không có cứu. Bí ẩn cậu nghĩ nói. Đã biến thành trứng chiên, hơn nữa còn là hai lòng đỏ. Lưu Chính nhìn thoáng qua nói. Sau đó liếm môi một cái. Ách, vậy nếu không có cứu? Bí ẩn cổ cô nén mắt trợn trắng xúc động trả lời. Thần hắn A chứng hai lòng đỏ, xem ngươi đây ý là không phải còn muốn giữ lại hiện dáng A chờ chút, lấy cái này người xứ khắc thần kinh trình độ, nói không chừng thật sự có khả năng. Hắn không hiểu dùng mình một cái. Vậy liền không có biện pháp. Lại nói bọn hắn vì cái gì gọi ta thợ săn? Bởi vì giáo hội thợ săn bên trong rất nhiều đều là sử dụng ngài dạng này cưa thịt đao làm vũ khí. Bí ẩn cổ trả lời. Nguyên lai là như vậy. Nếu là như vậy, Lưu Chính liền muốn đề cao đối thành phố này vũ lực đánh giá rồi. Nếu như đại bộ phận giáo hội thợ săn đều có thể sử dụng loại này vũ khí hạng nặng lời nói, vậy bọn hắn bình quân vũ lực hiển nhiên muốn so hiện thực cao hơn nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng là, mặc dù những này dã thú ở trước mặt hắn còn không bằng cửa tiểu khu bảo an, nhưng ở trong mắt người bình thường vẫn là tương đối hung mãnh. Có thể bị phái tới xử lý những này dã thú, giáo hội thợ săn thực lực tự nhiên cũng sẽ không yếu. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, từ trước mặt ta biến mất. Lưu Chính nâng lên đồ đao nói. A. Hắn sau cùng nhân từ đổi lấy chỉ có dã tính gầm hét. Vậy liền không có cách nào. Lưu Chính móng nặng nề mà đạp một lần mặt đất, kích thích một mảnh đá vụn. Tiếp lấy thân thể của hắn nhảy lên thật cao, xúc tu huy động, bỏ xuống đồ đao.
Chỉ bất quá, hắn đồ đao phía dưới là khuyển hình dã thú đầu lâu. Chương 253, đến từ phòng ăn đấm máu thiện lương thân sĩ, 1, chương 253, đến từ phòng ăn đấm máu thiện lương thân sĩ, 1, ngay tại rơi xuống khuyển nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, vận đục máu đỏ trong mắt trông có một tia mê mang. Rõ ràng nó mới là từ trên nóc nhà nhảy xuống, cái này nhân loại lại đến rồi trên đầu của mình. Bất quá, giá tính trực giác vẫn là thúc đẩy nó làm ra ứng đối. Dài nhỏ thân eo trên không trung ra sức vận chuyển, khuyển nhân thân thể bất khả tư nghị đảo lộn phương hướng. Dị dạng đầu lâu thành công tránh được đồ đao mũi nhọn, nhưng mà tương tự dị dạng chân sau lại đem bản thân đưa tới cửa. Giang đưa chạm lưỡi đao không tốn sức chút nào cắt ra khuyển nhân chân sau, phía trên bao trùm lấy dày nặng lông tóc cùng cứng rắn xương cốt cũng không có tạo được bất luận cái gì chống cự tác dụng. Đây chính là chân thật tổn thương, chân thật nhất tổn thương. A, tại khuyển nhân đau đớn chu lên bên trong, hai cái tay cầm khảm đao thú hóa cư dân bật lên. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, tại Lưu Chính trước khi rơi xuống đất liền bọn tới trước mặt hắn. Bởi vì biến dị mà dài nhỏ vặn bẹo cánh tay dị thường hữu lực, khảm đao tại trong gió đêm đánh ra tiếng thét. Mà giờ khắc này, Lưu Chính hai con xúc tu đều bởi vì sử dụng răng cưa đồ đao chiêu thức dùng lão. Đối mặt tiền hậu giáp kích công kích, hắn có thể làm tựa hồ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Lưu Chính tiên sinh, Bí Ẩn Cổ thấy thế kêu lên sợ hãi. Hắn không nghĩ tới, thời gian qua đi 40 năm sau lần thứ 2 trắng xám chi dạng, những này dã thú không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại còn mạnh hơn tan ra rất nhiều. Nếu là lần thứ nhất trắng xám chi dạ bọn chúng có thực lực như vậy, bản thân căn bản không có khả năng sống sót. Nếu như cái này người xứ khác chết rồi, bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ mất đi một cái cực lớn giúp đỡ. Mà lại, nếu như Lưu Chính chỉ lệnh, con kia cường đại mèo đoán chừng cũng sẽ không sẽ giúp trợ bọn hắn. Kia Bí Ẩn Cổ một nhà kết quả là chỉ có hai cái, trở thành dã thú lương thực hoặc là trở thành dã thú. Không, Bí Ẩn Cổ không tiếp thụ kết quả như vậy. Hắn ra sức vung vẩy cánh tay, đưa trong tay dao róc xương ném ra ngoài. Cái này 40 năm đến, hắn thường xuyên đắm chìm tại cái kia ban đêm trong bóng ma. Cứ việc xuất phát từ một ít nguyên nhân, Bí Ẩn Cổ không có tham gia những cái kia săn bắt kỹ năng huấn luyện, nhưng hắn trong âm thầm cũng có được bản thân luyện tập phương thức. Đó chính là dịu ném. Mặc dù hắn hiện tại sử dụng là dao róc xương, nhưng mấy chục năm như một ngày luyện tập cùng trong thân thể huyết dịch sôi trào vẫn là để hắn vượt xa bình thường phát huy. Dao róc xương trên không trung xoay tròn mấy tuần, sau đó thẳng tắp trúng đích một cái thú hóa cư dân cái hốc. Đao sắc bén nhọn nháy mắt xuyên thấu hắn xương sọ, từ trong miệng của hắn dài đi ra. Xên xẹt biến đen não tổ chức thuận mũi đao, một giọt nhỏ tại màu xanh trên thiên đá. Làm rất tốt. Lưu Chính huy động cái thứ ba xúc tu, đem một cái khác thú hóa cư dân quất bay ra ngoài, sau đó khích lệ nói: "Không nghĩ tới cái này bụng vệ quán rượu lão bản còn có lần này." Ngược lại để hắn có chút thay đổi cách nhìn. Cẩn thận. Nương theo lấy ẻn có nhắc nhở, sau lưng của hắn chuyển đến nhỏ nhẹ tiếng gió. Lưu Chính cũng không quay đầu lại, trực tiếp cong chân nhấc chân. Một cái bỏ cạp vây đôi, phải vó trực tiếp trúng đích đánh lén khuyển nhân bộ mặt. Đột xuất bộ mặt trực tiếp bị đá được lõm xuống dưới, truyền kỳ áo lót tăng thêm phía dưới siêu cao lực lượng cùng chân thật tổn thương, để hắn cú đá này uy lực không thua gì chiến mã đa kích. Dựa vào chân trước lực lượng dễ rủ vọt lên khuyển nhân, ở nơi này từ dưới lên trên đả kích xuống bay lên cao cao, sau đó nặng nề màn nện xuống đất. Bành! Một tiếng trầm muộn nện âm thanh về sau, u ám đỏ thấm huyết dịch tại khuyển nhân dưới thân lo ra, tựa như vải vẽ giường trên mỡ thuốc màu. Nhưng mà cái này đáng sợ dã thú vẫn không có chết đi, cơ thể của nó đang run rẩy, vết thương tại phong bế, huyết dịch cũng ở đây bằng tốc độ kinh người ngưng kết, mà vết thương phụ cận lông tóc càng là ở sinh trưởng tốt, tựa như ngoại khoa giải phẫu bên trong khâu tuyến một dạng, đưa nó vết thương bao khỏa và kín lại. Dựa theo cái tốc độ này, không cao hơn 5 phút khuyển nhân lại có thể khôi phục sức chiến đấu. Như thế có thể sống a? Lưu Chính chật chật tán thưởng. Nếu không phải nó chân sau cũng không có mọc ra, trên thân mọc ra cũng không phải xúc tu mà là lông tóc, hắn đều muốn hoài nghi sợ thuật thú hóa có phải là hắn hay không trên danh nghĩa bị kia mẫu thần dở trò quỷ rồi. Bất quá mặc kệ loại này thú hóa bệnh là tà thần đang làm trò quỷ vẫn là cái gì điên cuồng nhà khoa học thí nghiệm, tiến vào phòng ăn đấm máu phòng bếp cũng chỉ là mâm đồ ăn mà thôi. Lưu Chính đi tới khuyển nhân trước mặt, sau đó huy động đồ đao cắt lấy đầu lâu của nó. Khuyển nhân dị dạng thân thể co quắp mấy lần, sau đó đình chỉ động tác. Nhưng mà những cái kia lông tóc còn tại sinh trưởng, giống như là bộ này thân thể còn sống đồng dạng. Lại nói những này lông tóc có hay không tại mua sắm mục lục đi lên lấy. Hắn lấy ra bạch vũ kê cho hắn tờ đơn tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu. Ta dựa vào, thật là có, loại đồ chơi này rốt cuộc là ai đang ăn a? Lưu Chính im lặng nói. Vậy nếu là cái này đều có người ăn, vậy hắn trên đầu tảo biển không phải cũng có thể làm thành đồ ăn? T, khó trách luôn cảm thấy bạch vũ kê một mực hướng trên đầu của hắn ngắm đâu. Nhà danh về nhà danh, Lưu Chính vẫn là đàng hoàng cầm đồ đao cắt dợn cả lông phát. Những này lông tóc so với chúng nó nhìn qua còn cứng cỏi hơn, lại bởi vì là mềm, cho nên cắt ra so cắt xương cốt còn khó. Bất quá, tại chân thật tổn thương trước mặt, lại cứng cỏi lông tóc cũng chỉ có thể giống dao hẹ một dạng bị nhẹ nhõm thu hoạch. Hắn quấn lên một đám lông tóc tại xúc tu bên trong xoắn nắn, có chút đâm nhói cảm truyền đến. Những cái kia lông tóc thế mà tại hướng da thịt của hắn bên trong đâm. Bất quá vậy chỉ thế thôi, siêu cao thể chất tăng thêm dê rừng đèn con non giáp xác biểu bì, liền ngay cả châm nghị đâm xuyên đều phải hao chút kinh. Lưu Chính lấy ra loại đơn giản kho lạnh, đem khuyển nhân đầu lâu, hai chân còn có lông tóc đều thu vào, sau đó trực tiếp đem đầu bếp mũ đeo ở trên đầu. Dù sao thành phố này hiển nhiên vậy tồn tại siêu phàm lực lượng, mà Bí Ẩn Cổ hẳn là cũng rõ ràng tình thế bây giờ, sẽ đối với một chút chẳng phải chuyện quan trọng làm như không thấy rồi. Quả nhiên, trông thấy trên đầu của hắn đột nhiên thêm ra đầu bếp mũ, quán rượu lão bản chỉ là khoe mặt giật một cái liền lựa chọn không nhìn. Lưu Chính run rơi mất đồ đao bên trên huyết dịch, sau đó nhìn về phía còn dư lại cái kia thú hóa cư dân. Thể chất của hắn có thể liền so khuyển nhân yếu nhiều, bị Lưu Chính quất bay về sau rẽ rủa nửa ngày mới đứng lên. Nhìn xuống đất bên trên thi thể không đầu, lại nhìn một chút trong tay hắn cái kia thanh dọa người răng cưa đồ đao, thú hóa cư dân không hét lên một tiếng, hướng phía cuối con đường chạy thủ mạng, tốc độ so với bọn hắn tập kích Lưu Chính thời điểm nhanh hơn mấy phần. Có chút ý tứ. Lưu Chính nhiều hứng thú nói, lại biết nói chuyện, lại hội chiến thuật, sẽ còn sợ hãi sẽ chạy trốn, trừ thân thể biến dị bên ngoài tựa hồ cùng nhân loại cũng không còn cái gì khác nhau. Lại hoặc là nói, là quá thông minh dã thú. Bất quá đã thấy rất nhiều mẹ tỏ bỏ lì những cái kia so nhân loại còn thông minh kỳ quái vật loại, những này dã thú cũng chính là có chút ý tứ thôi. Những thi thể này nên xử lý như thế nào? Lão bản, hắn chỉ vào khuyển nhân cùng cái kia thú hóa cư dân thi thể nói, giáo hội thợ săn bình thường chọn đem bọn nó đốt cháy. Bí ẩn cô có chút mất tự nhiên nói, vậy liền thiêu hủy đi. Liệu Chính gật đầu nói, hắn đã thu hoạch nguyên liệu nấu ăn vẫn là phải chịu trách nhiệm thu thập tàn cuộc. A, thực xin lỗi, ta lúc ra cửa không có mang nhiên liệu. Bí ẩn cô lung túng nói, một mặt là bởi vì ra cửa tương đối vội vàng, một phương diện thì là ở sâu trong nội tâm tại bãi xích. Các ngươi nơi này cư dân trong nhà hẳn là đều sẽ thường trực nhiên liệu đi. Liệu Chính hỏi, đúng vậy, đồng dạng đều chuẩn bị nhiên liệu. Bí ẩn cô gật đầu nói, một mặt là dùng cho sinh hoạt thường ngày sử dụng, một phương diện sở thuật cư dân đối trắng xám chi dạ đều có chỗ chuẩn bị. Vậy là được rồi. Chương 253, đến từ phòng ăn đấm máu thiện lương thân sĩ 2. Chương 253, đến từ phòng ăn đấm máu thiện lương thân sĩ 2. Hắn tùy ý chọn một gian lóe lên đèn đỏ phòng, sau đó dùng sức được đập vang lên cửa phòng. Mở cửa a, đồng hương. Hắn la lớn, đập cửa khí lực to lớn để cửa phòng cũng vì đó run rẩy. Ngươi là ai? Tại sao phải gõ cửa của ta? Một người kéo lấy bước chân nặng nề đi tới phía sau cửa, sau đó lên tiếng hỏi. Thanh âm giàn mua mà khàn giọng, nghe giống như là cái lão bà. Ta là tới được phái tới mua sắm người xứ khác, vừa mới tiêu diệt hai con dã thú, muốn tìm ngươi mượn nhóm lửa liệu cùng hỏa trùng xử lý thi thể của bọn nó. Lưu Chính Như nói thật nói. Người xứ khác, đi ra, rời đi nơi này, nhà ta không chào đón các ngươi. Các ngươi những này người xứ khác sẽ chỉ mang đến tai họa. Lão bà lớn tiếng quát lớn. Nàng vì cái gì chán ghét như vậy người xứ khác? Hắn quay đầu lại hỏi nói. Bởi vì giáo hội thợ săn đồng dạng đều là từ người xứ khác bên trong chiêu mộ, mà giáo hội thợ săn chức trách chính là tiêu diệt dã thú. Bí ẩn cô có chút lúng túng trả lời. Vậy bọn hắn không nên cảm tạ giáo hội thợ săn không? Lưu Chính có hiểu nói. Không có giáo hội thợ săn tiêu diệt dã thú, bằng cư dân bản thân đoán chừng quá sức có thể làm đến đi. Những dã thú kia dù sao đã từng là thân nhân của bọn hắn hoặc bằng hữu, đối với bọn hắn tới nói, giáo hội thợ săn cũng coi là cựu nhân. Mà lại, những cái kia giáo hội thợ săn tác phong làm việc có đôi khi sát thực so sánh thô bạo. Bí ẩn cô thở dài nói, sau đó bắt đầu cho hắn phổ cập khoa học. Giống như vậy đại quy mô xuất hiện thú hóa bệnh nhân thời gian, sở thuật thành kỳ thật mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện một lần, được xưng là giá tính chi dạng. Máu càng giáo hội sẽ thông qua một loại nào đó phương pháp sớm biết được giá tính chi dạng đến, sau đó cáo chi sở thuật thành các cư dân sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mà các cư dân thì sẽ chuẩn bị kỹ càng vũ khí, đồ ăn cùng nhiên liệu, tại giá tính chi dạng tiến đến lúc đóng chặt đại môn, phong kín cửa vào, sau đó đóng cửa không ra. Mà giáo hội thì sẽ phái ra đám thợ săn khắp nơi tuần tra, sau đó gọi vàng cư dân môn hỏi thăm bọn họ tình huống. Một khi cư dân không có trả lời hoặc là xuất hiện không bình thường động tĩnh, đám thợ săn liền sẽ phá cửa mà vào, phát hiện thú hóa cư dân sau liền sẽ trực tiếp săn giết. Mà bị phái tới làm loại khổ này việc phải làm bình thường đều là tân thủ thợ săn. Bọn hắn bởi vì thực lực và kinh nghiệm không đủ thường thường 10 phần khẩn trương, mà lại cũng vô pháp khống chế tốt bản thân săn bắt dục vọng, bất kể là đối đãi thú hóa cư dân còn là đối đãi cư dân bình thường thời điểm cũng dễ dàng xuất hiện qua kích thích hành vi. Điều này cũng tại khách quan càng thêm nặng sợ thuật cư dân đối giáo hội thợ săn ác cảm. Người trợ giúp cùng được trợ giúp người lẫn nhau chán ghét, dạng này thế cục sao có thể một mực duy trì đâu? Lưu Chính lắc đầu. Bất kể nói thế nào, sở tuật vẫn là cần thợ săn đến giúp đỡ săn giết dã thú. Mà lại, chỉ cần giáo hội địa vị không thể dung chuyển, các cư dân cũng không có dũng khí đối thợ săn làm cái gì. Bí ẩn cô trả lời. Không thể dung chuyển sao? Hắn lắc đầu, sau đó tiếp tục đập cửa phòng. Lão nãi nãi, mở cửa ra a, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ cần một điểm nhiên liệu, sẽ không cướp bóc ngươi. Mà lại những thi thể này liền bày ở cửa nhà ngươi trước cũng không tốt đi, vạn nhất đưa tới càng nhiều dã thú, ngươi cái này môn có thể liền không ngăn được. Lưu Chính lớn tiếng nói. Lại bị ngươi như thế vỗ xuống. Đại môn hiện tại liền muốn không ngăn được. Bí ẩn cô nhìn xem lung lay sắp đổ cửa phòng, ở trong lòng nhà danh nói. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng ngăn cản. Tựa như Lưu Chính nói, những thi thể này đặt vào mặc kệ vậy xác thực không tốt. Mặc dù hắn không có nhìn thấy qua, nhưng nghe người khác nói qua, những này dã thú là có thể thông qua thôn vệ đồng loại máu thịt mạch lên. Ta là Bí ẩn cô quán rượu lão bản Bí ẩn cô, vị tiên sinh này là chúng ta quán rượu sinh ý đồng bạn, hắn là vị thiện lương mà nhân từ thân sĩ. Mời ngài chia cho chúng ta một chút nhiên liệu đến xử lý thi thể đi, ta dẹp an khoa quán rượu tín dự đảm bảo, không có vấn đề gì. Ngay nhìn, thê tử của ta cùng nữ nhi cũng cùng ta cùng một chỗ. Bí ẩn cô ra mặt rút câu thông nói. Nhờ ngươi thê tử cùng nữ nhi đến cạnh cửa tới. Lão bà nói. Không có vấn đề. Bí ẩn cô ra hiệu mẩy rằng mang theo hai cái nữ nhi đi tới trước cửa. Một con vẩn đục con mắt từ trong khe cửa nhìn các nàng liếc mắt, sau đó lại biến mất. Các ngươi muốn đi đâu? Lão bà hỏi. Chúng ta dự định đi đau khổ giáo hội giáo đường. Bí ẩn cô trả lời. Đau khổ giáo hội? Bây giờ còn có tín ngưỡng đau khổ chi chủ người sao? Lão bà lẩm bẩm nói. Nếu như hắn nguyện ý che chở chúng ta nói. Bí ẩn cô huyền chuyển nói. Che chở. Ha ha, lão bà phát ra trào phúng tiếng cười, sau đó không lên tiếng nữa. Ngay tại bí ẩn cổ coi là câu thông sau khi thất bại, phía sau cửa lần nữa truyền ra thanh âm. Vung xuống ba cái thịt khô, sau đó cách ta môn xa một chút.
Tốt.
Cảm tạ ngươi, nữ sĩ. Bí ẩn cổ từ trên xe ba gác lấy xuống ba cái thịt khô, đặt ở trước cửa, sau đó ra hiệu người sở hữu cách xa một chút. Lưu Chính cũng không có cự tuyệt lão bà yêu cầu. Hắn chỉ là cố ý sử dụng thô bạo một điểm phương thức đến nhanh chóng mở ra cục diện, cũng không phải là quả thực muốn chọc giận những người địa phương này. Khi tất cả người đều rời xa sau đại môn lặng yên mở ra. Một con giản mua nhưng cường tráng cánh tay đưa ra ngoài, nhanh chóng buông xuống một cái màu đen bình, lại nhanh chóng cầm lấy thịt khô rụt trở về, sau đó đóng lại đại môn. Lưu Chính đi qua cầm lên bình, nhổ cái nắp, bên trong đầy hơi vàng sắt chất lỏng, nhàn nhạt, mùi thối tiến vào hắn xoắn mũi. Dầu hỏa, thật sự là rất lâu chưa từng thấy qua. Đây là hắn 3-4 tuổi thời điểm gặp qua, về sau viện từ thiện mất điện thời điểm đều là dùng cây đến. Lưu Chính dẫn theo bình đi tới quyển nhân bên cạnh thi thể, vì ẩn cô định đem một cái khác bộ thi thể chuyển tới, lại bị hắn ngăn cản. Ta tới đi. Hắn buông xuống bình, đem thú hóa cư dân thi thể đem đến quyển nhân trên thi thể. Những này dã thu lông tóc cùng huyết dịch có vẻ như đều có cổ quái, vẫn là đừng để bị ẩn cô mạo hiểm tương đối tốt. Dù sao quán rượu lão bản làm dẫn đường vẫn là rất thích hợp. Đến như chính Lưu Chính, nếu là mặt hàng này đều có thể ô nhiễm hắn, vậy cái kia vị ngay cả Lý Tiên Sinh đều bị làm bạo một cỗ thi thể tà thần liền nên tự giác lui vòng rồi. Quá là mất mặt tà thần rồi. Bị ẩn cô giơ lên bình, đem bên trong nhiên liệu ngã xuống trên thi thể. Sau đó, hắn từ trong túi móc ra diêm. Soạt. Diêm đầu đốt màu da cam ánh lửa. Hỏa quang kia tại bị ẩn cổ trong mắt cấp tốc quyết tán, biến thành càn quét toàn bộ thành phố hừng hực lửa lớn. Vô số bóng người tại trong liệt hỏa kêu rên, có cư dân, có giác thú, cũng có thợ săn. Không. Bị ẩn cổ đông nhiên bỏ rơi diêm, tại trên phiến đá ném ra một mảnh hỏa tinh, sau đó dập tắt. Nhưng ngay lúc đó, trong bóng tối lần nữa xuất hiện sáng ngời. Lưu Chính huy động đồ đao, trên mặt đất cọ sát ra một mảnh đống lửa, văng đến trên thi thể. Hỏa diễm cùng khói đen cấp tốc dâng lên, lại không dừng lại. Chương 254, Lưu Chính ngươi làm thế nào thấy được ta là người xứ khác? Chương 254, Lưu Chính ngươi làm thế nào thấy được ta là người xứ khác? Bánh xe tại hừng hực ánh lửa chiếu dọi xuống nhấp nô, một đoàn người tiếp tục đi tới. Ẻn kẹ trầm mặc đẩy xe ba gác, thân thể run nhẹ nhẹ. Mà thê tử mẩy rằng thì cầm một cái tay của hắn cánh tay, dùng bản thân lực lượng chống đỡ lấy hắn. Ẻn kẹ thúc thúc, là ngươi sao? Làm trải qua một gian trên cửa sổ đổ đầy hàng rào sắt phòng lúc, bên trong truyền ra một cái tiểu nữ hài nhi thanh âm. Ngươi là? A, ngươi là phụ gia. Ẻn kẹ từ trong hồi ức bừng tỉnh. Đúng thế. Ẻn kẹ thúc thúc, ngươi nhìn thấy ta ba bà sao? Tiểu nữ hài nhi hỏi. Dôn cha sứ sao? Không, ta không có nhìn thấy hắn. Hắn hẳn là đi tham gia giáo hội thợ săn tuần tra đi đi. Ẻn kẹ trả lời. Ta không biết. Hôm nay ba bà không thoải mái, vốn là muốn ở trong nhà. Nhưng ta và mụ mụ làm xong cơm tối ra tới về sau, hắn đã không thấy tăm hơi. Mụ mụ vì tìm hắn vậy ra cửa, bây giờ trong nhà liền chỉ còn lại ta một người. Ô ô. Tiểu nữ hài nhi phát ra thật thấp tiếng khóc lóc. Yên tâm đi, phụ thân của ngươi là cái rất xuất sắc thợ săn, hắn sẽ mang theo mẹ ngươi an toàn trở về. Ẻn kẹ cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nhẹ lời an ủi. Mặc dù hắn biết rõ, chính mình nói càng gần gũi tại nói dối. Ở nơi này trắng xám chi dạng, không có người nào là an toàn. Nhất là những thợ săn kia, tới gần bọn hắn có đôi khi so tới gần dã thú càng thêm nguy hiểm. Ẻn kẹ thúc thúc, ngươi có thể giúp ta tìm tới ba ba mụ mụ của ta sao? Nói cho bọn hắn, phụ gia ở nhà một mình rất sợ hãi, để bọn hắn về sớm một chút. Tiểu nữ hài nhi năn nỉ nói. Thật xin lỗi, phụ gia, ta còn muốn tặng cho ta người nhà đi đau khổ giáo hội giáo đường. Chẳng qua nếu như trên đường đụng phải cha mẹ của ngươi, ta sẽ nói cho bọn hắn. Ẻn kẹ đầy cõi lòng lấy hay này nói. Ba ba. Nina mở miệng muốn nói cái gì, lại bị mẫu thân bịt miệng lại. Tiểu nữ hài nhi trầm mặc. Trong nhà còn có thức ăn nước uống sao? Ẻn kẹ gãi gãi đầu sau hỏi. Có, Ẻn kẹ thúc thúc. Tiểu nữ hài nhi nhỏ giọng trả lời. Vậy liên hảo hảo ở nhà đợi, chờ ngươi cha mẹ trở về đi. Nhưng mặc kệ ai tới gõ cửa, nhất định phải xác nhận thân phận của bọn hắn còn có trạng thái, biết sao? Ẻn kẹ dặn dò. Biết rồi, cảm ơn ngươi, Ẻn kẹ thúc thúc. Tiểu nữ hài nhi rất có lễ phép nói. Ai, không cần cảm ơn ta, ta cũng làm không là cái gì. Ẻn kẹ thở dài. Nếu như chỉ có một mình hắn có lẽ sẽ lựa chọn hỗ trợ. Nhưng bây giờ bọn hắn một nhà đều muốn dựa vào người khác đến bảo hộ, hắn lại có thể làm được cái gì chứ? Vậy vị này người xứ khác thúc thúc, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Tiểu nữ hài nhi mở miệng lần nữa. Ngươi nói ta. Lưu Chính nâng lên một cây xúc tu, chỉ chính mình. Đúng thế. Làm sao ngươi biết ta là người xứ khác? Hắn tò mò hỏi. Tất cả mọi người trầm mặc. Bọn hắn nhìn một chút Lưu Chính đỉnh đầu màu trắng đầu bếp mũ, lại nhìn một chút hắn màu vàng áo lót cùng để trần hai chân. Không phải, đại ca, chính ngươi cái này thân lập dị ăn mặc, đồ đần mới nhìn không ra ngươi là người xứ khác à? Được rồi, không sao. Không có ý tứ a, ta còn có công việc muốn làm. Chờ ta hoàn thành công tác lại tới tìm ngươi, nếu như ngươi còn sống, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi bận điệu. Lưu Chính lắm liền nói. Cái kia, Lưu Chính tiên sinh, kỳ thật chúng ta sở tuật người nói chuyện vẫn tương đối biển chuyển, phú dạ dù sao vẫn là đứa bé. Ẻn kẹ đánh bạo khuyên. Đối một cái cha mẹ cũng không biết hướng đi hài tử nói loại lời này, cái này người xứ khác tính cách cũng quá ác liệt một điểm. Nếu không phải cảm giác Lưu Chính bản tính có lẽ còn là hiền lành, Ẻn kẹ đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không làm một sai lầm quyết định. Có cha mẹ nhân tài là hài tử, không có cha mẹ nhân sinh xuống tới chính là cái đại nhân. Lưu Chính lạnh nhạt nói. Lưu Chính tiên sinh, ngươi. Ẻn kẹ nghe được hắn ẩn nút ý tứ.
Không sai, ta là cô nhi. Hắn thẳng thắn thừa nhận.
Rất xin lỗi nghe thế cái tin tức.
En kệ vì chính mình vừa mới ý nghĩ mà xấu hổ.
Không có việc gì, cái này đối ta tới nói ngược lại là chuyện tốt.
Liệu chính lắc đầu. Nếu như không phải làm cô nhi rèn luyện ra được tính bền dẻo cùng nhìn mặt mà nói chuyện năng lực, hắn rất có thể đều không sống tới lần thứ nhất đưa thức ăn ngoài.
Ách, tốt ta.
En kệ lúng túng gãi gãi đầu.
Kia người sứ khác tiên sinh, nếu như ta có thể trả cho ngươi thủ lao, ngươi có thể giúp ta tìm kiếm ba ba mụ mụ của ta sao?
Không biết là câu nào đả động phụ dạ, tiểu nữ Hải Nhi bỗng nhiên lại mở miệng nói.
Ồ, cái gì thù lao?
Liệu chính hỏi.
Hắn vừa dứt lời, ở vào hàng rào sắt bảo hộ bên trong cửa sổ mở ra một đường nhỏ.
Một con trắng sáng tay nhỏ đưa ra ngoài, trong lòng bàn tay nắm lấy một đầu khảm nạm lấy hồng ngọc mặt dây chuyền.
Không có ý tứ, ta không quá cần cái này.
Liệu chính lắc đầu nói.
Mặc dù cái này mặt dây chuyền xem xét liền có giá trị không nhỏ, nhưng đối với hắn xác thực không có tác dụng gì.
Chờ hắn trở về Dạ Hoành cũng nên thu được số dư, đến lúc đó hắn lại có thể biến thành có chút gia sản, không cần thiết vì một con như vậy không biết có thể bán bao nhiêu tiền đồ vật chậm trễ hành trình.
Đây là huyết chi bảo thạch.
En Kệ đống nhiên khiếp sợ nói.
Ừm.
Lưu Chính cẩn thận quan sát bảo thạch, quả nhiên phát hiện dị trạng.
Hồng ngọc nội bộ cũng không phải là nửa thông thấu bằng đá, mà là rất nhiều dạng đồng, tựa như tơ máu bình thường tạp chất.
Hắn xuất ra tòa thị chính quyển nhật ký, quả nhiên ở phía trên phát hiện tin tức tương quan.
Nhiệm vụ vật phẩm, huyết chi bảo thạch nhu cầu lượng, vô hạn nhu cầu lượng vô hạn, ý tứ chính là càng nhiều càng tốt.
Tốt, ta tiếp nhận ngươi ủy thác.
Bất quá, ta chỉ phụ trách tìm tới cha mẹ của ngươi cũng chuyển cáo ngươi lời nói, cũng không thể cam đoan có thể đem bọn hắn sống người mang về.
Lưu Chính nói.
Đồng dạng, chuyển cáo vậy không nhất định là chuyển cáo cho người sống, chuyển cáo cho người chết cũng giống như nhau.
Ta rõ ràng.
Ngài đem mặt dây chuyển đem đi đi, người xứ khác tiên sinh.
Tiểu nữ Hải Nhi thanh âm có chút nghẹn ngào.
Thế thì không dùng, chờ ta hoàn thành ủy thác lại đến cầm là được.
Hắn lắc đầu nói.
Đã tòa thị chính đối huyết chi bảo thạch nhu cầu lượng là vô hạn, vậy liền đại biểu loại này bảo thạch số lượng rất nhiều, thật cũng không dùng nóng lòng nhất thời.
Không có hồng ngọc mặt dây chuyền, ba ba mụ mụ sẽ không tin tưởng ngươi.
Tiểu nữ Hải Nhi giải thích nói.
Dạng này à, vậy được đi.
Lưu Chính cũng không có lập dị, đi đến bên cửa sổ bên trên nhận lấy bảo thạch.
Tên, cỡ nhỏ huyết chi bảo thạch, một lần, loại hình, đạo cụ tạm vật phẩm chất, ưu tú hiệu quả 1, trực tiếp sử dụng có thể khôi phục bản thân máu chất.
Hiệu quả 2, khảm nạm tại vũ khí bên trên lúc có thể cung cấp kèm theo hiệu quả.
Ghi chú, bởi vì huyết dịch mà ô uế, bởi vì ô uế mà thần thánh.
Phải chăng có thể mang ra phó bản, là lại là cái cùng sát sinh thạch mảnh vỡ một dạng, đồng thời có hai loại hình vật phẩm.
Bất quá, máu chất lại là cái gì đồ vật?
Ngươi biết đây là cái gì?
Lưu Chính nhìn về phía En Kệ.
Đây là huyết chi bảo thạch, chỉ có cường đại gia thú thể nội mới có thể tạo ra loại này đồ vật.
Mà có thể săn bắt cường đại gia thú, tự nhiên là càng cường đại hơn thợ săn.
En Kệ trước đó nói phụ dạ có phụ thân là cái xuất sắc thợ săn chỉ là lời khách sáo, hiện tại xem ra, cái này Dôn cha xứ xác thực không đơn giản.
Lưu Chính tiên sinh, mời mượn một bước nói chuyện.
En Kệ đi đến Lưu Chính bên người, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói.
Chương 255, thợ săn so giá thú càng đáng sợ. Chương 255, thợ săn so giá thú càng đáng sợ thế nào rồi?
Lưu Chính hỏi.
Cái này, khả năng không tiện nói thẳng.
En Kệ huyền chuyển nói.
Không có việc gì, ngươi nói thẳng đi.
Ta Lưu Chính cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, cần gì phải tranh thai mắt của người.
Hắn lắp lắp xúc tu làm phóng quang hình.
En Kệ xem như nhìn ra rồi, bất kể là thật sự vẫn là trang, cái này người xứ khác đều có điểm biểu diễn tính nhân cách ở trên người.
Ngài là thực tình muốn hoàn thành phụ gia ủy thác sao?
Hắn đành phải đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Đương nhiên, lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, đây không phải hẳn là sao?
Liệu Chính kỳ quái hỏi.
Cho dù là tại mẹ tỏ có ly loại địa phương kia, đây cũng là cơ bản nhất quy tắc.
Nếu là không có điều quy tắc này, hắn muốn chết không biết bao nhiêu lần rồi.
Nếu là như vậy, ta không đề nghị ngài đón lấy cái này ủy thác.
En Kệ nói.
Vì cái gì?
Có thể có được huyết chi bảo thạch, nhất định là rất cường đại thợ săn.
Mà Dôn cha xứ tình huống hiển nhiên không thích hợp.
En Kệ huyền chuyển nói.
Làm sao không thích hợp?
Liệu Chính lại không có thể hiểu được hắn ý tứ.
Dưới tình huống bình thường, thợ săn nhất định là muốn tham gia săn bắt cùng tuần tra.
Đã Dôn cha xứ ngay từ đầu không có đi, vậy khẳng định là hắn bản thân xảy ra vấn đề.
Mà nếu như đằng sau là giáo hội điều động hoặc là hắn giải quyết rồi bản thân vấn đề, phụ giả mẫu thân cũng sẽ không cần đi ra ngoài tìm hắn rồi.
Ta hoài nghi, Dôn cha xứ khả năng đã thú hóa rồi.
En Kệ do dự một chút vẫn là nói ra chính mình suy đoán.
Săn bắt giã thú thợ săn cũng sẽ biến thành giã thú sao?
Sẽ.
En Kệ gật đầu nói.
Mặc dù hắn chưa thấy qua, nhưng nghe qua tương tự nghe đồn.
Đến như tương đối ít thấy là bởi vì thợ săn vốn lại ít, vẫn là thợ săn tính đặc thù, vẫn là thợ săn nội bộ xử lý xong, vậy liền không được biết rồi.
Ngài tuyệt đối không được bởi vì săn giết kia mấy cái, liền khinh thị dã thú.
Bọn chúng chỉ là cư dân bình thường biến thành, tại chính thức thợ săn trước mặt cũng không phải cái gì uy hiếp rất lớn.
Mà giống Dôn cha xứ cường đại như vậy thợ săn biến thành dã thú, rất khó tưởng tượng sẽ thay đổi đáng sợ đến cỡ nào.
En Kệ dùng mình một cái.
Chính thức thợ săn cùng cư dân bình thường ở giữa vũ lực chênh lệch so đại nhân cùng tiểu hài nhi chênh lệch còn lớn hơn, đây cũng là giáo hội có thể thống trị tòa thành thị này trọng yếu nguyên nhân.
Dạng này à, nào như thế cường đại thợ săn biến thành dã thú, trong thân thể phải có huyết chi bảo thạch à?
Liệu Chính hỏi.
A,
hẳn là a.
En Kệ không quá xác định nói.
Người đã nghe chưa?
Hắn hướng phía trong cửa sổ hô.
Ta nghe được, tiên sinh.
Tiểu nữ Hải Nhi yếu ớt nói.
Vậy là tốt rồi.
Phụ thân của ngươi khả năng đã biến thành dã thú,
mẹ của ngươi cũng có thể đã bị hắn giết chết rồi. Mà ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Lưu Chính dùng quái dị khẩu âm nói. Thứ nhất, lưu tại trong phòng chờ đợi khả năng vĩnh viễn sẽ không trở về cha mẹ. Mà phụ thân của ngươi thì sẽ bồi hồi tại đầu đường, tiếp tục giết chóc càng nhiều người, thẳng đến bị thợ săn săn giết. Không có chờ tiểu nữ hài nhi đáp lại, hắn phối hợp nói ra. Thứ hai, cùng chúng ta cùng đi, đi tìm cha mẹ của ngươi. Nếu như bọn hắn không có việc gì, ta sẽ đưa các ngươi về nhà hoặc là tìm một cái an toàn hơn địa phương. Nếu như phụ thân của ngươi thú hóa, ta sẽ cho các ngươi gặp được một lần cuối. Nếu như ngươi nguyện ý, ngươi còn có thể tự tay để hắn giải thoát. Nói xong một chuỗi dài có thể xưng tàn khốc lời nói về sau, hắn ngậm miệng lại chờ đợi tiểu nữ hài nhi trả lời. En kệ há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Cái này người xứ khác nói đúng, coi như hài tử mất đi người giám hộ về sau, liền muốn học được đối mặt mình thế giới. Vô luận thế giới này có bao nhiêu vừa tối vừa lạnh. En kệ thúc thúc, ta nên làm như thế nào? Trầm mặc một lát sau, phụ dạ hướng phía duy nhất nhận biết đại nhân xin giúp đỡ. Cùng chúng ta cùng đi đi, phụ dạ. Ngươi có thể cùng ta và tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, Miêu tiên sinh cũng sẽ bảo vệ ngươi. En kệ vẫn không nói gì, Nị Nạ trước tránh thoát mẫu thân tay kêu. Miêu tiên sinh. Ừm ân. Miêu tiên sinh, ta có thể đem ngươi ôm cho phụ dạ nhìn sao? Nị Nạ mong đợi nhìn xem mèo tam thể. Mèo. Mèo tam thể lắc đầu, ý cự tuyệt rất rõ ràng. Cái này đứa bé loài người thật đúng là đem xem như phổ thông mèo, nó mặc dù không tính là nặng như chờ kim, nhưng là so nhìn qua muốn nặng hơn nhiều. Bất quá mặc dù cự tuyệt Nị Nạ, nó vẫn đứng lên, hướng cửa sổ vẫy vẫy tay. A, nó sẽ vẫy gọi. Phụ dạ kinh hỉ kêu lên. Mèo mèo tam thể đắc ý kêu một tiếng. Nếu không phải Lưu Chính để nó không nên quá phép lối, nó còn có thể biểu diễn một đoạn điệu nhảy cờ lập đâu. Làm yêu nữ sĩ. Theo chúng ta đi đi, phụ dạ. En kệ mất bỏ mới lo làm chuồn ốn nắn một câu, sau đó đối trong cửa sổ người nói. Nếu như cha mẹ của ngươi quả thực tao ngộ bất hạnh, ta và Mẩy Giằng đều nguyện ý thu dưỡng ngươi, nghĩa cùng Nị Nạ cũng rất nguyện ý thêm một cái tỉ muội. Hắn chần chờ một lát sau nói. Tại trắng xám chi dạ, một cái một mình ở nhà tiểu nữ hài nhi là rất khó sinh tồn được. Mà En kệ nhà lại nhiều nuôi một nữ nhi áp lực thật cũng không lớn. En kệ thúc thúc. Cha ta thật sự biến thành dã thú sao? Phu gia nhỏ giọng hỏi. Ta không biết, nhưng mỗi người đều có bản thân vận mệnh. En kệ lắc đầu. Ta biết rồi, En kệ thúc thúc, ta và các ngươi đi. Thân ảnh nho nhỏ rời đi bên giường. Rất nhanh, đại môn bị khó khăn mở ra, một người mặc hắc bạch viền ren bộ váy, tóc tập kết một cây lớn đuôi sam tiểu nữ hải nhi đi ra. Nàng tay trái kéo lấy một cái túi nhỏ, tay phải mang theo một cái rổ. Trong rổ xách trang một chút thịt khô, bột mì dẻo bao, mức loại hình đồ ăn. Nàng nhút nhát nhìn thoáng qua khiêng đồ đao Lưu Chính, sau đó kiên trì đi tới trước mặt hắn. Phu gia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải là thiếu nữ ngu ngốc. Sở Tuật Thành phong tục cùng Dôn cha sứ dạy bảo, đều đủ để nhường nàng rõ ràng ai mới là cái đội ngũ này người nói chuyện. Cảm tạ ngài, nhân từ tiên sinh. Nàng không lương hành lễ, động tác ưu nhã để Mẩy Giằng hai mắt tỏa sáng. Nhà mình hai đứa bé mặc dù thiện lương đáng yêu, nhưng từ nhỏ tại quán rượu lớn lên, lễ nghi bên trên chỉ có thể nói tạm vừa ý, nếu là thật thu dưỡng phu gia, ngược lại là có thể nhường nàng dạy một chút nghĩa cùng Nị Nạ làm sao làm một cái thuộc nữ. Ta cũng không nhân từ, chỉ là đồng giá trao đổi thôi. Nếu như phụ thân của ngươi có thể cho ta cung cấp phẩm chất cao huyết chi bảo thạch, ta còn có thể đưa ngươi một bút tài sản. Lưu Chính nhìn xuống nàng nói, ngữ khí lạnh lùng. En kệ nghi hoặc mà nhìn hắn một cái này người xứ khác trước đó mặc dù nói chuyện hành động kỳ quái một điểm, nhưng là xem như cái ôn hòa người, làm sao đối đãi cái này đáng thương tiểu nữ hài nhi lạnh lùng như vậy? Người xứ khác thúc thúc, ngươi quá mức à? Làm sao có thể khi dễ như vậy một cái nữ hài tử, quá không thân sĩ rồi. Muội muội Nị Nạ vọt tới phủ dạ bên cạnh, khoác lên cánh tay của nàng, sau đó chống nạnh thở phì phò nói với Lưu Chính. Tỷ tỷ nghĩa do dự một chút, cũng vẫn là lựa chọn cùng muội muội cùng tiến lùi, khoác lên phụ dạ cánh tay kia. En kệ vui mừng nhẹ gật đầu, hắn cùng thê tử giáo dục rất thành công, dạy dỗ đến rồi hai cái thiện lương lại đoàn kết nữ nhi. Nhưng cùng lúc, hắn lại lo lắng hai cái nữ nhi hành vi sẽ chọc giận cái này người xứ khác. Càng làm một người lại càng phải kiên cường, rõ ràng trên thế giới này không có sẽ không duyên vô cớ tốt với người. Tất cả mọi chuyện đều muốn bản thân đi tranh thủ, bất kể là trao đổi vẫn là cầu xin. Lưu Chính ngoài miệng nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía khu phố một bên khác. Một cây bó đuốc từ góc tường đưa ra ngoài tương tự vươn ra. Còn có một đem miệng súng giống loa một dạng súng kíp, là thợ săn. En kệ cả kinh tê lên, lập tức giơ lên dao róc xương. Đối mặt thợ săn, hắn biểu hiện được so đối mặt dã thú còn muốn khẩn trương. Chương 256, dùng mẹ tỏ tỏ lý phương thức đến cùng các ngươi câu thông. Chương 256, dùng mẹ tỏ tỏ lý phương thức đến cùng các ngươi câu thông. Phụ dạ nắm chặt bản thân cái rổ nhỏ, nhìn chằm chằm góc đường. Nàng đã hy vọng đến chính là mình phụ thân, lại không hy vọng đến chính là mình phụ thân. Bởi vì nàng không biết, đối phương sẽ lấy dạng gì tư thái xuất hiện ở trước mặt nàng. Cuối cùng, sau tường thợ săn lộ ra bóng người. Hắn bên trong mặc áo sơ mi màu trắng cùng mang theo không cổ áo vest nhiều khuy, bên ngoài hất lên một cái nặng nghề áo khoác, thân dưới mặc đồng dạng nặng nghề quần dài, chân mang một đôi ủng da. Áo khoác trên có đại lượng bổ sung may miệng túi cùng cầu vai, hẳn là vì cất đặt vũ khí cùng vật tư. Phối hợp thợ săn cao gầy dáng người, nhìn qua mười phần già dặn. Mà tương đối đặc biệt chính là hắn mũ, kia là một đỉnh hình tam giác mũ. Vành nón ở chính diện hình thành đường nét trôi chảy u chữ hình ngũ lượng, phần đuôi cố ý cắt ra rất nhiều hình tam giác vết cắt, nhìn qua tựa như loài chim cánh. Vành nón bên dưới là một tấm trắng xám mà ưu ám mặt, cao thẳng trên cánh mũi có một đạo cổ xưa vết trào, từ cánh mũi một mực kéo dài đến góc phải khoe miệng. Hô Phù Dạ thở phào một cái, nhìn qua đã thất lạc lại nhẹ nhõm. Trắng xám chi dạng,
các ngươi vì cái gì còn ở bên ngoài đi dạo? Thợ săn giơ bó đuốc đi tới, vừa đi vừa hỏi, thanh âm tựa như tiếng bước chân của hắn một dạng nặng nề. Lưu Chính tiên sinh, để cho ta tới thương lượng a. Ẻn kệ dùng trưng cầu ngữ khí nói. So với trong phòng tránh né tư dân, những này muốn trực diện giã thú thợ săn thần kinh muốn càng căng thẳng hơn, chỉ sợ sẽ không thích đứng cái này người xứ khác có chút sức chỉ phương thức nói chuyện. Có thể. Lưu Chính nhẹ gật đầu. Ta là Ẻn kệ quán rượu lão bản Ẻn kệ, bọn hắn là của ta người nhà, chúng ta cửa bị giã thú phá vỡ, cho nên muốn đi địa phương khác tránh nạn. Ẻn kệ đi về phía trước một điểm, sau đó trả lời thợ săn vấn đề. Đi đâu? Thợ săn tiếp tục hỏi. Đau khổ giáo hội giáo đường. Ẻn kệ trả lời. Vì cái gì không đi máu càng giáo hội giáo đường? Bởi vì ta muốn đi máu càng giáo hội người nhất định rất nhiều, chúng ta đi vậy không nhất định có thể được đến rất tốt an trí. Mà đi đau khổ giáo đường người nhất định rất ít, dù là phải bỏ ra một điểm đại giới, chí ít bên kia thái độ nhất định rất nhiệt tình. Ẻn kệ thẳng thắn nói. Hắn nói chuyện trật tự rất rõ ràng, lý do cũng rất đầy đủ, cái này khiến thợ săn vẻ mặt nghiêm túc dịu đi một chút. Con kia đánh vỡ các ngươi đại môn giã thú đâu? Thợ săn lại hỏi. Bị chúng ta săn giết. Ai? Thợ săn ánh mắt từ trên thân Ẻn kệ rời, tại chỗ có người trên mặt chuyển qua một vòng về sau, cuối cùng như ngừng lại Lưu Chính trên mặt. Là ngươi sao? Hắn giơ lên bó đuốc, tựa hồ nghi chiếu sáng Lưu Chính mặt. Là ta. Lưu Chính dứt khoát thừa nhận. Ngươi cũng là người xứ khác, nhưng ngươi không phải thợ săn. Ngươi giết chết giã thú, nhưng ngươi trên thân nhưng không có máu hương vị. Thợ săn biểu lộ tựa hồ có chút hoang mang. Ngươi rốt cuộc là ai? Làm công người. Hắn nhún vai một cái nói. Thợ săn cũng không để ý tới hắn câu hài hước, gắn đầy tơ máu con mắt qua lại quét mắt hắn. Cứ việc trừ kỳ lạ trang phục bên ngoài, thợ săn chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Nhưng hắn luôn cảm thấy người trước mắt trên thân tràn đầy mất tự nhiên cảm giác. Ngươi không thích hợp. Thợ săn nói. Ồ, là lạ ở chỗ nào? Lưu Chính nhiều hứng thú hỏi. Hắn đương nhiên không thích hợp, nhưng hắn càng hiếu kỳ thợ săn có thể nói hay không ra tới. Nếu là ngay cả tùy tiện một thợ săn đều có thể xem thấu hắn ngụy trang, vậy đã nói rõ mẹ tỏ họ lì cũng bất quá như thế rồi. Ta không biết, nhưng ngươi chính là không thích hợp. Thợ săn lắc đầu, cố chấp nói. Vậy ngươi định làm như thế nào đâu? Lưu Chính bình tĩnh hỏi lại. Ta muốn đem ngươi mang về công xưởng, không thể thả mặc cho ngươi nguy hiểm như vậy phân tử ở bên ngoài du đãng. Thợ săn trả lời. Không được, hắn còn muốn hộ tống chúng ta đi đau khổ giáo đường. Ẻn kệ lớn tiếng nói. Kia không liên quan gì đến ta. Thợ săn lạnh lùng nói. Bọn hắn chỉ là thợ săn, không phải người bảo vệ. Cũng là bởi vì các ngươi thái độ như vậy, cũ sở tuật mới có thể biến thành phế tích, nhiều như vậy vô tội cư dân mới có thể chết ở trận kia trong đại hỏa. Thợ săn nói chọc giận Ẻn kệ, hắn giơ lên dao rớt xương, mũi đao chỉ hướng thợ săn. Ngươi muốn công kích một thợ săn, ngươi là muốn phát điên sao? Thợ săn ánh mắt nhìn về phía Ẻn kệ, sau đó hít mũi một cái. Đích xác, ta từ trên người ngươi ngửi thấy máu hương vị. Hắn đem bó đuốc cắm vào trên tường, sau đó từ phía sau lấy ra một thanh tạo hình kỳ lạ vũ khí. Đó là một thanh đại hình cưa thịt đao, nhìn qua cùng Lưu Chính răng cưa đồ đao có chút tương tự. Nhưng nó chuôi đao là bốn lượn S hình, phía trên còn cuốn rất nhiều băng vải. Cứ việc nhìn qua phẩm chất hiển nhiên không bằng Lưu Chính đồ đao, nhưng càng có một loại dữ tợn cảm giác. Theo ta đi, nếu không, ta đem săn bắt các ngươi. Thợ săn mở cơ quan, nguyên bản gấp xếp lên cưa thịt đao lập tức triển khai. Đi theo ngươi, sau đó bị xem là heo chó một dạng đồ sát sao? Đừng cho là ta không biết thủ đoạn của các ngươi những này không có nhân tính bao phủ. Ẻn kệ bị hắn ngang ngược thái độ triệt để chọc giận, nói chuyện vậy không để ý nữa phân tất rồi. Nói ta phát cuồng, chính ngươi trước chiếu tấm gương đi. Nhìn xem trong mắt ngươi huyết quang, ngươi và những dã thú kia khác nhau ở chỗ nào? Máu hương vị, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành dã thú. Không bằng. Thợ săn trong tay súng kiếp đột nhiên nâng lên, sau đó bóp cò súng. Phanh. To lớn tiếng súng trong ngõ hẻm quen quần. Sớm chút săn giết. Tại viên đạn bắn ra nòng súng về sau, thợ săn thanh âm lạnh như băng mới nói ra tới. Đại hào viên đạn nháy mắt xuyên qua mười mấy thước khoảng cách, bắn về phía Ẻn kệ đầu lâu. Nhìn qua tạo hình nguyên thủy súng kiếp, tại thần bí công nghệ tăng thêm bên dưới bạo phát ra vượt qua súng trường uy lực. Ẻn kệ mở to hai mắt nhìn, tại huyết dịch cường hóa bên dưới hắn thấy được viên đạn quy tích, nhưng mà thân thể của hắn lại không cách nào tránh né. Động lên, động lên. Hắn liều mạng đối thân thể phát ra chỉ lệnh, nhưng mà bọn chúng nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn cuối cùng không phải trải qua huấn luyện thợ săn, thậm chí tiếp nhận huyết liệu số lần vậy vô cùng ít ỏi. Ngay tại Ẻn kệ cho là mình muốn mất mạng thời điểm, một thanh đồ đao chắn trước mặt hắn. Keng. Kim loại cao tốc va chạm thanh âm đau nhói màng nhĩ của hắn, mà thân thể của hắn vậy cuối cùng bắt đầu chuyển động, hướng phía trên mặt đất ngã lăn. Viên đạn tại phản tác dụng lực tác dụng dưới biến hình rắn nước, bắn tung tóe ra từng khóa chất lỏng màu bạc. Kia là thủy ngân, đám thợ săn đem nó rót vào tại viên đạn bên trong gia tăng đối ra thú lực sát thương. Một đạo máu văng chảy ra mà ra, tại trong ngọn lửa chiếu sáng rạng rỡ. Lưu Chính nhìn về phía mình xúc tu, phía trên nhiều hơn một đạo lỗ hổng, mà răng cưa đồ đao bên trên thì nhiều hơn một đạo hổng sắc mạch lạc. Đây chính là ăn mình chi linh lấy nuốt ăn chủ nhân máu thịt đại giới cường hóa lực công kích, mà lại không thể đóng lại. Nếu như là bình thường người dùng cây đao này, rất có thể còn không có đem địch nhân chém chết, bản thân trước hết đem mình giết chết. Nhưng đối với Lưu Chính tới nói, điểm này hao tổn bất quá nhiều nước mà thôi. Ta lúc đầu coi là ra tới mua sắm có thể hút lúc một lần thể xác tinh thần, không nghĩ tới mẹ tỏ bỏ lì bên ngoài cũng là như thế dân phong thuần phát. Hắn vung vẩy đồ đao, đem khảm ở phía trên viên đạn vung ra trên mặt đất. Đã như vậy, vậy ta vẫn dùng mẹ tỏ bỏ lì phương thức cùng các ngươi câu thông đi. Lưu Chính vó nhọn một điểm, thân hình đột nhiên vọt tới trước, tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua thợ săn bắn ra viên đạn. Mà khi hắn vọt tới thợ săn trước mặt lúc, trên xúc tu vết thương vậy hoàn toàn khép lại.
Chương 257, ngay trước bọn nhỏ mặt không tốt lắm đâu, chương 257, ngay trước bọn nhỏ mặt không tốt lắm đâu thật nhanh. Thợ săn bởi vì thời gian dài săn bắt mà có chút hỗn độn, đầu góc nháy mắt bừng tỉnh. To lớn thân ảnh tựa như lấp kín tường một dạng vọt tới trước mặt hắn. Thợ săn không chút nghi ngờ, nếu như bị đối phương đụng vào, bản thân thật sự sẽ bị đè ép. Hắn uốn gối dùng sức, thân thể liền lắp lò xo một dạng bắn lên, rộng lớn áo khoác trên không trung bay phất phới. Mà trong tay hắn cưa thịt đao giơ lên cao cao, chỉ chờ rơi xuống đất liền cho phía dưới người sứ khác trùng điệp một kích. Cứ việc, thợ săn mình cũng là một người sứ khác. Nhưng hiển nhiên, hắn tính lầm. Hắn đối mặt không phải những cái kia hung mãnh có thừa mà linh hoạt chưa đủ thú hóa cư dân, mà là một cái lực lượng cùng nhanh nhẹn gồm cả tứ giác chiến sĩ. Mà lại, còn không chỉ có hai cánh tay. Một đầu bóng đen đánh nát tiếng gió, tát bay nhảy dựng lên thợ săn. Nhỏ nhẹ tiếng xương nứt bị thanh thúy của âm thanh che giấu, tiếp lấy lại là nặng nề nệ tiếng vang lên. Khục. Thợ săn ho ra một ngụm đậm đặc huyết dịch, nguyên bản tinh hồng ánh mắt có chút tan rã. Lưu Chính Thu hồi xúc tu, hướng phía ngã xuống đất không dậy nổi thợ săn đi đến. Cẩn thận hắn cho mình tiêm vào huyết dịch. Ẻn kẹ lên tiếng nhắc nhở. Ừm. Hắn nhìn về phía thợ săn, đối phương tay phải chẳng biết lúc nào lấy ra một cái đổ đầy huyết tương ống trích, ẩn nấp đâm về bắp đùi của mình. Khoảng cách này, nếu như hắn ném ra đồ đao, có thể trực tiếp đem thợ săn bắp đùi toàn bộ cắt đi. Nhưng mà, Lưu Chính nhưng không có làm ra bất kỳ động tác gì, mà là trơ mắt nhìn thợ săn đem đầu kim đâm vào trong cơ thể của mình. Thợ săn cũng không có chú ý tới Lưu Chính dị thường, bản năng cầu sinh cùng đối huyết dịch khao khát thúc đẩy hắn đè xuống tông. Đậm đặc huyết tương bị nhanh chóng rót vào trong cơ thể của hắn, cũng phi tốc bị hắn nguyên bản huyết dịch tiếp nhận cùng hấp thu. Tan ra ánh mắt nháy mắt ngưng tụ, thợ săn ném đi đã chống rông ống trích, một cái xoay người đứng lên. Hắn nhìn về phía Lưu Chính, trong ánh mắt là tràn đầy chiến ý, ngươi rất mạnh. Hắn trần thuật sự thật. Nhưng càng như vậy, ta càng không thể thả mặc cho ngươi trên đường phố đi dạo. Nếu như ngươi vậy người biến thành dã thú, vô số thợ săn sắp chết tại trên tay của ngươi. Thợ săn nghiêm túc nói. So với vừa mới có chút tố chất thần kinh dáng vẻ, hắn giờ phút này nhìn qua ngược lại là bình thường rất nhiều. Kia cái gì, có hay không một loại khả năng, chỉ cần không giống như các ngươi hướng thân thể loạn truyền máu, liền sẽ không thú hóa đâu. Lưu Chính nét mắt nói. Ngươi là nói, thú hóa bệnh cùng huyết liệu có quan hệ. Thợ săn sửng sốt một chút. Không phải đâu, chẳng lẽ là dựa vào không khí truyền bá sao? Nếu như là như vậy, vậy cái này thành thị sớm đã không còn người bình thường a. Mà lại các ngươi chẳng lẽ không có làm qua thống kê? Ta đoàn thú hóa cư dân tuyệt đại đa số đều là người trưởng thành a. Hắn bĩu môi một cái nói. Dựa vào huyết liệu nắm quyền lực giáo hội, dựa vào huyết dịch trị liệu thương thế thợ săn, từ cường đại dã thú trong thân thể lấy ra huyết chi bảo thạch, thấy thế nào chân tướng đều rất rõ ràng đi. Không. Huyết liệu là thần thánh chi huyết ban ân, là để nhân loại rời xa tật bệnh cùng đau đớn đường đường chính đạo. Ta không cho phép ngươi như thế chửi bới nó. Thợ săn thần tình kích động nói. Nào như thế tốt đồ vật, giáo hội bản thân người có hay không hưởng thụ đâu? Lưu Chính hỏi. Đương nhiên, ta tận mắt nhìn thấy giáo hội nhân viên thần chức tiếp nhận huyết liệu. Thợ săn không chút do dự nói. Ách, vậy xem ra sở tuật phiền phức so tưởng tượng còn lớn hơn a. Hắn im lặng nói. Tựa như rất nhiều buôn bán nghiện phẩm bang phái tầng quản lý bản thân sẽ không hút nghiện phẩm một dạng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng giáo hội người mình cũng sẽ không tiếp nhận huyết liệu. Hiện tại xem ra, sở tuật từ thượng tầng đến cùng tầng, tất cả đều là huyết liệu người bị hại. Nếu như chỉ là cư dân bình thường cùng thợ săn tiếp nhận huyết liệu, vậy ít nhất thượng tầng trật tự còn có thể duy trì. Nhưng nếu như giáo hội người vậy bắt đầu thu hóa, vậy cái này tòa thành thị cách triệt để sụp đổ cũng không xa. Nghe quán rượu lão bản ý tứ, trước đó vậy phát sinh qua tương tự đại quy mô thú hóa sự kiện, mà kết quả hẳn là giáo hội để thợ săn tiêu hủy toàn bộ cũ sở tuật. Thái Dương dưới đáy không có cái mới xuất hiện sự, một khi giáo hội phát hiện không cách nào khống chế thế cục, đoán chừng lại sẽ lập lại chiêu cũ. Xem ra hắn hành động phải thêm nhanh rồi. Vạn nhất Tân Á đặc biệt lại bị đốt, hắn thiếu những cái kia vật tư ai tới cho hắn bổ? A Lưu Chính phóng hỏa có kinh nghiệm, dập lửa có thể liền không quan giải. Cá hồi, hắn một bên hô to, một bên giơ lên đồ đao. Thợ săn lập tức cảnh giác lên, làm xong phòng ngự tư thái. Nhưng mà Lưu Chính chỉ là giơ đồ đao, cũng không có tấn công ý tứ. Ngươi ở đây chơi trò xiết gì? Thợ săn cao mày hỏi. Ngươi lập tức liền biết rồi. Nhẹ một chút, đừng đem hắn đánh chết. Hắn nhắc nhở. Mèo. Biết rồi. Nương theo lấy một tiếng vang rội mèo kêu, một đạo gió nhẹ thổi lất phất thợ săn phần gáy, hắn lông tơ dựng lên. Săn bắt bản năng thúc đẩy hắn muốn túi đầu tránh né, nhưng mà đã vì lúc đã chậm. Phòng ăn đấm máu phòng bếp đồ tể tiểu năng thủ tinh chuẩn đánh trúng hắn sau gối bộ, màu hồng trên đệm thịt bổ sung xuyên thấu tính lực lượng để hắn nhất thời lâm vào hôn mê. Thợ săn giống say rượu một dạng lắc lư hai lần, sau đó ngã xuống đất, không rõ sống chết. Không có đánh chết ta. Lưu Chính hỏi. Còn sống mèo. Mèo tam thể sờ sờ thợ săn động mạch cổ rồi nói ra. Rất tốt, đem hắn kéo tới trên xe ba gác đi. Người phụ trách nhìn xem hắn, tỉnh rồi sẽ thấy đánh ngất xỉu. Hắn phân phó nói. Tốt mèo. Mèo tam thể dùng móng vuốt ôm lấy thợ săn áo khoác bên trên đai lưng, giống kéo giống như chó chết đem hắn kéo tới trên xe ba gác. Lưu Chính tiên sinh, ngài làm như vậy không phải là không quá tốt. Ẻn kẹ cẩn thận mà nói. Làm sao? Ngươi nghĩ đem hắn vậy tiêu hủy? Ngay trước hải tử mặt, có đúng hay không quá tàn bạo một điểm? Lưu Chính cao mày nhìn xem hắn. Không không không, ý của ta là hắn dù sao cũng là thợ săn, như là đã mất đi sức chiến đấu, đem hắn đặt ở chỗ này để hắn tự sinh tự diệt đi, miễn cho cái khác thợ săn tìm chúng ta gây phiền phức. Ẻn kẹ tranh thủ thời gian giải thích nói. Nếu là hắn không chết, mới khẳng định sẽ mang theo cái khác thợ săn tìm chúng ta gây phiền phức. Hắn lắc đầu nói. Bất quá, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Cá hồi, đem hắn y phục đều lột xuống, sau đó giấu đến khoai tây trong đống. Đừng làm hư, đến lúc đó khả năng còn hữu dụng.
Liệu Chính ra lệnh. Tốt meo mèo tam thể cao hứng đáp ứng, sau đó tựa như cho cá cạo vậy một dạng đào lấy thợ săn y phục.
A.
Một lớn ba nhỏ bốn cái nữ sĩ tranh thủ thời gian xoay người qua. Ẻn Kệ cười khổ nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thụ hết sức phức tạp. Một phương diện, hắn vì cái này ngạo mạn thợ săn ăn quả đắng mà khoái ý, một phương diện khác, hắn lại bởi vì thợ săn thê thảm gặp phải mà có chút không đành lòng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, thợ săn vậy sát thực từ dã thú trong tay bảo vệ sở tuất. Cứ việc, thủy đi cũ sở tuất cũng chính là bọn hắn. Vô luận Ẻn Kệ nghĩ như thế nào, mèo tam thể vẫn là đem thợ săn đào được chỉ còn lại có nội y, sau đó đem lột xuống quần áo đều giấu vào khoai tây trong đống. Đến như vũ khí cũng rất đơn giản. Lưu Chính cầm lấy thợ săn cưa thịt đao cùng súng kiếp, vật phẩm giới thiệu lập tức bắn ra ngoài. Tên: thợ săn cưa thịt đao, loại hình: trang bị phẩm chất: phổ thông, hiệu quả: đối thu hóa bệnh hoạn người tạo thành bổ sung tổn thương. Đi chú: thợ săn chủ yếu vũ khí cận chiến một trong, đơn giản mà thực dụng. Phải chăng có thể mang ra phó bản? Là tên: thợ săn súng ngắn, loại hình: trang bị phẩm chất: phổ thông, hiệu quả: đối thu hóa bệnh hoạn người tạo thành bổ sung tổn thương. Đi chú: thợ săn chủ yếu vũ khí tầm xa một trong, đơn giản mà thực dụng. Phải chăng có thể mang ra phó bản? Là Lưu Chính xuất ra quyển nhật ký đúng một lần. Cái này hai thanh vũ khí cũng không tại tòa thị chính nhiệm vụ trong mục lục, có chút ít còn hơn không thu hoạch. Hắn nhếch miệng, đem hai thanh vũ khí thu vào hệ thống không gian. Đi thôi. Hắn nâng lên đồ đao, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Ẻn Kệ một nhà tranh thủ thời gian thôi động xe ba gác, chăm chú cùng sau lưng Lưu Chính. Mà tiểu nữ hài Nhi phụ ra nhìn xem bóng lưng của hắn, trong mắt lóe ra hướng tới quan mang. Chương 258, Rita, đừng có ngừng. Chương 258, Rita, đừng có ngừng. Ở vào sở tuật trung ương đau khổ giáo đường, giống như ngày thường yên tĩnh quận cũ é. Đã từng huy hoàng nhất thời đau khổ giáo hội, bây giờ vậy chỉ còn lại có tòa này giáo đường mà thôi. Mà sở dĩ tòa này giáo đường còn có thể tồn tại, chính là bởi vì huyết dũ giáo hội ít phí chút sức lực liền thay thế đau khổ giáo hội địa vị, đến mức cũng không có hứng thú cùng tất yếu đuổi tận giết tuyệt. Mà huyết dũ giáo hội căn cứ cũng không ở sở tuật trung tâm thành phố, mà là tại ở vào sở tuật phía tây giáo hội trấn. Dựa theo cái nào đó huyết dũ giáo hội nhân viên thần chức thuyết pháp, dù cho không có huyết dũ giáo hội xuất hiện, đau khổ giáo hội cũng sớm muộn sẽ tự ta tiêu vong. Bởi vì bọn họ giáo nghĩa bản thân ngay tại dẫn đầu bọn hắn đi hướng diệt vong. Cái kia nhân viên thần chức nói như vậy. Nhưng tối nay, một đoàn người xuất hiện ở đau khổ giáo đường phụ cận. Một người trung niên nam nhân cùng một nữ nhân ba cái tiểu nữ hài nhi đẩy một cỗ xe ba gác, gian nan tiến lên. Mà một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi lại chắp tay sau lưng, hai cũng nghe không hiểu ca, ở phía sau thành thơi theo sát. Thái độ nhàn nhã, phảng phất giống như là đang tản bộ đồng dạng. Mà xe ba gác trồng chất khoai tây bên trên, một cái chỉ mặc áo lót nam nhân đang nằm ở phía trên, thân thể thỉnh thoảng run rẩy, cũng không biết là đông vẫn là tại làm ác mộng. Mà một con hình thể to lớn mèo tam thể chính ngồi xổm ở trên lưng của hắn, nhìn chằm chằm hắn cái hót kích động. Đoàn người này dĩ nhiên chính là Lưu Chính cùng Ẻn Kệ một nhà. Vượt qua bên dưới nửa cái thành thị, bọn hắn cuối cùng đạt tới mục đích, đau khổ giáo đường. Giáo đường ngoại vi dùng tráng kiện hàng rào sắt vây quanh, hàng rào đỉnh chóp là rèn luyện được cực kỳ sắc bén gai nhọn. Dùng màu trắng sơn quét đôi ba tầng tiểu giáo đường tọa lạc tại hàng rào sắt bên trong, bên ngoài là trồng các loại đóa hoa vườn hoa, nhìn qua tĩnh mịch mà an tưởng. Nhưng mà, Ẻn Kệ cùng thê tử Mây Giang nhìn xem giáo đường cửa sắt lại mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Chỉ có ba cái tiểu nữ hài nhi người không biết can đảm, đối trong hoa viên đóa hoa chỉ trỏ. Thế nào, trong này gặp nguy hiểm? Lưu Chính nhìn xem hai người bọn họ biểu lộ, nghi hoặc mà hỏi. Nguy hiểm thật không có, chính là tiến vào đau khổ giáo đường yêu cầu so sánh hạ khắc. Ẻn Kệ trả lời. Yêu cầu gì? Tiến vào giáo đường người, nhất định phải tiếp nhận đau khổ tẩy lễ. Mà đau khổ tẩy lễ căn cứ tháng khác biệt, hình thức đều có chỗ khác biệt. Ẻn Kệ nói. Vậy tháng này là cái gì? Lưu Chính hỏi. Tháng này lời nói, hẳn là kim châm. Người trưởng thành chí ít 5 cái, nhi đồng vậy chí ít 1 cây. Ẻn Kệ nghĩ nói. Kia là tẩy lễ một lần là đủ rồi, vẫn là mỗi tiến một lần giáo đường liền phải tới một lần. Mỗi tiến một lần giáo đường liền phải tiến hành một lần tẩy lễ. Ẻn Kệ mặt lộ vẻ số khổ. Khá lắm, vậy nếu là loại kia thành kính giáo đồ, một tháng qua không được biến thành mã phong hoa. Là như thế này. Cho nên trước kia đau khổ giáo hội còn thời điểm hưng thịnh, mỗi tháng đều có bởi vì mất máu quá nhiều mà chết giáo đồ. Ẻn Kệ gật đầu nói. Kia khó trách đau khổ giáo hội chơi không lại huyết dũ giáo hội đâu. Đừng nói nhân gia có thể chữa bệnh, chính là gì cũng không biết vậy so cái này họa họa bản thân giáo chúng mạnh à. Liệu Chính nhà danh nói. Nghe nói trước kia đau khổ giáo hội giáo nghĩa cũng không có như thế không hợp thói thường, chỉ là đằng sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mới đi lên cực đoan. Ẻn Kệ nói. Vậy ngươi xác định cái này trong giáo đường an toàn? Đừng chúng ta chân trước vừa đi, lão bà ngươi hải tử cũng là người ta đem thả máu. Hắn nhắc nhở. Thế thì sẽ không. Chỉ cần thông qua vào cửa đau khổ tẩy lễ, phía sau nghi thức liền đều xem cá nhân tự nguyện rồi. Ẻn Kệ giải thích nói. Xem ra ngươi tình huống mò được rất thấu a. Liệu Chính nhíu mày. Nghĩ tại dạng này thành thị sinh tồn tiếp, thì không cần không nhiều làm chuẩn bị. Ẻn Kệ thở dài. Sau đó tiến lên kéo động trên cửa sắt dây kéo, kết nối lấy giáo đường nội bộ trang bị bị khởi động, hơi yếu chung lục lạc âm thanh từ trong giáo đường truyền ra. Rất nhanh, giáo đường lầu 2 cửa sổ được mở ra. Một người mặc đỏ thẫm sắc vải bảo lão bà thò đầu ra, từ trên cao nhìn xuống đánh giá bọn hắn. Các ngươi là ai? Vì cái gì kéo vang giáo đường chung lục lạc? Lão bà hỏi. Phi tu sĩ, ta là Ẻn Kệ quán rượu Ẻn Kệ, đây là ta người nhà. Ta tháng trước còn tới làm qua quyên tặng, ngài còn nhớ ta không? Ẻn Kệ tận lực ngửa mặt lên, để lão bà có thể thấy rõ hắn bộ dáng. A, đúng vậy, đúng vậy. Ta nhớ được ngươi, Ẻn Kệ tiên sinh.
Lão bà quả nhiên nhớ lại hắn, ngữ khí nhiệt tình rất nhiều. Như vậy, ngài đến giáo đường là muốn làm cái gì đây? Trong nhà của ta đã không an toàn, cho nên mang theo người nhà đến giáo đường tìm kiếm che chở, có thể chứ? Ẻn kệ trực bạch nói. Hả, đương nhiên. Giáo đường đương nhiên chào mừng ngài như vậy thành kính mà hào phóng tín đồ. Bất quá ngài phải rõ ràng, bất kể là ai đều muốn tuân thủ giáo quy. Lão bà ánh mắt quét qua trên xe ba gác đống kia vật tư, mở miệng nói. Đây là đương nhiên. Ẻn kệ vội vàng nói. Lão bà nhẹ gật đầu, sau đó đóng cửa sổ lại. Cũng không lâu lắm, giáo đường cửa bị mở ra. Một cái đầu đỉnh tiêm sừng nó lính, đeo trên mặt lấy mặt nạ sát người đi rồi ra tới. Hắn mặc cùng lão bà một dạng đỏ thẫm trường bào, bất đồng là của hắn trường bào bên trên hướng vào phía trong cắm rất nhiều đinh ngũ. Ngồi đi một bước, những này đinh ngũ liền sẽ đâm rách da của hắn, tại trường bào bên trên xâm nhiễm ra vết máu loang lổ. Nón lính người chậm rãi đi tới trước cửa sắt, sau đó từ hông mang bên trong rút ra đại hào làm bằng đồng chìa khóa, chuẩn bị mở cửa khóa. Đột nhiên, động tác của hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía trên xe ba gác thợ săn. Keng, keng. Hắn dùng chìa khóa gõ hai lần nón lính, lão bà lập tức từ trong cửa lớn nhô ra nửa người. Các ngươi mang đến một thợ săn? Nàng chất vấn. Đúng vậy, hắn tinh thần không bình thường, muốn công kích chúng ta. Vì không dẫn tới càng nhiều phiền phức, chúng ta đành phải đem hắn đánh ngất xỉu mang theo. Ẻn kệ giải thích nói. Hắn đã thú hoa sao? Lão bà hỏi. Không đợi ẻn kệ trả lời, nón lính người lắc đầu. Vậy liền để bọn hắn vào đi, chỉ cần nguyện ý ôm ấp đau khổ người, đều được chủ ta che chở. Lão bà nghĩ nghĩ nói. Cảm ơn ngài nhân tử, phi tu sĩ. Ẻn kệ vội vàng nói tạ. Không cần cảm ơn ta, đây là chủ ta từ bi. Lão bà lắc đầu nói. Có đồng ý của nàng, nón lính người mở ra cửa sắt. Ẻn kệ lần nữa cảm tạ một câu, sau đó mang theo người nhà đẩy xe ba gác tiến vào trong môn. Nón lính người không còn nhìn người thợ săn kia, mà là nhìn chằm chằm Lưu Chính, trong ánh mắt tựa hồ có chút hoang mang. Mà Lưu Chính ở hắn nhìn chăm chú bên dưới thản nhiên tự nhiên, thậm chí còn giơ lên xúc tu cùng hắn lên tiếng chào. Nhưng mà, nón lính người cũng không có trả lời. Tiến vào giáo đường trước đó, trước phải trải qua đau khổ tẩy lễ. Tháng này tẩy lễ chính là kim châm phúc, các ngươi ai tới trước thủ lĩnh? Lão bà hỏi. Ta tới trước đi. Ẻn kệ cắn răng, đi tới trước cửa. Được. Lão bà nhẹ gật đầu. Đóng kỹ cửa sắt, nón lính người đi rồi tới, từ bản thân trường bảo bên trên rút ra một cây mang máu đinh ngũ, sau đó đâm vào ẻn kệ cánh tay. Ẻn kệ kêu lên một tiếng đau đớn, nhịn xuống không có kêu thành tiếng. Dù sao cũng là tại chính mình thê nữ trước mặt vẫn là muốn duy trì thân là trượng phu cùng phụ thân tôn nghiêm. Không dùng nhẫn lại, đau đớn gọi chính là chủ ta mượn ngươi miệng hạ xuống phúc âm. Lão bà nói. Nghe tới nàng, một bên Lưu Chính sắc mặt cổ quái. Cái này đau khổ giáo hội có vẻ như cũng không còn so huyết rũ giáo hội đứng đắn đi đến nơi nào, a kêu đau đớn là phúc âm, vậy cái này đau khổ chi chủ rốt cuộc là S vẫn là M đâu? Đây là một vấn đề. A. Đã lão bà nói như vậy, tiếp xuống 4 chấm ẻn kệ liền không lại nhẫn lại, kêu lên thảm thiết. Ẻn kệ thê nữ đau lòng được rơi lệ, phụ dạ vậy mặt lộ vẻ không đành lòng. Ngược lại là lão bà lộ ra tiểu dung, tựa hồ rất hài lòng tiếng kêu của hắn. Ngươi có thể tiến bảo, kế tiếp. Nàng xua tay ra hiệu nói. Không có ý tứ, ta cầm cái đội. Lưu Chính đi tới trước mặt mọi người. Ta muốn hỏi hỏi, nếu là nhiều ghim mấy châm lời nói, có bổ sung phúc lợi sao? Hắn mỉm cười hỏi. Chương 259, lựa gạt một cái thần, diễn kỹ được chuyên nghiệp một điểm. Chương 259, lựa gạt một cái thần, diễn kỹ được chuyên nghiệp một điểm. Khi tất cả người hướng ngươi lộ ra nghi ngờ biểu lộ lúc, đồng dạng đều đại biểu cho ngươi có vấn đề. Đương nhiên, Lưu Chính cũng không cảm thấy. Nhiều chịu mấy châm liền có thể đổi điểm tín đồ phúc lợi cái gì, đây không phải rất hợp lý thao tác sao? Hắn tại mẹ tỏ bỏ lì thời điểm, mua cái cà phê còn muốn bị người cả mắt, hái thai, xoắn mặt đâu. Nếu như ngươi có thể thông qua lớn tẩy lễ, chủ ta tự nhiên có chỗ ban thưởng. Lão bà lấy lại bình tĩnh nói. Tốt. Lưu Chính không chút do dự đáp ứng rồi. Lưu Chính tiên sinh, phải thận trọng a. Ẻn kệ vội vàng nhắc nhở. Thế nào rồi? Hắn hỏi. Lớn tẩy lễ là đau khổ giáo hội nhất cao nghi thức, phàm là thông qua lớn tẩy lễ người, cuối cùng đều được thánh đồ. Ẻn kệ nói. Đây không phải là chuyện tốt sao? Nói đến tròn thần giáo phái còn muốn để hắn đi làm thánh tử tới, thánh đồ nghe so thánh tử có thể uy phong nhiều. Người chỉ có chết sau tài năng xưng thánh. Ẻn kệ bất đắc dĩ nói. Như thế kích thích, vậy ta càng muốn thử một chút. Lưu Chính nhìn qua tràn đầy phấn khởi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Tại lao bà ánh mắt ý vị thâm trường bên trong, người sở hữu bắt đầu thay phiên tiếp nhận tẩy lễ. Mây Giang còn tốt, ba cái tiểu nữ hài nhi một châm xuống dưới trực tiếp nước mắt rừng đều ngăn không được. Bất kể là ní nạ tỉ muội vẫn là phụ dạ, kia ở nhà đều là từ nhỏ xuống lớn, đừng nói bị kim châm, đánh liên tục bàn tay đều không nỡ dùng sức. Khi nghe thấy các nàng lanh lảnh tiếng khóc lúc, lao bà biểu lộ càng thêm hưng phấn. Đau khổ giáo đường đã bao nhiêu năm không có hài tử đến rồi, đau khổ chi chủ lần này chắc hẳn sẽ phi thường cao hứng đi. Không ngừng ba cái tiểu nữ hài nhi, ngay cả té xịu thợ săn cùng mèo tam thể đều không chạy đi, tất cả đều đã trúng kim đâm. Bất quá nón lính người tựa hồ có đặc thù kim kỹ xảo, năm châm xuống dưới thợ săn vậy mà đều không có tỉnh. Cái cuối cùng đến phiên Lưu Chính. Nón lính người nhìn hắn một cái, sau đó từ đầu vai rút ra một cây thật dài cái đinh, so ghim những người khác cái đinh chí ít dài ra gấp đôi. Nón lính người cầm cái đinh không có lập tức động thủ, mà là lặng lặng mà nhìn xem Lưu Chính. Đến. Lưu Chính sảng khoái nói. Hắn vừa mới nói xong, nón lính người lập tức cầm cái đinh hướng hắn bả vai đập xuống. Trương dài một ngón tay cái đinh xinh xinh nện vào Lưu Chính đầu vai, cắm thẳng nhập trôi. A. Tiếng thét chói tai lập tức vang lên. Nhưng gọi lên tiếng lại không phải hắn, mà là ba cái tiểu nữ hài nhi, nhất là phụ dạ làm cho lớn tiếng nhất,
tựa như cái đinh là cắm vào trong cơ thể nàng đồng dạng.
Ngươi vì cái gì không gọi? Lão bà bất mãn hỏi.
Ta cảm thấy loại trình độ này liền gọi lời nói, đau khổ chi chủ sẽ chê ta mất mặt.
Lưu Chính Như không có việc gì nói.
Ngươi muốn nói đau nhức, vậy khẳng định là đau.
Nhưng ngươi muốn nói kêu đi ra, vậy thì có điểm giả, tựa như hai người có thể diễn xong trong phim ảnh nữ nhân vật chính đồng dạng.
Cái này đau khổ chi chủ có thể là chân thật tồn tại, lừa gạt một cái chân chính tồn tại thần linh, diễn kỹ vẫn là muốn chuyên nghiệp một điểm.
Chủ ta là bao dung, bất kể là trình độ gì đau khổ hắn cũng có vui vẻ tiếp nhận.
Lão bà bác bỏ hắn thuyết pháp.
Bất quá, ngươi sự nhẫn mại quả thật có thể khiến ta chủ vui vẻ.
Nhưng ngay lúc đó, nàng lại đổi lại một bộ mặt cười.
Vào đi, đau khổ giáo đường hoan nghênh các ngươi đến.
Người sở hữu tiến vào giáo đường về sau, nó lính người dắt lấy đại môn đem đóng lại, sau đó đóng cửa lại khóa.
Lưu Chính chú ý tới, giáo đường đại môn lại là dùng ruột đặc kim loại chế tạo.
Khó trách Hèn Kẹ một lòng nghĩ tới đây đến tránh nạn, liền trước mắt những gia thú kia biểu hiện ra lực lượng, xác thực không có khả năng công phá tòa này giáo đường.
Mà lại, cái này làm người giữ cửa nón lính người tựa hồ vậy không đơn giản.
Hắn nhìn về phía nón lính người hai cánh tay, phía trên đinh mũi bởi vì bắp thịt phát lực mà càng xâm nhập thêm, máu tươi đem vải bảo cơ hồ thẩm thấu, mà nón lính người lại không hề có cảm giác.
Tựa hồ chú ý tới Lưu Chính ánh mắt, nón lính người quay đầu lại.
Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí tựa hồ có điện quang lướt qua.
Bất quá, nón lính người trong ánh mắt cũng không có gì để ý, chủ yếu là hiếu kỳ cùng tìm kiếm.
Lưu Chính rời ánh mắt, đánh giá đến giáo đường nội bộ cảnh tượng.
Trong giáo đường không có rất nhiều hoa lệ trang trí, bao quát sở tuột trong thành thường gặp màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh đều rất ít, thay vào đó là số lớn bích họa.
Mà những này bích họa nội dung, cơ hồ đều cùng đau khổ có quan hệ.
Trong đó đại bộ phận đều là đám người tự ta hành hình hoặc bị người khác hành hình chẳng cảnh, một phần nhỏ thì là một người hoặc là một đám người bi thương hoặc sợ hãi bộ dáng.
Có người tại hỏa diễm bên trong giơ cao hai tay, có người ở trong nước quặn mình thân thể, có người dùng trường mâu đâm xuyên qua bản thân, có người ôm chết yểu hài tử y mắng chu lên.
Nhìn ra được, những này bích họa cũng không phải là đều xuất từ một người chi thủ, nhưng phong cách lại cao độ thống nhất, hẳn là nhiều đời họa sĩ truyền thừa xuống thành quả.
Mà giáo đường chính giữa là một tòa làm bằng gỗ pho tượng.
Một cái toàn thân trần trụi nam tử trẻ tuổi lấy một loại vặn bèo tư thế đem chính mình cố định tại một cây trên gỗ, tay chân của hắn đều biến thành dây leo dáng vẻ, mà hắn biểu lộ mười phần quái dị, nhìn qua đã đau đớn lại hạnh phúc.
Đây là vặn bèo thánh giả, hắn đã là chủ ta tiên tri, cũng là đau khổ giáo hội sáng lập người.
Lão bà dùng sùng kính ngữ khí giới thiệu nói,
tay chân của hắn thật sự biến thành dây leo sao?
Vẫn là chỉ là tính nghệ thuật biểu đạt.
Lưu Chính hỏi.
Lão bà không nói nhìn xem hắn.
Ta đã nói với ngươi ta thường giết người, ngươi hỏi ta trường xa nhiều người không nhiều.
Là thật, vạn mèo thánh giả tại khi còn sống liền biến thành cái dạng này, đám người quay chúng quanh ở hắn bên người nghe hắn giảng đạo, thẳng đến hắn trở về chủ ta ôm ấp.
Từ đối với truyền đạo khát vọng, nàng vẫn là nghiêm túc giải thích lên.
Vậy cái này tòa pho tượng chính là vạn mèo thánh giả bản thân sao?
Lưu Chính hỏi.
Không, đây chỉ là tòa pho tượng.
Vạn mèo thánh giả thánh thể không ở nơi này.
Lão bà lắc đầu.
Kia ở đâu?
Ngươi vấn đề nhiều lắm, người xứ khác.
Chờ ngươi thông qua lớn tẩy lễ hỏi lại đi.
Lão bà hơi không kiên nhẫn rồi.
Được thôi, lại nói ta có thể chỉ định ban thưởng sao?
Lưu Chính hỏi.
Ngươi muốn ban thưởng gì?
Lão bà hỏi.
Ta cảm thấy cái kia cũng không tệ.
Hắn chỉ hướng pho tượng dưới chân.
Nơi đó đặt vào một cái rộng khẩu chén gỗ bên trong lấy kim sắt chất lỏng sền sệt.
Ngươi muốn vặn bèo chiến thánh?
Lão bà ánh mắt cảnh giác lên.
Không được sao?
Lưu Chính hỏi ngược lại.
Nguyên lai cái này đồ vật gọi vặn bèo chén thánh sao?
Tòa thị chính nhiệm vụ trong mục lục muốn là đau khổ kỳ tích hoàng kim dầu cao tới.
Hắn chính là bởi vì cảm giác tòa thị chính muốn đổ vật cùng đau khổ giáo hội phải có quan hệ, mới chủ động yêu cầu thông qua lớn tẩy lễ.
Bất quá vặn mẹo trong chén thánh đổ vật nhìn qua cũng rất giống dầu cao, đại khái tòa thị chính muốn không phải cái chén bản thân, mà là bên trong đổ vật đi.
Lão bà nhìn chằm chằm Lưu Chính nhìn thật lâu, sau đó đi tới vặn mẹo thánh giả pho tượng trước mặt.
Nàng quỳ rạp xuống đất, sau đó dùng đầu đi đụng vặn mẹo thánh giả chân.
Một lần, hai lần, ba lần, thẳng đến đem cái chán đâm đến máu me đồng địa, nàng mới đứng lên.
Có thể, nếu như ngươi thông qua lớn tẩy lễ, ta liền đem vặn mẹo chén thánh cho ngươi.
Lão bà xoay người nói,
máu tươi chảy khắp mặt của nàng, nhìn qua mười phần khủng bố.
Ken ken ken,
nón lính người dùng chìa khóa gấp rút gõ ba lần.
Đây là chủ ta gợi ý.
Lão bà nghiêm nghị nói,
nón lính người nắm chặt chìa khóa, không cam lòng cúi đầu.
Vậy thì bắt đầu đi.
Lưu Chính bình tĩnh nói.
Chương 260, Lưu Chính, tăng lớn cường độ, ta đều phải ngủ lấy. Chương 260, Lưu Chính, tăng lớn cường độ, ta đều phải ngủ lấy. Lớn tẩy lễ muốn bắt đầu.
Lão bà nhìn chăm chú lên đứng tại vận mèo thánh giả trước mặt Lưu Chính, mặt lộ vẻ hưng phấn.
Đã bao nhiêu năm? Từ khi tiền nhiệm giáo hội trưởng lão sau khi thất bại, sẽ không có người dám nếm thử lớn tẩy lễ rồi.
Cũng không phải bởi vì còn dư lại giáo chúng không đủ thành kính, mà là lại chết mấy cái giáo hội sẽ không có người rồi.
Bất quá may mắn, lớn tẩy lễ cũng không nhất định nếu là giáo hội người, chỉ cần đối phương là tự nguyện là được.
Từ nơi này người xứ khác có thể nhẹ nhõm tiếp nhận thêm nguyên liệu kim châm tẩy lễ đến xem, lần này lớn tẩy lễ vẫn có cơ hội có thể thành công.
Chuẩn bị bắt đầu đi.
Lão bà đối nón lính người nói.
Nón lính người nhẹ gật đầu, sau đó từ bên cạnh kéo tới một cái đã sớm chuẩn bị xong dương lớn.
Đè xuống cơ quan, dương lớn giống như dù bị tự động triển khai thành 12 cái mặt, mỗi một mặt đều tổn phóng một loại dụng cụ tra tấn.
Một năm có tháng 12, mỗi tháng đều đúng ứng một loại tẩy lễ.
Mà lớn tẩy lễ chính là muốn đem 12 tháng tẩy lễ một lần đều đến một lần.
Loại này không phải người giàn vặt, tự nhiên cũng chỉ có không phải người có thể tiếp nhận.
Lịch đại thánh đồ, dù cho đương thời thông qua lớn tẩy lễ,
về sau cũng sẽ chết bởi các loại di chứng. Đương nhiên, ở tại bọn hắn sau khi chết, thi thể cũng sẽ thể hiện ra bất đồng kỳ tích, khích lệ những thứ khác giáo chúng. Thần thánh đau khổ chi chủ, chúng ta tụ tập ở đây, hướng ngài biểu hiện ra nhân loại thành kính cùng dũng khí. Nguyện ngài vui vẻ hưởng dụng phần này thịnh đại đau đớn, cũng hạ xuống kỳ tích lấy lệ thế nhân. Vĩ đại vạn bèo thánh giả, nguyện ngài đau khổ phù hộ chúng ta, để lớn tẩy lễ thành công cử hành. Lão bà đối mặt với pho tượng nhỏ giọng cầu nguyện. Giờ phút này, trên người nàng vậy đinh lên cái đinh. Hai viên đính tại đầu vai, một viên đính tại ngực, tượng trưng cho đi theo vạn bèo thánh giả kỳ tích. Lão bà thể chất hiển nhiên không bằng nón lính người, ba viên cái đinh xuống dưới liền sắc mặt trắng bệnh. Nếu là lớn tẩy lễ nhiều đến mấy lần, nàng chủ trì đều muốn đem mình chủ trì chết rồi. Chỉ có thể nói, đau khổ giáo hội luân lạc tới trình độ này là hợp tình hợp lý. Bắt đầu đi. Lão bà xoay người, đối nón lính người nói. Nón lính người nhẹ gật đầu, từ trong dương lấy ra một cái bằng da miệng túi. Hắn đi đến ngồi xếp bằng tại pho tượng trước Lưu Chính sau lưng, đem miệng túi bọc tại cái sau trên đầu, sau đó chậm rãi nắm chặt. Đặc chế miệng túi dần dần dán chặt Lưu Chính bộ mặt, đem bên trong không khí hoàn toàn bài xuất. Tiếp đó, nón lính người dùng sức đánh lấy lồng ngực của hắn, đem hắn trong phổi không khí vậy xếp hàng ra ngoài. Nón lính người phát lực rất có kỹ xảo, chỉ là chấn ra trong phổi không khí, lại hoàn toàn không có thương tổn đến lá phổi của hắn cùng xương sườn. Đây chính là một tháng tẩy lễ, ngạt thở tẩy lễ. Lấy Lưu Chính siêu cao thể chất, tự nhiên cũng muốn tiêu hao siêu nhiều dưỡng khí. Rất nhanh, cảm giác hít thở không thông liền từ đầu góc của hắn chỗ sâu truyền đến. Hắn mũi động vô ý thức co rúm, muốn hấp thu một điểm không khí, nhưng mà trừ tản ra nhàn nhạt mùi thối túi ra về sau, cái gì cũng không còn hút tới. Không thể không nói, cái này tẩy lễ cho Lưu Chính đến rồi một gậy vào đầu. Hắn có thể khắc phục nhục thể tổn thương mang tới đau đớn, nhưng vô pháp đối kháng tế bào cần dưỡng khí bản năng. Rất nhanh, hắn bắt đầu giữ lại cổ họng của mình, muốn dùng cái này đến làm dịu khó chịu. Mà Lưu Chính xương ngực bên trên ổ, trên xương quai xanh ổ, cùng lúc khe hở cùng kiếm đột bên dưới mềm tổ chức, là bởi vì quá độ hấp khí mà loãng, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm. Một bên ẻn kẹ quay đầu, không đành lòng lại nhìn. Đến như Mậy Giang cùng ba đứa hải tử đã bị đuổi đến trong phòng đi, cảnh tượng như thế này không thích hợp các nàng quan sát. Mà mèo tam thể thì tại một bên ngồi xổm, không hề lo lắng liếm láp bản thân chào chào. Một phút, hai phút, ba phút trọn vẹn qua năm phút, nón lính nhân tài lấy xuống miệng túi. Lưu Chính đầu tiên là phát ra một tiếng ho khan kịch liệt, sau đó tham lam hô hấp lấy không khí xung quanh. Gương mặt của hắn cùng bờ môi đều trở nên tím xanh biến đen, đây chính là nghiêm trọng thiếu dưỡng khí biểu hiện. Trên thực tế, nếu như không phải tái sinh máu thịt hiệu quả, hắn đã chết qua một lần. Rất tốt, rất tốt. Lão bà thỏa mãn gật đầu. Cửa này nhìn qua không có như vậy đẫm máu, nhưng thông qua độ khó lại là tương đối cao. Thậm chí càng là thể trạng cường tráng người, cửa này thì càng khó thông qua. Đến như Lưu Chính quá trình bên trong biểu hiện ra phản ứng, nàng cũng không thèm để ý bất kể là nhẫn mại đau khổ vẫn là bỏ mặc đau khổ, đều là đau khổ chi chủ trô vui lòng thấy. Nón lính người cũng không có cho Lưu Chính quá nhiều thời gian thở dốc, lại từ trong dương lấy ra một ngụm to bằng đầu người chuông. Hắn đem chuông út ngược ở Lưu Chính trên đầu, sau đó bắt đầu dùng chìa khóa gõ thân chuông. To lớn tạp âm trực tiếp thông qua xương truyền đạo đánh thẳng vào Lưu Chính đại não, dây đặc mà lộn xộn loạn tấu để hắn thể xác tinh thần đều rất cảm thấy giàn vặt. Vượt qua 60 điểm bối tạp âm liền sẽ để người không còn chút sức lực nào, dễ mệt, buồn ngủ. Vượt qua 90 đệ xì bẹn tạp âm liền sẽ để người nôn nóng, dễ giận, hợp ngực, mà vượt qua tháng 1 năm 20 điểm bối tạp âm thì có thể làm cho người thính lực mất mát hoặc là mãi mãi mất thính giác. Mà cái này đặc chế chuông phát ra tạp âm đã vượt qua 140 điểm bối. Liền ngay cả một bên vây xem ẻn kẹ đều không thể chịu đựng, ngăn chặn lỗ tai, đồng thời cảm giác buồn nôn muốn nói. Máu tươi từ Lưu Chính mũi động cùng lỗ tai bên trong chảy ra, ở dưới cằm trên ngọn hội tụ, sau đó nhỏ xuống tại trên sàn nhà. Hắn thần kinh cùng mạch máu đều bị kêu âm phá hỏng, xuất hiện trong đầu chảy máu triệu chứng. Bất quá, tái sinh máu thịt phát huy đầy đủ ra nó hiệu quả. Hắn xuất huyết não không ngừng dạn nứt lại không ngừng chữa trị, não tổ chức không ngừng biến hình lại không ngừng phục hồi như cũ. Tại loại này ngất ngất ngây ngây trong trạng thái, thời gian không biết trôi qua bao lâu, tiếng chuông cuối cùng đình chỉ. Nón lính người lấy xuống chuông đồng, Lưu Chính trên mặt đã kết liễu một tầng thật dày máu sát, kia là trên mặt mao mạch mạch máu vậy tan vỡ lưu lại vết tích. Nghe thấy lời ta nói sao? Lão bà hỏi. Lệ so lệ so. Hắn nghiêng đầu một chút trả lời. Ngươi nói cái gì? Hoặc bị hoặc bù. Lưu Chính nhìn qua so với nàng còn muốn hoang mang. Xem ra đầu góc đã hỏng rồi. Lão bà tiếc nuối nói. Thư mất liền hỏng rồi đi, người còn sống là được. Đau khổ chi chủ cũng không thèm để ý hoàn thành lớn tẩy lễ chính là trí giả vẫn là đồ đần. Không bằng nói, bất kể là quá thông minh vẫn là quá si ngu, đều là đau khổ một loại. Đùa ngươi chơi, liền điểm này tạc âm, còn không có ta đại lão ca hát khó nghe. Lưu Chính xóa sạch trên mặt máu sát, bình tĩnh nói. Tăng lớn cường độ A, ta đều nhanh ngủ thiết đi. Hắn phách lối nói. Tốt tốt tốt. Lão bà không những không giận mà còn lấy làm mừng. Mặc dù đồ đần thông qua lớn tẩy lễ cũng giống vậy có thể lấy duyệt đau khổ chi chủ, nhưng một người bình thường thông qua lớn tẩy lễ càng có thể hiện lộ rõ ràng kỳ tích. Nếu như cái này người xứ khác có thể thông qua lớn tẩy lễ mà bất tử lời nói. Nghĩ đến cái này độ khả thi, lão bà cơ hồ muốn hưng phấn đến đem cái đinh rút ra lại cắm tiến bản thân trái tim. Có tốt, nàng nhịn được tự mình hại mình xúc động. Nàng đương nhiên có thể chết, nhưng phải chờ tới lớn tẩy lễ sau khi hoàn thành. Tốt nhất có thể đợi được để cái này người xứ khác tiếp nhận giáo hoàng về sau. Tiếp tục. Lão bà đối nón lính người hưng phấn nói. Chương 261, huyết nguyệt bên trong bàn tay khổng lồ chương 261, huyết nguyệt bên trong bàn tay khổng lồ trắng sáng ánh trăng, từ trong cửa thủy tinh chiếu vào, tung xuống màu sắc sặc sỡ cái bóng. Mà giáo đường trung ương, Lưu Chính trên thân chỉ còn lại có một loại nhan sắc.
huyết sắc. Cổ của hắn trở xuống cơ bắp đều trần trụi bên ngoài, từ đầu đến chân đều đinh đầy cùng nón lính người một dạng đinh mũ. Đương nhiên, những cái kia trần trụi bộ phận đều ở đây nhanh chóng bị tân sinh ra rẻ nơi bao bọc, chỉ là những người khác nhìn không thấy. Bởi vì hắn bị giam ở một bộ màu máu đỏ khôi giáp bên trong, khôi giáp nội bộ tràn đầy bén nhọn móc câu, đâm vào hắn trong máu thịt. Mà Lưu Chính phần lưng dùng dây sắt thêu một bức tranh, chính là vặn vẹo thánh giả dáng vẻ. 12 đạo nghi thức toàn bộ hoàn thành, đã trên trăm năm không có người thông qua lớn tẩy lễ, cuối cùng lần nữa có người khiêu chiến thành công. Lão bà thần tình kích động nhìn xem hắn, sắc mặt không bình thường đỏ thẫm. Lưu Chính biểu lộ ngược lại là rất bình tĩnh, có một bộ phận nghi thức ngược lại là rất có tính khiêu chiến, nhưng kết thúc về sau liền chỉ còn lại đơn thuần đau đớn. Mà đối với hắn tới nói, đơn thuần đau đớn là dễ dàng nhất chịu được, bởi vì nhục thể nhiều sóng bản thân liền thay đổi hắn cảm giác đau hệ thống. Nếu không chỉ là mỗi lần tái sinh máu thịt cảm giác xung kích liền có thể để hắn đã phát điên. Chúc mừng ngươi, người xứ khác, ngươi thành công thông qua lớn tẩy lễ. Tên của ngươi đem khắc vào vạn bẹo thánh giả sau lưng, vĩnh viễn khắc sâu tại đau khổ giáo hội trong lịch sử. Lão bà nói, cái kia ngược lại là không cần, ta ký tên văn chương đã đủ nhiều. Lưu Chính nhún vai một cái nói, đầu vai móc câu cuốn lại càng sâu. Đi thôi người xứ khác, dùng trên người ngươi máu đem ngươi danh tự viết tại vạn bẹo thánh giả pho tượng sau lưng. Lão bà không thấy lời của hắn, cần phải làm thế này sao? Đây là lớn tẩy lễ một bộ phận, không hoàn thành một bước này, ta liền không có thể đem vạn bẹo chén thánh giao cho ngươi. Lão bà nói, ngươi không phải là muốn hô ta à? Lưu Chính hổ nghi nói. Ngươi là qua nhiều năm như vậy một cái duy nhất thông qua lớn tẩy lễ người, ta còn muốn nhường ngươi tiếp nhận giáo hoàng trách nhiệm, làm sao lại hại ngươi đây? Lão bà nghiêm túc nói. Giáo hoàng vị trí thì thôi, ta cảm thấy vẫn là làm cái nhân viên giao hàng có tiền đồ hơn. Hắn lắc đầu cự tuyệt, sau đó đi tới pho tượng sau lưng. Mặt sau bóng loáng như mới, cũng không có những người khác danh tự. Khi ngươi đem danh tự viết lên về sau, ngươi có thể sẽ nhìn thấy một chút cảnh tượng. Không muốn kháng cự, thả ra ngươi thể xác tinh thần đi cảm thụ. Có lẽ ngươi còn biết xem đến khác đồ vật, không cần phải sợ, thánh giả đau khổ sẽ che chở lấy ngươi. Lấy ngươi ý chí, khẳng định có thể ngăn cản được xung kích. Lão bà dặn dò, ta liền biết không đơn giản như thế. Lưu Chính trợn mắt, bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mà là lấy ra một bộ kính râm đeo lên. Đây là đỏ heo đưa cho hắn phi công kính râm, một người trong đó hiệu quả là không nhìn sở hữu thông qua thị giác tạo thành tổn thương, mặt trái hiệu quả cùng lý tính hạ xuống, tiếp tục 30 giây. Mặc dù tỷ lệ lớn không dùng được, nhưng lo trước khỏi họa luôn luôn không sai. Lưu Chính mở ra khôi giáp, từ bên trong dính điểm huyết, sau đó tại pho tượng mặt sau viết xuống tên của mình. Máu tươi rất nhanh bị khối gỗ mặt ngoài hấp thu, biến mất vô tung vô ảnh. Hoàng hốt ở giữa, hắn tựa hồ trông thấy vận bẹo thánh giả đem đầu quay lại, biểu lộ đau đớn, ánh mắt thương xót mà nhìn xem hắn. Mà vận bẹo thánh giả sau lưng không còn là nhiều loại bích họa, mà là một hàng lại một hàng cao ngất giá sách. Đột nhiên, một người dáng dấp quái dị sinh vật từ âm ảnh bên trong bò ra tới. Nó mọc ra một cái hố hoa tượng ba sáng một dạng đầu, trong đầu ở giữa là một dài ra một vòng răng nanh rất hút, mà đầu đằng sau là một cồng kềnh tượng nhện một dạng thân thể, dưới thân thể mặt cũng dài lấy rất nhiều giống nhện một dạng mảnh chi. Lại phía sau bộ phận liền không thấy được, bởi vì nó chỉ lộ ra nửa người, còn có nửa người đều giấu ở trong bóng ma. Cái này giống nhện một dạng sinh vật mờ mịt ngẩng đầu lên, cùng Lưu Chính đối mặt. Nó trên mặt những cái kia trong hố mặt, nguyên lai đều là đen nhánh trong mắt. Vô số ánh mắt khóa được Lưu Chính, hắn phảng phất nhìn thấy bầu trời vỡ ra, thác nước một dạng máu tươi từ trong vết nước nhưng rơi vào trên mặt trăng. Nguyên bản trắng xám trăng sáng bị nhuộm thành huyết hồng, huyết nguyệt phía dưới là chồng chất như núi thi thể của con người. Lý Tính hạ xuống miễn trừ thành công. Theo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên, một con dài nhỏ khô cạn mọc ra móng nhọn tay từ huyết nguyệt bên trong rối ra, hướng phía Lưu Chính bộ tới. Đóa, đặt chỗ này bút bê mạ chỉ Oscar đâu. Hắn đang chuẩn bị sử dụng phi công kính râm, vạn mèo thánh giả cùng nện sinh vật đều có động tác. Vạn mèo thánh giả dùng dây leo một dạng tay che khuất Lưu Chính hai mắt, nện sinh vật thì nhắm lại ánh mắt của mình. Hết thể lâm vào hắc ám, thẳng đến Lưu Chính cảm giác lực lượng vô hình tiêu tán, mới mở hai mắt ra. Trước mắt vẫn là đèn đuốc sáng trưng giáo đường, mà lao bà chính một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Ngài nhìn thấy cái gì? Đại nhân. Nàng cung kính hỏi. Ta thấy được vạn bẹo thánh giả, còn có một chỉ dung mạo rất xấu nhện. Lưu Chính trả lời. Thánh giả hoàn cảnh chung quanh ngài có thể miêu tả một chút không? Lão bà không có để ý cái gì nhện, trực tiếp hỏi. Không nhìn quá rõ ràng, dù sao có rất nhiều giá sách, đại khái là thư viện hoặc là tàng thư khố loại hình địa phương. Hắn nhớ lại một lần nói. Quả nhiên là cặt cạ rèn học viện làm, bọn này ti tiện kẻ trộm. Lão bà cắn răng nghiến lợi nói. Cặt cạ rèn học viện. Đây là sở tuật duy nhất đại học, tận sức tại nghiên cứu nhân loại tiến hóa cùng vũ trụ tri thức. Huyết Vũ giáo hội chính là cặt cạ rèn học viện người sáng lập. Lão bà giải thích nói, dạng này à, cho nên ý của ngươi là cặt cạ rèn học viện người trộm đi vặn bẹo thánh giả chân thân. Không sai, nhất định là như vậy. Đám kia tên điên vì thu hoạch được tri thức, cái gì cũng làm được đi ra. Lão bà hận hận nói, kỳ thật đau khổ giáo hội một mực có hoài nghi, bởi vì người bình thường căn bản không có trộm đi vặn bẹo thánh giả tất yếu. Vặn bẹo thánh giả bản thân cũng sẽ không ban cho kỳ tích, từ khi hắn chết đi về sau, đối với đau khổ giáo hội càng nhiều cũng chỉ là ý nghĩa tượng trưng cùng tinh thần chỉ dẫn rồi. Mà đau khổ giáo hội cũng không có đem vặn bẹo thánh giả giấu đi, chỉ cần là tiến vào giáo đường người đều có thể biết kiến. Chỉ có các cả rèn học viện đám kia nghiên cứu của nhân mới có thể vì thu hoạch tri thức đem vặn bẹo thánh giả trốn đi, sau đó coi là độc chiếm. Chỉ là đau khổ giáo hội cũng không đủ chứng cứ đưa ra chất khống, lại không có lực lượng cưỡng ép tới cửa điều tra, cho nên chỉ có thể không ngừng mà cử hành lớn tẩy lễ, kỳ vọng thông qua loại phương thức này lấy được cùng vặn bẹo thánh giả liên hệ, xác nhận vị trí của hắn. Cũng chính bởi vì vậy,
Lưu Chính đưa ra muốn vặn bẹo chén thánh thời điểm, lão bà mới chịu đáp ứng được thống khoái như vậy. So sánh vặn bẹo thánh giả chân thân, một cái chén thánh lại coi là cái gì? Quá xấu, cá nhân ta mãnh liệt khinh bị loại hành vi này. Kia cái gì, vặn bẹo chén thánh có thể cho ta a? Lưu Chính qua loa nói. Ngài đương nhiên là có tư cách đảm bảo nó, đại nhân. Lão bà không ngời, hai tay hướng lên trên giơ cao đem vặn bẹo chén thánh đưa cho hắn, thái độ cung kính đến cực điểm. Cảm ơn. Lưu Chính tiếp nhận chén thánh, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Vô sự mà ân cần không phải lừa đạo tức là đạo trích, chúng chi hắn đều đoán được lão bà muốn để hắn làm cái gì. Bận điệu không phải là không thể được rút, liền nhìn nàng có thể nhìn ra giá bao nhiêu ngựa rồi. Ánh mắt của hắn từ lão bà trên thân thu hồi, nhìn về phía vặn bẹo chén thánh. Chương 262, không phải giáo hoàng không đảm đương nổi, mà là đưa thức ăn ngoài càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Chương 262, không phải giáo hoàng không đảm đương nổi, mà là đưa thức ăn ngoài càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Tên, đau khổ kỳ tích hoàng kim dầu cao, một lần, loại hình, đạo cụ phẩm chất, hoàn mỹ hiệu quả, bôi lên sau giảm miễn tờ lỡ bị tổn thương, bao hàm lý tính hạ xuống, đồng thời tăng lên tốc độ khôi phục, biên độ cùng tờ lỡ đau đớn trình độ chính tương quan. Tiếp tục 3 phút. Đi chú, càng có thể chịu được cực khổ người càng có ăn không hết khổ. Phải chăng có thể mang ra phó bản, là khá lắm, hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ. Bất quá ngẫm lại cũng là, tòa thị chính điểm danh muốn đồ vật vậy không thể nào là cái gì hàng thông thường. Đáng tiếc đồ vật tuy tốt, làm sao hắn còn muốn dựa vào tòa thị chính giải quyết khổng tức sự tình. Mà lại giảm tổn thương cùng tăng lên tốc độ khôi phục vật phẩm hắn đã có một cái hải dương chi tâm, mặc dù sử dụng điều kiện có hạn chế, nhưng dầu gì cũng có thể sử dụng. Mà lại, như loại này hoàn mỹ cấp một lần đạo cụ sử dụng ngược lại không tiện. Nhỏ trang diện không nỡ dùng, cảnh tượng hoành tráng không kịp dùng, cầm về sau tích trữ đến chết cũng có nói, còn không bằng tinh lương cấp trang bị. Không sai, chính là như vậy. Lưu Chính một bên thôi miên lấy bản thân, một bên đem vặn bẹo chén thánh thu vào hệ thống không gian. Kia cái gì, cái này phải trả cho các ngươi sao? Hắn chỉ trên người móc cầu khôi giáp hỏi. Lớn tẩy lễ đã hoàn thành, đại nhân có thể đem khôi giáp thời ra. Lão bà nói. Há, được. Lưu Chính thời ra khôi giáp, lộ ra bên trong thủng trăm ngàn lỗ nhục thể. Ẻn kẽ lộ ra không đành lòng biểu lộ, lão bà lại mặt lộ vẻ chấn kinh. Nàng rất rõ ràng, đối phương tình huống hẳn là so cái này còn thê thảm hơn được nhiều mới đúng. Kỳ tích. Đây là đau khổ kỳ tích. Nàng quỳ trên mặt đất, hướng phía Lưu Chính không ngừng mà lễ bái, dù cho đầu đập phá vậy không dừng lại. Nó lính người vậy quỳ trên mặt đất, cứ việc không có lễ bái, nhưng là đem đầu liên tiếp mặt đất. Nói là kỳ tích ngược lại là không có sai, đáng tiếc cũng không phải là khổ gì đau nhức kỳ tích. Lưu Chính ở trong lòng thầm nói. Đương nhiên, hắn rất thịnh tình thương cũng không nói ra miệng. Đứng lên đi, chờ một lúc đập hôn mê không ai mở cửa ra cho ta. Lưu Chính nói. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Lão bà nghe vậy ngẩng đầu. Ta là phòng ăn phái tới sở tuột mua sắm, hắn là ta thuê dẫn đường. Đã ta hoàn thành hứa hẹn, đem hắn người nhà đưa đến đau khổ giáo đường, tự nhiên là muốn tiếp lấy đi làm việc rồi. Hắn chỉ vào ẻn kẹ nói đến. Phòng ăn. Mua sắm. Lão bà một mặt mở miệng. Nàng rất khó tưởng tượng, một cái có thể nhẹ nhõm thông qua lớn tẩy lễ người, làm sao lại luân lạc tới ở trong phòng ăn mặt làm mua sắm. Thế giới bên ngoài nhân tài không đáng giá như vậy sao? Đại nhân, đã như vậy, ngài không bằng liền lưu tại giáo hội. Chờ đón về vận bẹo thánh giả chân thân, ngài liền có thể kế nhiệm giáo hoàng chi vị. Bởi ngài như vậy thông qua lớn tẩy lễ tại thế thánh đồ, giáo hội nhất định sẽ một lần nữa hưng thịnh lên. Lão bà vội vàng nói. Kéo đồ đi, các ngươi làm sao có thể hưng thịnh lên? Lưu Chính trợn mắt. Lại không phải người người đều giống như ta có được kỳ tích. Chính các ngươi cái này giáo nghĩa, càng thành kính tín đồ chết được lại càng nhanh. Đến cuối cùng hoặc là tất cả đều là ngụy tín giả, hoặc là người liền đều chết sạch. Hắn không khách khí chút nào nói. Đợi ngài trở thành giáo hoàng về sau, tự nhiên có thể đối với giáo nghĩa làm ra mới chú thích. Lão bà thừa cơ nói. Không có công phu này. Không phải giáo hoàng không đảm đương nổi, mà là đưa thức ăn ngoài càng có tỷ suất chi phí hiệu quả. Lưu Chính rung đùi đắc ý nói. Vậy này về sau hắn hoặc là về mẹ tọ có ly, hoặc là trực tiếp kết toán phó bản, dù sao không có khả năng tiếp tục lưu lại sở tuất. Coi như đem ẻn kẹ một nhà còn có phụ dạ cũng coi là, tổng cộng cũng liền 7 người. 7 cái tín đồ giáo hoàng, nói ra đều ném thần. Vậy ít nhất xin ngài giúp bận điệu tìm về vận bèo thánh giả chân thân. Lão bà đường cùng lộ kế. Không rảnh. Lưu Chính tiếp tục cự tuyệt. Giáo đường bảo khố bên trong còn có một chút tài bảo, nếu như đại nhân tìm về vận bèo thánh giả chân thân, ta có thể đem bọn chúng tất cả đều đưa tặng cho ngài. Lão bà cắn răng nói. Có chút ý tứ, nói tiếp. Hắn nuốt cằm nói. Cái kia không biết đại nhân còn cần mua sắm vật phẩm gì, chúng ta có thể giúp ngài mua sắm. Lão bà nghĩ nghĩ nói. Thông thường đồ vật có rượu quán lao bản hỗ trợ là đủ rồi. Bất quá, ta quả thật có phần danh sách cần các ngươi hỗ trợ nhìn xem. Lưu Chính lấy ra quyển nhật ký lật ra. Ngươi xem thấy phía trên nội dung sao? Hắn hỏi. Ta chỉ có thể trông thấy trống rỗng, đại nhân. Lão bà lắc đầu nói. Xem ra đây chính là che đậy nhận biết hiệu quả. Lưu Chính nhẹ gật đầu, xuất ra Bạch Lang Tử Thơ bản thảo, ở phía trên sao chép một bộ phận tòa thị chính danh sách. Hiện tại thế nào? Hắn đem cuốn vở đưa cho lão bà. Có thể, đại nhân. Lão bà tiếp nhận cuốn vở nhìn kỹ lên. Đại nhân, cái này ta khả năng biết rõ ở nơi nào. Nàng rất nhanh chỉ vào một hàng chữ nói. Ồ. Lưu Chính nhìn về phía nàng chỉ địa phương, phía trên viết là nâng đẹp ngươi chén thánh. Ở đâu? Hắn hỏi. Giáo hội bảo khố bên trong có một cái kim sắc cái chén, là từ dưới mặt đất trong di tích khai quật ra. Kia là một cái văn minh cổ xưa di tích, mà cái này văn minh cổ xưa người tựa hồ liền gọi nâng đẹp ngươi người. Lão bà nói. Tựa hồ.
Đối đây là các cạ rèn học viện thành quả nghiên cứu, giáo hội cũng là thông qua một chút phương pháp mới biết. Lão bà chần chờ một chút nói, đã suy đoán vận mẹo thánh giả chân thân là các cạ rèn học viện trống đi, đau khổ giáo hội tự nhiên cũng sẽ không một điểm cố gắng đều không làm. Dù sao đã từng một mực là sở thuật duy nhất giáo hội, mặc dù bây giờ suy thoái, còn chúng cơ sở vẫn có một điểm. Mặc dù đánh đến tận cửa hữu tâm vô lực, tìm hiểu điểm tin tức vẫn là có thể làm được. Dạng này à, vậy ngươi lấy tới xem một chút đi. Liệu chính đỉnh đã nói. Tốt, đại nhân xin chờ một chút. Lão bà đối nón lính người nhẹ gật đầu. Nón lính người đứng lên, đi tới giáo đường chỗ sâu. Rất nhanh, hắn liền cầm lấy một cái kim sắc cái chén đi tới Liệu chính trước mặt. Đại nhân, đây chính là từ nâng đẹp ngươi trong di tích đào lên chén vàng. Lão bà từ nón lính người trong tay nhận lấy chén vàng, hai tay đưa cho Liệu chính. Hắn vì cái gì không trực tiếp đưa cho ta? Liệu chính thuận miệng hỏi. Cái này, hắn là có tội người, không có tư cách tiếp xúc tôn quý thánh đồ. Lão bà có chút lúng túng trả lời. Tổng cộng liền hai người giáo hội, bên trong còn có một cái tội nhân. Hắn phạm vào tội gì? Hắn có chút không nói hỏi. Đại nhân, có thể xin ngài túi đầu xuống sao? Lão bà có chút hơi khó nói. Ồ. Liệu chính theo lời túi đầu. Hắn đôi vặn bẹo thánh giả pho tượng thủ dâm. Lão bà dùng nhỏ như mỗi kêu a thanh âm nói. Tê hắn nhìn xem nón lính người nổi lòng tôn kính. Khá lắm, cái này đều có thể xông. Tiểu tử này tại đau khổ giáo hội loại địa phương nhỏ này thật sự là đáng tiếc, nếu là tại mẹ tỏ bỏ ly, nói không chừng có thể đi vào hỗn độn câu lạc bộ làm cái lĩnh ban cái gì. Vậy ta có thể đặc xá hắn sao? Liệu chính hỏi. Mặc dù có điểm biến thái, nhưng là cùng người vô hại. Liền hai người giáo hội còn toàn bộ tội nhân ra tới cũng quá không đầu không đuôi, coi như ngày khác đi một dễ dàng. Chương 263, thẩm vấn quá thuận lợi không có khoái cảm. Chương 263, thẩm vấn quá thuận lợi không có khoái cảm. Nếu như ngài nguyện ý tiếp nhận giáo hoàng chi vị, đó là đương nhiên có thể. Lão bà kích động nói. Vậy coi như hắn tiếp lấy gánh tội người đi. Liệu chính lắc đầu nói. Ách, nếu như ngài tìm về vận mẹo thánh giả chân thân, tự nhiên cũng có tư cách đặc xá hắn. Lão bà đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Kia không chiếm dụng ta có thể nói điều kiện a? Không, không chiếm dụng. Lão bà có chút không lời nói. Một cái có thể thông qua lớn tẩy lễ người, làm sao như thế tính toán chi ly? Cái kia có thể. Liệu chính thỏa mãn gật đầu. Cái gì gọi là tính toán chi ly, không nhường làm việc thiện người ăn thiệt thòi, đây mới là đại thiện được không? Cái này cũng đều không hiểu, khó trách hôn đến chỉ còn hai cái giáo đồ. Nó lính người hướng phía hắn sâu đậm túi người chào, lấy đó cảm tạ. Ngươi nếu là thật cảm tạ ta, liền giúp ta bảo vệ tốt những người này. Liệu chính chỉ ẻn kẹ một nhà còn có phụ gia nói. Phanh. Nó lính người dùng sức đánh một lần ngực lấy đó hứa hẹn. Hắn đưa ánh mắt ném hướng chén vàng, vật phẩm giới thiệu lập tức bắn ra ngoài. Tên, nâng đẹp ngươi chén thánh loại hình, tạp vật phẩm chất, tinh lương hiệu quả, phối hợp nghi thức có thể cùng thượng vị giả câu thông. Ghi chú, bởi vì mà hưng, bởi vì mà chết. Phải chăng có thể mang ra phó bản, là rất tốt. Liệu chính thu hồi cái chén, nhìn về phía lão bà. Những thứ khác chén thánh ở nơi nào? Hắn hỏi. Tòa thị chính danh sách bên trong chén thánh cũng không chỉ có một cái, nếu có thể thu thập đủ một bộ khẳng định có bổ sung thêm điểm. Các cả rèn học viện bên trong khẳng định có, lúc trước chính là bọn họ khởi xướng đối nâng đẹp ngươi di tích của nhiệt thăm dò. Lão bà chắc chắn nói, đến như huyết dũ giáo hội bên trong hẳn là cũng có. Căn cứ chúng ta dò xét đến tin tức, bọn họ huyết liệu kỹ thuật cũng là từ nâng đẹp ngươi văn minh di sản bên trong chiếm được. Nàng nghĩ nghĩ còn nói thêm, đem các ngươi tin tức con đường giao cho ta. Liệu chính nói, so với lão bà kể lại vẫn là trực tiếp cùng tình báo nơi phát ra câu thông tương đối dễ dàng. Lão bà mặt lộ vẻ do dự. Làm sao? Cái này cũng không nguyện ý. Hắn nhíu lông mày. Không phải ta không nguyện ý nói cho ngài, đại nhân, chỉ là vị kia người liên lạc đã thật lâu không cùng chúng ta liên lạc. Lão bà thở dài nói. Đến như là bại lộ, xảy ra ngoài ý muốn vẫn là làm phản rồi, bọn hắn thì không cần mà biết. Không có việc gì, ngươi đem cùng hắn liên lạc phương pháp cho ta, lo trước khỏi họa. Liệu chính nói. Tốt ta. Lão bà từ vải bào bên trong lấy ra một cái còi đưa cho hắn. Thổi lên cái còi về sau, nếu như hắn tại phụ cận nói liền sẽ nghe thấy thanh âm. Nếu như hắn nguyện ý ra tới thấy ngài, ngài liền nói cho hắn biết ngài thông qua lớn tẩy lễ, hắn liền sẽ phối hợp ngài. Hắn tiếp nhận cái còi, cũng không có bắn ra vật phẩm giới thiệu. Hắn ở đâu? Liệu chính thu hồi cái còi hỏi. Trước đó là ở cặt cạ rèn học viện, bây giờ ở đâu nhi chúng ta cũng không biết. Lão bà lắc đầu nói. Được thôi. Kia cặt cạ rèn ở đâu? Đi cho đại nhân đem địa đồ lấy ra. Lão bà đối nón lính người phân phó nói. Nón lính người nhẹ gật đầu, lại đi nhà kho bên trong lấy ra một phần địa đồ. Liệu chính triển khai xem xét, địa đồ vẽ được vẫn còn tính tỉ mỉ. Từ nơi này phần địa đồ cũng có thể thấy được đến, đau khổ giáo hội vẫn rất có phục hưng ý nghĩ. Từ trên bản đồ đến xem, bọn hắn vị trí hiện tại Tân Á đặc biệt trung tâm, cũng chính là trong địa đồ bên phải nhất. Mà các cạ rèn học viện tại Tân Á đặc biệt phía tây nam, cũng chính là địa đồ phía dưới cùng nhất. Mà toàn bộ địa đồ trung tâm không phải Tân Á đặc biệt, cũng không phải Cũ Sơ Tuân, mà là huyết dũ giáo hội trấn. Phần này địa đồ không phải là các ngươi vẽ a? Liệu chính run lên địa đồ hỏi. Ngài làm sao biết? Lão bà kinh ngạc hỏi. Cái này không nói nhảm a, nếu như các ngươi vẽ, có thể đem giáo hội trấn thả trung tâm sao? Hắn trợn mắt. Đại nhân trí tuệ tựa như ngài đau đớn một dạng cao thầm. Đây đúng là cái kia người liên lạc cho chúng ta lấy được. Lão bà tán dương. Cái kia, Liệu chính tiên sinh, ta có thể nhìn xem phần này địa đồ sao? Một mực giữ yên lặng ẻn kẹ đột nhiên mở miệng nói. Có thể a. Liệu chính gật đầu nói. Cảm ơn ngài. Ẻn kẹ đi tới tiếp nhận địa đồ, sau đó dùng ngón tay ma sát trên bản đồ cũ sở thuật khu vực. Ai,
Sau một lúc lâu, hắn thở dài một tiếng. "Đừng xem, cũ sở tuột đã trở thành lịch sử, ngươi bây giờ cùng tương lai đều ở đây Tân Á đặc biệt. Người nhà của ngươi cũng đều ở đây, hết thảy hướng về phía trước nhìn." Lưu Chính dùng xúc tu vô vô bờ vai của hắn. "Ta rõ ràng, cảm ơn ngài chỉ điểm." Ẻn Kệ đem địa đồ trả lại cho hắn. "Nói đến, cũ sở tuột hiện tại thế nào rồi?" Lưu Chính hỏi. "Cũ sở tuột đã bị đại hỏa đốt cháy, cửa vào cũng đã bị giáo hội phong bế. Nếu như còn có vật sống lời nói, hẳn là cũng đều là dã thú đi." Ẻn Kệ có chút bi thương nói. Hắn nhẹ gật đầu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Cũ sở tuột đã phong bế mấy chục năm, bây giờ còn tại bên trong sống sót dã thú, huyết chi bảo thạch sản xuất hẳn là rất cao đi. Bất quá, cũ sở tuột hay là trước liệt vào dự bị, ưu tiên vẫn là thông qua huyết vũ giáo hội con đường thu hoạch được có săn huyết chi bảo thạch. Nhưng nếu như huyết vũ giáo hội bên kia hàng tồn không đủ nhiều lời nói, vậy hắn cũng chỉ có thể đi cũ sở tuột nơi đó nhập hàng rồi. Mặc dù những cái kia thú hóa bệnh cư dân có chút đáng thương, nhưng biến thành dã thú chẳng khác nào chết rồi. Người sống dù sao cũng so người chết trọng yếu. "An bài cho ta cái cách âm hiệu quả tốt gian phòng, lại đem cái này cho ta mượn." Lưu Chính chỉ vào dùng để cử hành lớn tẩy lễ cái dương nói. "Đại nhân, ngài làm muốn?" "Đương nhiên là muốn làm điểm tình báo a, dùng mẹ tỏ cò ly phương thức." Hắn nhìn về phía hôn mê thợ săn, khẽ cười nói. Tất cả mọi người bị nụ cười của hắn dọa đến dùng mình một cái, ngay cả mèo tam thể đều rụt rụt lốt hai. 10 phút sau, Lưu Chính một mặt khó chịu từ cái nào đó trong phòng đi ra. "Đại nhân, tình báo làm cho không quá thuận lợi sao?" Lão bà cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Không, là quá thuận lợi." Hắn hừ một tiếng nói. Cái này thợ săn nhìn xem còn rất mạnh hán, kết quả thẩm vấn lên liền thành nhuyễn chân tôn. Lưu Chính mới ở trên người hắn điều mấy đóa hoa, hắn nên cái gì đều khai báo. Cũng không biết là hắn tính cách quá mềm yếu, vẫn là thẩm vấn đại sư hiệu quả quá ra sức rồi. Bất quá cái này thợ săn địa vị không cao, hiểu cũng không nhiều. Hiện tại sở tuật thợ săn chia làm hai cái quần thể, một là công xưởng thợ săn, một là giáo hội thợ săn. Công xưởng thợ săn tương đương với lính đánh thuê, sẽ nghe theo giáo hội mệnh lệnh, nhưng là có bản thân độc lập tính. Sở tuật có mấy cái công xưởng, mỗi cái công xưởng am hiểu chế tạo trang bị không giống, sở thuộc thợ săn phong cách chiến đấu cũng sẽ không đồng dạng. Công xưởng ở giữa đã có hợp tác, cũng có đối địch. Mà giáo hội thợ săn thì trực thuộc ở giáo hội, trực tiếp tiếp nhận giáo hội cao tầng mệnh lệnh, trang bị cùng vật tư đều trực tiếp do giáo hội cung cấp, thực lực cũng là mạnh nhất. Mà lại, không giống với cơ bản đều là người xứ khác công xưởng thợ săn, giáo hội thợ săn bên trong rất nhiều đều là sở tuật người địa phương. Nghe nói đây là bởi vì giáo hội thủ tịch thợ săn bệ ý thủ vần lý niệm. Hắn đem thợ săn coi là sở tuật người bảo vệ, bởi vậy tận sức tại sở tuật người địa phương trong chiêu mộ thợ săn, huấn luyện bọn hắn bảo vệ mình quê hương. Mà cái này thợ săn tên gọi Vạn Ruột, là lệ thuộc vào sắt cơ công xưởng thợ săn. Bọn hắn cái này công xưởng đặc sắc chính là thích sử dụng các loại hình cưa thì đao, ít sẽ sử dụng khác vũ khí cận chiến. Mà ẻn kệ nhà phụ cận một mảnh kia thành khu đều là sắt cơ công xưởng trách nhiệm khu vực. Đến như thú hóa bệnh cùng trắng xám chi dạ trận tướng, Vạn Ruột cũng không hiểu rõ tình hình. Huyết chi bảo thạch hắn ngược lại là biết rõ, sắt cơ công xưởng bên trong liền có một ít, nhưng phẩm chất đều không phải rất cao. Nếu như nơi nào có đại lượng phẩm chất cao huyết chi bảo thạch, đó nhất định là giáo hội thợ săn công xưởng. Lưu Chính mở ra địa đồ, nhìn về phía địa đồ vị trí trung tâm. Lần này giáo hội trấn không thể không đi. Chương 264, giáo hội thủ tịch thợ săn cùng đại giáo trưởng. Chương 264, giáo hội thủ tịch thợ săn cùng đại giáo trưởng. Chương 264, giáo hội thủ tịch thợ săn cùng đại giáo trưởng gánh vác lấy không vào đại kiếm nam nhân đi vào đại sảnh. Ánh mắt của hắn phía trước là giáo hội chủ tế đài. Chủ tế đài mỗi một tầng đều đúng xương trưng bảy người mặc mũ trùm trường bào pho tượng, tất cả pho tượng đều hai tay hướng lên tựa hồ tại khẩn cầu cái gì, mà chỉ có tầng cao nhất pho tượng khác biệt. Kia là một cái không đầu pho tượng, cầm trong tay một cái bình nhỏ hướng xuống nghiêng đổ lấy một loại nào đó chất lỏng. Mà cái bình đối dưới nhất tầng cũng là toàn bộ chủ tế đài trung ương nhất trên mặt bàn, trưng bày một cái nhân loại xương đầu. Mà một người mặc màu trắng mũ trùm trường bào người chính quỳ gối xương đầu trước đó, chắp tay trước ngực tựa hồ tại cầu nguyện. Mấy sợi tóc bạc từ mũ trùm bên trong rủ xuống, rơi vào tinh tế trắng xám trên ngón tay. "Ấm Ly A đại giáo trưởng." Nam nhân hô một tiếng. "A, bệ ỷ thổ vần đại sư." Nữ nhân như ở trong mộng mới tỉnh, nhẹ giọng đáp lại. "Ngài còn tốt chứ?" Giáo hội thủ tịch thợ săn quan tâm hỏi. "Ta rất khỏe, đại sư, Địch Kim Tư đại giáo trưởng trí tuệ một mực che chở lấy ta." Ấm Ly A bình tĩnh nói. "Vậy là tốt rồi." Bệ ỷ thổ vần nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều. Hắn là giáo hội sắc bén nhất kiếm, một thanh kiếm chỉ cần chém giết địch nhân, không cần quá nhiều tự hỏi. Ấm Ly A đại giáo trưởng mới là huyết vũ giáo hội đại não, hắn tin tưởng trí tuệ của nàng. "Tình huống bên ngoài thế nào rồi?" Ấm Ly A hỏi. "Hết thể đều tại khống chế bên trong. Lần này thú hóa bệnh lan tràn tình huống so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, nhưng chúng ta nhân thủ cùng vật tư vậy so với lần trước càng thêm dư dả." Bệ ỷ thổ vần trả lời. Thời gian qua đi 40 năm, dung mạo của hắn cơ hồ vẫn là trung niên nhân dáng vẻ, chỉ là nhiều một chút nếp gấp, trên đầu cũng nhiều một chút tóc trắng. Thân là giáo hội thủ tịch thợ săn, hắn tiếp nhận huyết liệu tự nhiên là xa hoa nhất, mà hắn từ săn giết bên trong lấy được máu chất tự nhiên cũng là nhiều nhất. "Rất tốt, giáo hội cùng ta đều tin tưởng ngươi, bệ ỷ thổ vần đại sư. Chỉ cần có ngươi và ngươi các kỵ sĩ tại, nhân loại cuối cùng đem chiến thắng dã thú." Ấm Ly A ôn hòa nói. "Đây là ta chức trách, cũng là của ta vinh diệu." Bệ ỷ thổ vần lấy tay xoa ngực nói. Ấm Ly A đang chuẩn bị nói cái gì, tiếng bước chân đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Một cái con cùng bệ ỷ thổ vần tương tự đại kiếm giáo hội thợ săn đi tới cổng, nhưng không có tiến đến, chỉ là nhìn về phía bệ ỷ thổ vần bóng lưng. "Chuyện gì?" Bệ ỷ thổ vần quay người hỏi. "Có một chi cơ động tiểu đội báo cáo, phát hiện một cái kỳ quái người xứ khác."
Giáo hội thợ săn túi đầu trả lời.
Kỳ quái người xứ khác.
Chúng ta ra ngoài nói, không nên quấy rầy đại giáo trưởng trầm tư.
Bệ ỷ thổ vân nhìn thoáng qua ẩm ly a nói.
Không có quan hệ, bệ ỷ thổ vân đại sư, ngay ở chỗ này nói đi.
Ta cũng muốn nghe một điểm phía ngoài tin tức.
Ẩm ly a nhẹ nhàng lắc đầu.
Đúng, ẩm ly a đại giáo trưởng.
Nói tiếp đi.
Bệ ỷ thổ vân đối giáo hội thợ săn điểm một cái cằm.
Có một cái mặc quái dị người xứ khác trong thành đi dạo, còn mang theo một cái bạn trung niên nam nhân cùng tiểu nữ hải nhi làm dẫn đường.
Giáo hội thợ săn nói.
Trung niên nam nhân cùng tiểu nữ hải nhi.
Thân phận xác nhận sao?
Bệ ỷ thổ vân cao mày nói.
Trung niên nam nhân thân phận không có xác nhận, bất quá tiểu nữ hải nhi hẳn là dôn cha sứ nữ nhi.
Giáo hội thợ săn trả lời.
Dôn cha sứ.
Bệ ỷ thổ vân sửng sốt một chút.
Hắn biết rõ người trẻ tuổi này, thực lực không tệ mà lại phẩm đức cao thượng, là cái rất xuất sắc thợ săn.
Hắn còn ý đồ đem đối phương chiêu tiến bản thân dưới trướng qua, đáng tiếc song phương tín ngưỡng khác biệt, cuối cùng không thành công.
Bọn hắn là bị cái kia người sứ khác bức hiếp sao?
Bệ ỷ thổ vân lại hỏi.
Tựa hồ không có, dôn cha sứ nữ nhi còn chủ động nắm đối phương góc áo, nhìn qua tựa hồ rất ỷ lại đối phương.
Giáo hội thợ săn nói.
Vậy bọn hắn trong thành làm gì?
Chỉ là đi dạo sao?
Bệ ỷ thổ vân hơi nghi hoặc một chút nói.
Không rõ lắm, bọn hắn sẽ sử dụng thuyết phục hoặc cưỡng bách phương thức mở ra cư dân ra môn, nhưng cuối cùng lúc đi ra cũng không có mang theo bổ sung vật tư.
Mà căn cứ đám thợ săn phân biệt, bọn hắn tiến vào cơ bản đều là cửa hàng hoặc tiệm thực phẩm loại hình địa phương.
Giáo hội thợ săn nhìn qua so với hắn càng thêm hoang mang.
Bọn hắn tổn thương cư dân.
Bệ ỷ thổ vân trên mặt lóe qua một chút giận dữ, sau lưng đại kiếm tựa hồ cảm nhận được hắn nộ khí mà có chút tỏa sáng.
Hắn tôn trọng lấy cổ đại kỵ sĩ anh hùng, cũng lấy kỵ sĩ tinh thần yêu cầu lấy mình và bộ hạ, nhất không nhìn nổi đúng là những cái kia tổn thương bình dân ti tiện chi đồ.
Cũng không có, đám thợ săn cũng không có nghe thấy kêu thảm, cũng không có nghe được máu hương vị.
Giáo hội thợ săn lắc đầu nói.
Cho nên bọn hắn cưỡng ép xâm nhập cư dân đại môn, chỉ là vì thỏa mãn bọn hắn kỳ quái đam mê sao?
Bệ ỷ thổ vẫn có chút không lời nói.
Đó cũng không phải, căn cứ đám thợ săn sau đó hỏi thăm, những cư dân kia xác thực bán cho bọn hắn vật tư, chỉ là không biết bọn hắn thông qua phương thức gì che giấu rồi.
Như vậy sao?
Vậy bọn hắn phát hiện chúng ta người không có?
Bệ ỷ thổ vẫn hỏi.
Hẳn là phát hiện, cái kia người xứ khác hướng phía đám thợ săn ẩn nút địa phương phất phất tay, nhưng trừ cái đó ra không có làm ra khác cử động.
Giáo hội thợ săn trả lời.
Đây là đang gây hơn sao?
Thú vị.
Bệ ỷ thổ vẫn tăng thương ánh mắt bên trong lóe qua mỉm cười.
Cùng dã thú chiến đấu nhiều năm như vậy, cho dù hắn ý chí ý nguyên cao thượng mà kiên định, nhưng khó tránh cũng có chút chết lặng.
Cái này đột nhiên xuất hiện kỳ quái người xứ khác ngược lại để hắn sinh ra một chút hiếu kỳ.
Bọn hắn đụng phải dã thú sao?
Một mực giữ yên lặng ẩm ly a đột nhiên mở miệng.
Giáo hội thợ săn không có trả lời ngay, mà là xem trước hướng bệ ỷ thổ vẫn.
Giáo hội thợ săn cũng có mấy cái phái hệ, mà cái này thợ săn là trực thuộc ở bệ ỷ thổ vẫn thanh kiếm thợ săn.
Đến như thân là giáo hội tầng cao nhất đại giáo trưởng ẩm ly a, tự nhiên cũng có trực thuộc mình vũ lực.
Đối mặt bộ hạ hỏi thăm, bệ ỷ thổ vẫn không lộ ra dấu vết gật đầu ra hiệu.
Bọn hắn tao ngộ dã thú, tôn kính ẩm ly a giáo trưởng.
Thanh kiếm thợ săn lập tức trả lời.
Kia biểu hiện như thế nào?
Ẩm ly a nhẹ giọng hỏi.
Rất mạnh, cái kia người xứ khác tay không tấc sắt liền có thể chế phục quỷ thú, mà vung đao động tác đám thợ săn cơ hồ không cách nào thấy rõ.
Thanh kiếm thợ săn trầm mặc một lát sau trả lời.
Cái gì?
Bệ ỷ thổ vẫn mặt lộ vẻ chấn kinh, mà ẩm ly a thân thể vậy có chút run run.
Cơ động tiểu đội là bệ ỷ thổ vẫn tự tay huấn luyện ra bộ hạ, chuyên môn phụ trách toàn bộ sở tuật tuần tra, mỗi một cái đều là thần kinh bách chiến dũng manh thợ săn.
Ngay cả bọn hắn đều không thể thấy rõ đối phương vung đao động tác, cái kia người xứ khác tốc độ đến cùng có bao nhanh.
Vậy hắn có hay không? Không có, trên người của đối phương không có máu hương vị, mà lại chỉ đối với trọng độ thú hóa dã thú cảm thấy hứng thú.
Những cái kia cường độ thấp thú hóa cư dân chỉ cần không chủ động công kích hắn, hắn cũng có lựa chọn không nhìn.
Thanh kiếm thợ săn biết rõ bệ ỷ thổ vẫn muốn hỏi gì.
Một cái không có trải qua huyết liệu nhưng có thể tay không chế phục quyền thú người xứ khác sao?
Bệ ỷ thổ vẫn trong mắt tách ra ánh sáng sắc bén.
Phái người đi cùng đối phương tiếp xúc một chút đi, bệ ỷ thổ vẫn đại sư.
Nếu như hắn nguyện ý, đem hắn mời đến giáo hội đến.
Hắn đang chuẩn bị nói cái gì,
Tơ Ly Á lại đoạt tại lúc trước hắn mở miệng.
Chương 265, Lưu Chính, ta cảm thấy ta thật khiêm tốn. Chương 265, Lưu Chính, ta cảm thấy ta thật khiêm tốn. Chương 265, Lưu Chính, ta cảm thấy ta thật khiêm tốn đại giáo trưởng, ngài làm ớn.
Một cái cường đại như vậy lại làm việc quái dị người xứ khác, bỏ mặc hắn ở bên ngoài đi dạo cũng không tốt đi.
Nếu như hắn bị lây nhiễm biến thành dã thú, chắc hẳn cũng sẽ đối đám thợ săn tạo thành rất lớn tổn thất.
Ẩm Ly A nói.
Ngài nói đúng, vậy ta tự mình đi cùng hắn câu thông.
Bệ ỷ thổ vân gật đầu nói.
Vậy liền nhờ ngươi, bệ ỷ thổ vân đại sư.
Bệ ỷ thổ vân rời đi, đại môn lần nữa đóng lại.
Lớn như vậy chủ tế trong sảnh lại chỉ còn lại có Ẩm Ly A một người.
Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía chủ tế trên đài xương đầu.
Địch Kim Tư lão sư, có lẽ lần này có thể để cho ngài nghỉ ngơi đâu.
Nàng nuốt ve kim chất mặt dây chuyền, tự lẩm bẩm.
Dài nhỏ đầu ngón tay phía trên, sinh trưởng ra màu đen móng tay.
Đám người kia vẫn thật là dự định một mực đi theo a.
Lưu Chính một bên cắt dã thú thi thể, vừa có chút không lời nói.
Không sai biệt lắm từ đau khổ giáo đường ra tới, đám người kia liền theo hắn rồi.
Hiện tại hắn đều nhanh đem Tân Á đặc biệt toàn bộ dạo qua một vòng, đám người kia còn tại đi theo hắn.
Không biết còn tưởng rằng Lưu Chính là cái gì rời nhà ra đi đại thiếu gia, những người kia là trong nhà phái ra cùng hắn chơi nhà tròi trò chơi bảo tiêu đâu.
Cái này, có thể là ngài biểu hiện quá chói mắt, đưa tới đám thợ săn chú ý.
Ẻn kẹ lau chùi mồ hôi trên trán nói.
Mặc dù hắn nhìn không thấy che giấu người,
nhưng thời gian này còn ở bên ngoài cùng bọn họ đi lung tung, cũng chỉ có thợ săn rồi. Muốn nói lời nói, không có người đi theo đám bọn hắn ngược lại là không bình thường. Không có cách, vị này Lưu Chính tiên sinh hành vi chỉ có thể dùng phách lối để hình dung. Trắng xám chi dạ loại thời điểm này, không gần như chỉ ở trên đường cái nên ngang hành động, thậm chí còn rất dã man đập ra gia tộc của người khác, cùng cái cường đạo đồng dạng. Đúng phải những cái kia kinh khủng dã thú, không chỉ có không né tránh, thậm chí còn rất hưng phấn xông đi lên đem bọn nó tháo thành tám khối, cùng cái đồ tể đồng dạng. Nếu không phải dã thú không có thần trí, ẻn kẻ cũng hoài nghi bọn chúng muốn liên hợp cư dân cùng tợ săn một đợt vây công bọn họ. Không có chứ, ta cảm thấy ta thật khiêm tốn a. Lưu Chính hơi có chút ủy khuất nói. Hắn đến bây giờ đều chỉ dùng qua xúc tu cùng đồ đao, trước khi đến Ngô Đồng nước Pháp bọn chúng đưa hắn những cái kia thần kỳ diệu diệu đạo cụ hắn đều còn không có dùng qua đâu. Sở Tuật là một địa phương nhỏ, có thể là bọn hắn chưa thấy qua cảnh đời đi. Ẻn kẻ nhìn xem phía sau hắn màu vàng sáng long bào áo choàng cùng phía trên thật dày vết máu, rốt cục vẫn là cho thấy một người trưởng thành nói chuyện nghệ thuật. Lưu Chính tiên sinh, ngài mua sắm hoàn thành công tác sao? Vì không nói tiếp trái lương tâm lời nói, hắn tranh thủ thời gian rời đi chủ đề. Không sai biệt lắm đi. Lưu Chính liếc nhìn mua sắm danh sách, nhẹ gật đầu. Đồ ăn, rượu phẩm, dược liệu chờ thương phẩm trên cơ bản đều mua sắm xong, còn dư lại cái gì giá thu roi, giá thu thận, giá thu thịt sườn loại hình trên đường đi vậy góp nhặt không ít. Còn lại chính là cái gì đao phụ thịt ba chỉ, cự nhân cái cổ, hút não quái não bộ loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hắn hỏi Enke cũng không biết những này đồ vật đi đâu làm. Bất quá, tiểu nữ Hải Nhi phụ ra ngược lại là cho hắn cung cấp một đầu manh mối. Phụ thân của nàng Zôn cha sứ thường xuyên đi nhà nàng phụ cận mộ địa tuần tra, bên kia có đôi khi sẽ xuất hiện một chút bị Zôn cha sứ xưng là người điên cuồng quái vật, có lẽ rồi cùng danh sách bên trong cùng nhân trong mắt có quan hệ. Dù sao cũng không có những đầu mối khác, Lưu Chính quyết định trước hết đi mộ địa nơi kia nhìn một chút. Không đụng tới cùng nhân, đụng phải Zôn cha sứ cũng được. Không có thú hóa liền đem bọn hắn cha và con gái đưa đi đau khổ giáo đường, thú hóa hay thu lấy được giã thú nguyên liệu nấu ăn một bộ, có lẽ còn có thể có huyết chi bảo thạch, dù sao đều là thắng. Nếu là đã không có đụng phải cùng nhân, cũng không có đụng phải Zôn cha sứ, vậy liền nhổ đem mộ địa cỏ lại đi. Dù sao tuyệt không không quân, đem nó trái tim lấy ra. Lưu Chính nhìn xem phụ dạ ra lệnh. Ta không dám. Phụ dạ nhìn xem tử trạng thê thảm khuyển thú, sắc mặt trắng bệch nói. Nàng đi theo Lưu Chính trong thành đi dạo lâu như vậy, đối mặt dã thú đã không có vừa mới bắt đầu sợ như vậy. Nhưng muốn nàng tự tay giải phẫu dã thú, loại chuyện này y nguyên vượt ra khỏi nàng năng lực chịu đựng. Lập tức liền muốn gặp được phụ thân của ngươi, ngươi muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lưu Chính lạnh lùng nói. Nếu để cho ta độc thủ, hắn hạ chàng liền sẽ giống trên đường đụng phải những dã thú kia đồng dạng. Ngươi muốn cho phụ thân của ngươi biến thành bị đồ tể xúc vật sao? Không, ta không muốn. Phu dạ run rẩy thanh âm nói. Rất tốt, vậy ngươi liền muốn tự tay để hắn giải thoát. Mà lại, nếu như phụ thân của ngươi thật sự là bất hạnh, về sau ngươi liền muốn cùng ẻn kẹ một nhà sinh hoạt. Hắn chỉ vào ẻn kẹ bụng nói. Xem hắn bụng, ngươi cảm thấy hắn có năng lực bảo hộ các ngươi sao? Lưu Chính tiên sinh, nói như vậy có đúng hay không bị tổn thương người? Kỳ thật đừng nhìn ta bụng lớn, cơ bắp vẫn là rất nhiều. Ẻn kẹ ý đồ vì chính mình chính danh, nhưng cũng không có người cùng mèo để ý tới hắn. Thế nhưng là. Ta cũng không có năng lực bảo hộ người khác. Phu gia nhìn một chút bản thân đơn bạc thân thể nói, người sớm muộn sẽ có, mà lại bảo hộ ý chí của người khác đồng dạng cũng là năng lực một loại. Lưu Chính nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, trên đường đi hắn cũng không phải không có đụng phải hình thể sinh sắn giá thú, bọn chúng nhìn qua rồi cùng phụ dạ dáng người không sai biệt lắm. Cứ việc sở tuật trong thành tiếp nhận huyết liệu chủ lưu là người trưởng thành, nhưng nhi đồng cũng khó tránh khỏi có sống bệnh thời điểm, hơn nữa còn có những cái kia đem huyết liệu xem như dự phòng thủ đoạn cha mẹ. Vậy ta sẽ thay đổi giống như ngài cường đại sao? Phu gia mong đợi hỏi. Người trước mắt hẳn là so với mình phụ thân còn cường đại hơn, mà lại tư thái muốn xa so với phụ thân của mình nhẹ nhõm. Hẳn là sẽ không đi. Lưu Chính nghĩ nói. Trên người hắn thế nhưng là điệp gia phòng ăn đẫm máu tăng thêm mẹ tỏ họ Lý Đông đảo cường giả tài nguyên, phụ giả muốn trở nên giống như hắn mạnh, trừ phi đem toàn bộ sở tuật đều hút khô mới có thể. Tốt a. Phụ giả có chút thất vọng móc méo miệng, nhưng là cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng hai tay nắm dao dốc xương, nơm nớp lo sợ cắm vào dã thú lồng ngực, sau đó cắt đứt những cái kia nhìn như héo rút kỳ thực cứng cỏi mạch máu. Sau đó, nàng buông xuống dao dốc xương. Dùng tay đem khô quắc màu đen trái tim đào lên, cao cao dơ lên Lưu Chính trước mắt. Ta làm được rồi. Nàng một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói. Làm rất tốt. Lưu Chính tiếp nhận trái tim, sau đó dùng dính đầy vết máu xúc tu sờ sờ đầu của nàng. Cảm nhận được đỉnh đầu nhiệt độ cùng trọng lượng, phụ dạ sán lạn nở nụ cười. Bên cạnh mắt thấy đây hết thể ẻn kẻ dùng mình một cái, bắt đầu hoài nghi thu dưỡng phụ dạ có phải hay không cái quyết định chính xác. Mà ở âm thầm theo dõi đây hết thể thánh kiếm đám thợ săn cũng là một trận ghê tởm, lần nữa đổi mới đối trước mắt cái này người xứ khác quái dị trình độ nhận biết. Phía trên hồi phục nói thế nào? Cơ động tiểu đội trưởng thấp giọng hỏi. Thân là tinh nhuệ nhất thợ săn đội ngũ, bọn hắn tự nhiên có nhanh chóng thông tin thủ đoạn. Bệ ỷ thổ vân đại sư nói, hắn muốn đích thân đến cùng cái này người xứ khác câu thông. Phụ trách thông tin thợ săn trả lời. Cái gì? Bệ ỷ thổ vân đại sư muốn đích thân tới? Đội trưởng khiếp sợ quay đầu. Đúng vậy, ở Lia đại giáo trưởng cũng nói muốn đem hắn mời đến giáo hội đi. Thông tin thợ săn nói. Cái này người xứ khác rốt cuộc là lai lịch gì? Đội trưởng có chút nghi hoặc mà hỏi. Không biết, phía trên chỉ truyền đến rồi cái này hai đầu tin tức. Bọn hắn đây là muốn đi chỗ nào? Đội trưởng hỏi, xem bộ dáng là dự định đi dạ đàn mộ địa. Một thợ săn trả lời, dạ đàn mộ địa, đây không phải là huyết phủ công xưởng phụ trách khu vực sao? Đội trưởng nhíu mày,
huyết phủ công xưởng cùng giáo hội thợ săn quan hệ là kém nhất, thậm chí có mấy lần kém chút ra tay đánh nhau. Làm sao bây giờ? Còn muốn đi theo sao? Một thợ săn hỏi. Đuổi theo. Bất kể là ai, chỉ cần trong lòng còn có tà ác, đều chỉ sẽ ở bệ ý thổ vần đại sư dưới ánh trăng không chỗ che thân. Đội trưởng không chút do dự nói. Ca ngợi bệ ý thổ vần đại sư. Tất cả thánh kiếm thợ săn cùng kêu lên nói, sau đó tại âm ảnh nhiệm hộ bên dưới theo sát Lưu Chính một đoàn người mà đi. Chương 3, tối nay càng, ta đi ra ngoài trước ăn chút đồ vật. Hôm nay liền ăn một bát bún gạo. Chương 266, nộ nhập cấp cao cục tân thủ đợi lệ ở chương 266, nộ nhập cấp cao cục tân thủ đợi lệ ở chương 266, nộ nhập cấp cao cục tân thủ đợi lệ ở dạ đạn mộ địa cách cục là cùng nơi khác bất đồng. Trên thực tế, cái này mộ địa khu vực cũng không lớn, hoàn cảnh cũng không ưu mỹ. Nhưng không biết vì cái gì, sở tuật cư dân chính là thích đem phần mộ tuyển ở đây. Mà càng nhiều người nhìn thấy người khác lựa chọn dạ đạn mộ địa, cũng đều ào ào bắt trước. Chỉ có thể nói, theo số đông quả nhiên là nhân loại bản năng. Nhưng ở một đời lại một đời sở tuật cư dân theo số đông bên dưới, dạ đạn mộ địa phần mộ là càng ngày càng nhiều. Cũng may người địa phương đối mộ táng nghi thức đã chú trọng lại tùy tiện, cho nên những cái kia mộ bia cùng quan tài liền từng tầng sắp lên đến. Mỗi sắp một tầng liền muốn đóng một tầng bùn đất, dẫn đến dạ đạn mộ địa địa thế đều so với ban đầu cao một đoạn. Đến như những cái kia mộ địa, càng lại như là rừng rậm một dạng đầy đất sinh trưởng, cơ hồ có thể so với mê cung. Mà Hạ Khai liền nút ở một khối mộ bia đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía. Khi tiến vào phó bản trước đó, hắn liền thông qua sử dụng đạo cụ thu được tình báo. Cái này một mảnh mộ địa có một cái cường đại thợ săn tuần tra, chỉ cần đừng để đối phương phát hiện, như vậy nơi này chính là vô cùng an toàn địa phương. Thế là, hắn vừa tiến vào phó bản liền nghĩ biện pháp thăm dò được dạ đạn mộ địa vị trí, sau đó trải qua thiên tân vạn khổ đến nơi này. Không có cách, Hạ Khai tại bị địa ngục trò chơi chọn chúng trước đó chỉ là phổ thông dân đi làm, giáp la cả kích hiểu rõ giới hạn trong đại học huấn luyện quân sự học qua quân thể quyền. Mà ở tiến vào cái này phó bản trước đó hắn cũng chỉ trải qua một cái phó bản, đó là một thiên hướng về trí lực giải mã phó bản, mặc dù hắn lấy được không ít thực dụng vật phẩm, nhưng bản thân thuộc tính cũng không có làm sao gia tăng. Mà cái này phó bản hiển nhiên là thiên hướng về vũ lực phá cục phó bản, hắn có thể thuận lợi đi tới dạ đạn mộ địa cũng đã là phi thường may mắn rồi. Vừa nghĩ tới trên đường đụng phải những cái kia nửa người nửa thú quái vật, Hạ Khai liền không nhịn được một trận ghê tởm. Cái này phó bản độ khó thiết trí không có chút nào hợp lý, tiện tay là có thể đem tưởng cầm ra dấu quái vật thế mà đầy đường. Hắn bên trên cái phó bản là tổ đội phó bản, trong đội ngũ có cái trải nghiệm 3 lần phó bản tay ra đời. Nhưng liền xem như cái kia tay ra đời, đối diện với mấy cái này quái vật cũng muốn chịu khổ. Cái này địa ngục trò chơi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết hiện tại vô hạn lưu trong tiểu thuyết chủ thần không gian đều càng ngày càng nhân tính hóa sao? Hạ Khai một bên ở trong lòng nhà rảnh, một bên vội vã cuốn cuồng lắng nghe động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, nặng nề mà chậm chạp tiếng bước chân truyền vào lỗ tai của hắn. Đến rồi, lại tới nữa rồi. Hạ Khai ở trong lòng kêu rên một tiếng, sau đó nín hơi ngưng khí. Tại trắng xám ánh trăng bên trong, một cái mang theo tròn mũ dạng, vây quanh dài khăn quàng cổ, mặc bằng da áo cộc tay cao lớn nam nhân đi tới. Hắn một tay mang theo một thanh lưỡi búa, một tay mang theo một cô thi thể. Thi thể mặc sở tuật cư dân y phục, nhưng lộ tại mặt ngoài trên da đã mọc đầy bộ lông màu đen. Hiển nhiên, đây cũng là một cái thú hóa bệnh mạng người. Mà mang theo thú hóa bệnh mạng người thợ săn nhìn xem trạng thái vậy không hề tốt đẹp gì, thân hình của hắn có chút còng lưng, thỉnh thoảng lại thở hổn hển. Hạ Khai chú ý tới, ánh mắt hắn bộ vị quấn lên tầm vài vòng băng vải, cũng không biết là bị thương vẫn có cái gì hàm nghĩa là thủ. Nhưng hắn biết rõ, đối phương hiển nhiên cũng không có vì vậy mà mất đi cảm giác xung quanh năng lực. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy, một con quạ chỉ là vỗ cánh bay lên, liền bị cái này thợ săn một thương đánh nổ. Dôn cha sứ. Hạ Khai ở trong lòng lẩm bẩm tên của đối phương, mặc dù hắn hoàn toàn không nhìn ra cái này quái dị mà dũng mãnh người mù nơi nào có cha sứ dáng vẻ. Có lẽ cái này phó bản bên trong cha sứ cùng trong hiện thực cha sứ cũng không phải là một chuyện đi. Làm thợ săn tới gần đến cách hắn còn có một khoảng 100 mét khoảng cách lúc, Hạ Khai mở ra trong tay hộp thuốc lá. Tên, người qua đường giáp thuốc lá loại hình, đạo cụ phẩm chất, ưu tú hiệu quả, sử dụng lúc giảm xuống tự thân tồn tại cảm. Ghi chú, khi ngươi đốt một điếu thuốc, muốn nói lên lúc trước. Ai, người đâu? Phải chăng có thể mang ra phó bản, là chỉ có 3 cây? Hạ Khai nhìn xem trong hộp thuốc lá khói mặt lộ vẻ xấu khổ. Lúc đầu bên trong còn có non nửa hộp, đều ở đây trên đường tới cùng tránh né dôn tra sứ quá trình bên trong dùng mất rồi. Chờ cái này 3 cây sử dụng hết, hắn hoặc là chuyển di trận địa, hoặc là liền phải sử dụng vật phẩm khác rồi. Ai, sớm biết bên trên cái phó bản kết toán thời điểm liền hối đoái một điểm năng lực chiến đấu rồi. Hạ Khai một bên thở dài, một bên đốt lên thuốc lá đầu. Nhất điểm hồng chỉ tại trong bóng tối sáng lên, khói xanh lượn lờ tại trong gió nhẹ lay động. Hạ Khai cũng không có rút, chỉ là đem thuốc lá kẹp ở giữa ngón tay. Mặc dù thơm như vậy khói vẫn là sẽ tiêu hao, nhưng ít ra có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian. Kỳ thật hắn cũng biết vừa mới ý nghĩ chỉ là an ủi mình, lấy hắn điểm kia địa ngục tiền lại có thể đổi được cái gì cường lực năng lực chiến đấu. Chỉ là một thanh phẩm chất ưu tú súng ổ quay liền muốn tiêu tốn một số lớn, chớ nói chi là viên đạn còn muốn khác mua. Mà lại, nhìn những cái kia súng ống đầy đủ điên cuồng cư dân, một thanh súng ổ quay vậy không giải quyết được vấn đề. Nếu là hắn có cái gì vô hạn địa ngục tiền phần mềm hoặc là tốt rồi, trực tiếp mua một chiếc gần đạm, nhìn bọn này quái vật có thể hay không đem sơn cho hắn cạo sần rồi. Ngay tại Hạ Khai trong lúc miên man suy nghĩ, dôn cha sứ dần dần tới gần. Cái mũi của hắn có chút co rúm, lỗ tai vậy có chút run run, tựa hồ là tại khiếu giác cùng thính giác để đền bù thị lực tiêu thốn. Nhưng chỉ có chính hắn biết rõ, hắn quả thật có thay thế thị lực biện pháp, nhưng cũng không phải là khiếu giác cùng thính giác,
thậm chí cũng không phải xúc giác, mà là khác, càng bản chất đồ vật. Xung quanh rất yên tĩnh. Đây là loại kia cảm giác cho hắn phản hồi. Rất tốt. Dôn cha sứ thấp giọng tự nói, sau đó đem thi thể ném xuống đất. Đây là một cái kẻ đáng thương, từ hắn còn không có bị lông đen bao trùm trên người lỗ kim đến xem, hắn khi còn sống không ít đi tiếp nhận huyết liệu. Dôn cha sứ đối huyết liệu loại thủ đoạn này từ đầu đến cuối tâm tình lo nghĩ, mặc dù hắn chính là vì trị liệu bản thân bệnh nan y mới đi đến sở tuật. Nhưng hắn vẫn luôn chỉ tiếp thụ mức thấp nhất huyết liệu, cam đoan bệnh tình của hắn không còn tái phát là đủ. Đương nhiên, Dôn cha sứ cũng biết đây chỉ là bị thai trông trông. Bởi vì hắn là thợ săn, mà thợ săn không gần như chỉ ở sau khi bị thương muốn thông qua huyết liệu phương thức chữa trị thương thế, tại săn giết dã thú quá trình bên trong cũng sẽ theo bọn nó trong thân thể đạt được huyết dịch. Nghĩ tới đây, hắn con mắt lại bắt đầu ngứa. Dôn cha sứ nôn nóng gai gai bản thân vải che mắt, nhưng mà loại kia ngứa ngáy cảm giác căn bản không có đạt được làm dịu. Thế là, hắn giơ lên lưỡi búa. Dịu trên khuôn mặt tràn đầy vết máu, ngay cả quấn quanh ở cán búa bên trên vải đã biến thành màu đỏ. Dĩ vãng Dôn cha sứ tại hoàn thành nhiệm vụ sau đều sẽ thanh tẩy lưỡi búa, nhưng bây giờ hắn hiển nhiên đã không có cái kia tâm tình. Lưỡi búa vạch phá gió đêm, bổ vào thi thể trên thân. Màu đỏ thấm huyết dịch bắn tung tóe đến giày của hắn cùng ống quần bên trên, nhưng hắn lại không hề có cảm giác. Một lần, lại một lần. Dôn cha sứ máy móc mà nóng nảy huy động lưỡi búa, đem thi thể tứ chi cùng đầu lâu đều bổ xuống. Tiếp lấy hắn lại chuyển động cán búa, dùng sống búa đem thi thể xương cốt từng cây gõ nát. Làm cứng rắn nhất xương đầu cũng bị hắn đập nát về sau, Dôn cha sứ lâm vào mê mang. Hỗn loạn ý thức ở hắn trong đầu mạnh mẽ đâm tới, hắn linh hồn tựa như dưới biển sâu một cỗ loạn lưu. Nhưng mà, cảm giác của hắn lại càng phát rõ ràng. Tại một mảnh làm người hít thở không thông yên tĩnh bên trong, Dôn cha sứ cuối cùng phát hiện một tia thanh âm không hài hòa. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một khối mộ bia. Mộ bia về sau, một đôi khiếp đảm con mắt cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Thảo. Hạ Khai không chút do dự đứng dậy chạy trốn. Chương 267, đại lao cứu ta mạng chó. Chương 267, đại lao cứu ta mạng chó. Chương 267, đại lao cứu ta mạng chó. Mẹ nó, làm sao đột nhiên liền mất hiệu lực đâu? Rõ ràng phía trước còn rất tốt ta. Hạ Khai một bên vùng ra chân phi nước đại, một bên chửi ầm lên. Dưới chân hắn giày thể thao phun ra khí lưu màu trắng, hiển nhiên cũng là một loại nào đó vật phẩm. Đột nhiên, hắn nghe hậu phương truyền đến một loại nào đó vận động, sau đó không chút do dự cúi đầu. Phanh! To lớn tiếng súng lập tức vang lên, một viên màu bạc trắng viên đạn xuyên qua vừa mới Hạ Khai phần đầu vị trí, đánh trúng phía trước mộ bia. Bằng đá mộ bia ầm vang vỡ ra, thiếu thốn một góc. Thảo! Hạ Khai nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Liên uy lực này nếu là đánh ở trên người hắn, nói dễ nghe một chút kia không được chết được nát như a đương thời nạ bộ lệ ổng hỏa thương binh trong tay súng kiếp nếu là có cái này uy lực, đừng nói châu Âu, châu Nam cực đều mẹ hắn thống nhất. Uy, hệ thống, ngươi thật sự không có lầm sao? Loại này khó khăn phó bản là ta cái này tân thủ hẳn là đến sao? Ngươi nếu là muốn ta chết trực tiếp xóa bỏ, không cần đến làm phức tạp như vậy. Hạ Khai một bên phun rác rời lời nói, thiên về một bên là không có chậm trễ hắn chạy trốn. Dù là tại dạ đạn mộ địa loại này, người địa phương đều cảm thấy địa hình phức tạp bên trong, hắn đều như dẫm trên đất bằng. Cái này cần nhờ vào hắn quê quán hung hãn dân phòng, mặc dù hắn là một người làm để không có học được đánh nhau, nhưng trốn chạy kỹ năng vẫn là điểm ra đến rồi. Lại là một thanh âm vang lên động. Lần này Hạ Khai không có thành công phương ngắm bản thân đầu, mà là trực tiếp móc ra một cái không băng đạn. Tên: Khắc Khao không băng đạn, một lần, loại hình: đạo cụ phẩm chất, ưu tú hiệu quả, sử dụng lúc có thể đem công kích tở lỡ viên đạn hấp dẫn đến băng đạn bên trong. Đi chú, nhanh dùng người kia. 50 đầu đạn, nhét vào ta. 38 danh khẩu. Phải chăng có thể mang ra phó bản, là Hạ Khai lấy ra băng đạn cũng không có cầm ở trong tay, mà là trực tiếp hướng không trùng quăng ra. Đạn màu bạc toát nòng súng mà ra, sau đó giống ngồi mấy năm tù thẳng nam một dạng hướng phía băng đạn bay đi. Thô to đầu đạn cắm vào băng đạn lối vào, thật mỏng kim loại băng đạn lập tức biến hình nổ tung. Trong hoàng hốt, Hạ Khai tựa hồ nghe đến một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Lại dùng rơi mất một cái vật phẩm, trong lòng của hắn đang dỉ máu. Cái này đều là hắn bên trên cái phó bản bên trong phí hết tâm tư mới lấy được. Mà Hạ Khai sở dĩ dùng đến như thế quyết đoán, trừ ra bản thân hắn tính cách bên ngoài, cũng là bởi vì bên trên cái phó bản trong kia cái thông quan 3 lần phó bản tay giả đời đối với hắn đề điểm. Ngươi làm tới những vật phẩm này quá trình khả năng cựu tử nhất sinh, nhưng nếu như ngươi không nỡ dùng, đó chính là thập tử vô sinh rồi. Cái kia tay giả đời vừa ăn Hạ Khai dâng lễ cho hắn lớn bữa ăn, một bên nói như vậy. Nhưng coi như Hạ Khai cam lòng dùng vật phẩm, như vậy trốn xuống dưới cũng không phải biện pháp. Vật phẩm của hắn sớm muộn cũng sẽ sử dụng hết, coi như thành công thông qua cái này phó bản, kia cái tiếp theo phó bản làm sao bây giờ đâu? Hắn cũng không cho rằng chính hắn một phó bản có thể được đến cao bao nhiêu đánh giá, mà xuống cái phó bản độ khó đoán chừng cũng sẽ không giảm xuống. Ngay tại Hạ Khai suy nghĩ là trực tiếp rời đi mộ địa vẫn là dựa vào trong tay vật phẩm nếm thử xử lý Dôn cha sứ lúc, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, sau đó trong đầu hô to một tiếng ngoạc ảo. Chỉ thấy một cái mọc ra bốn cái xúc tu cùng tạo biển đầu hình người quái vật chính hướng nơi này đi tới, trên người của nó mặc một bộ màu vàng áo lót, bên trong còn phủ lấy một bộ màu lam chế phục, sau lưng còn hất lên một cái màu vàng sáng áo choàng, nhìn qua quỷ dị không nói lên lời. Mà cái kia quái vật bên người còn đi theo hai cái nhân loại, một cái thần sắc mệt mỏi trung niên nam nhân cùng một cái giống bút bê một dạng tiểu nữ hài nhi. Đây coi là cái gì, quái vật cùng nó tùy thân khẩu phần lương thực. Song song, trước có lang hậu có hổ. Hạ Khai ở trong lòng điên cuồng tiêu khổ.
Ngay tại hắn suy nghĩ là để Dôn cha xứ một dịu chém chết bản thân vẫn là đi tìm cái kia xúc tu quái vật tự tiến cử dự trữ lương vẫn là dứt khoát đụng mộ bia tự sát thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Phát hiện cái khác The Layer đang tính toán trước mắt tình trạng. Tính toán hoàn tất, The Layer hình thức sửa đổi vì phổ thông hình thức, The Layer ở giữa đánh giết không ban thưởng, không trừng phạt. The Layer. Hạ Khai mở to hai mắt nhìn, sau đó phát hiện cái kia xúc tu quái vật vậy hướng bản thân nhìn lại. Đại lão, cứu ta mạng chó. Hắn quát to một tiếng, hướng phía xúc tu quái vật nào tới. A. Lưu Chính tự nhiên cũng nghe thấy hệ thống nhắc nhở thanh âm, sau đó không hiểu ra sao. Hắn phó bản nhân số không phải một mình sao? Tại sao lại đụng phải cái khác The Layer rồi? Trong nội tâm nghĩ như thế, hắn vậy trực tiếp hỏi ra tới. Nhưng mà, hệ thống cũng không có cho ra giải thích. Bất quá, Lưu Chính đại khái vậy đoán được một điểm. Phó bản nhân số hẳn là chỉ là của hắn phó bản nhân số, hắn bây giờ rời đi mẹ tọ bỏ lịt thì tương đương với rời đi lúc đầu phó bản khu vực, mà chính hướng phía hắn chạy tới tiểu mập mạp hẳn là sở tuật cái này phó bản khu vực The Layer. Dừng lại. Hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra thợ săn súng kiếp, sau đó nhắm ngay tiểu mập mạp quát. Tâm phòng bị người không thể không, mặc dù Lưu Chính cũng không có theo đối phương trên thân cảm thấy uy hiếp, nhưng là không thể cứ như vậy bỏ mặc đối phương cẩn thận. Đại lao ta không có ác ý, ta chính là bị quái vật truy sát, muốn cầu ngài hỗ trợ. Hạ Khai vội vàng dừng lại, sau đó giơ hai tay lên đáng thương nói. Truy sát. Lưu Chính ánh mắt nhìn về phía sau hắn. Dừng lại không chỉ có Hạ Khai, còn có cái kia đuổi theo hắn thợ săn. Dính đầy máu tươi lưỡi búa có chút run rẩy, không biết là đang sợ hãi vẫn là tại hưng phấn. Ba ba. Phu Dạ đột nhiên kích động kêu lên tiếng. Thật đúng là tìm được. Lưu Chính có chút ngoài ý muốn. Nghe thấy nữ nhi thanh âm, Dôn cha xứ ngẩng đầu lên. Bị tròn mũ dạ ngăn trở khuôn mặt, cuối cùng hoàn toàn bại lộ ở dưới ánh trăng. Như cỏ dại bình thường buộc phát lông tóc bao trùm hắn nửa cái bộ mặt, nhiệt khí từ hắn mở ra trong miệng rộng gọi ra, lại không che nổi hắn sắc nhọn nanh chó. Phu Dạ. Dôn cha xứ mở mịt nhìn về phía nữ nhi phương hướng, dùng chần chờ ngữ khí hô. Là ta, ba ba. Mụ mụ ra tới tìm ngươi, ngươi trông thấy nàng sao? Phu Dạ lớn tiếng hỏi. Phu Dạ, ngươi nghe sao? Dôn cha xứ không có trả lời nữ nhi vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Nghe thấy cái gì? Ba ba. Bọn chúng tại ca hát, bọn chúng tại trong máu của ta ca hát. A không, không không, bọn chúng chính là huyết dịch tại ca hát. Dôn thanh âm của cha xứ bỗng nhiên cao vút. Sau đó, ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn về phía Lưu Chính. Ta thấy được cái gì? Một cái giống như ta người xứ khác. Trên người của ngươi không có máu hương vị, nhưng ngươi lừa không được ta, ngươi không thích hợp. Cách ta nữ nhi xa một chút. Dôn cha xứ đột nhiên giơ tay lên bên trong trường thường, sau đó không chút do dự bóp cò súng. Lưu Chính huy động đồ đao, chắn trước mặt mình. Đốm lửa văng khắp nơi, khiến người ghê răng kim loại tiếng va chạm vang vọng bầu trời đêm. Thủy ngân viên đạn bị đồ đao bắn bay, bắn vào bên cạnh cây khô bên trong. Xem ra cha ngươi cha cần bị hành hung một trận thanh tỉnh một chút rồi. Hắn nhún vai một cái nói, có thể không muốn giết chết cha ta sao? Lan trong mắt chứa nước mắt, nhưng không có làm ra lôi kéo Lưu Chính hành vi. Vậy phải xem chính hắn tìm không muốn chết rồi. Ngươi, đợi tại nguyên chỗ không nên động, động một cái ngón tay ta liền bạo chết ngươi đầu. Lưu Chính nâng lên một cây xúc tu chỉ Hạ Khai. Sau đó dẫn theo đồ đao hướng phía Dôn cha xứ đi đến. Chương 268, ngoan ngoãn đứng vững chương 268, ngoan ngoãn đứng vững Dôn cha xứ nhìn đối phương hướng hắn đi tới. Loại kia thần kỳ cảm giác đem hình tượng của đối phương ở hắn trong óc tạo dựng. Cho dù ở quê hương của hắn, lối ăn mặc của đối phương đều quá lập dị, chớ nói chi là tại phong cách xu hướng tại bảo thủ sở tuất. Mà lại, trên người của đối phương tựa hồ còn bao phủ một tầng bóng ma. Giấu đầu lộ đôi ra hỏa. Dôn cha xứ lầu bầu một tiếng, nắm chặt trong tay mình dịu cán dài. Cưa thì đao, vân xoắn ốc trượng. Dịu cán dài là công xưởng thợ săn thường dùng nhất ba loại vũ khí. Trong đó vân xoắn ốc trượng cùng dịu cán dài đều là chỉ có tay giả đời tài năng thuần thục nắm giữ vũ khí, dùng không tốt thậm chí sẽ làm bị thương chính mình. Không giống với lấy ưu nhã cùng linh động lấy xương vân xoắn ốc trượng, dịu cán dài biểu tượng chính là thuần túy phá hư cùng bạo lực. Bởi vì thuần túy, cho nên hiệu suất cao. Thợ săn đối với Dôn cha xứ tới nói chỉ là một công việc, hắn thông qua công việc này thu hoạch được tiền tài cùng bảo hộ người nhà. Vậy bởi vậy, hắn đem phụ trách khu vực điều đến rồi rời nhà bên trong gần nhất Á Đan mộ địa. Tại mỗi cái có mặt ban đêm, Dôn cha xứ đều sẽ tới đến nơi đây. Hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ giết chết tất cả dã thú, lại bằng nhanh nhất tốc độ về đến trong nhà, thưởng thụ cùng người nhà chung đụng thời gian. Mà đêm nay cũng không ngoại lệ. Mặc kệ đối phương là thông qua thủ đoạn gì lừa gạt đi rồi phụ dạ, hắn cũng có xử lý đối phương, sau đó đem nữ nhi mang về nhà, cũng căn dặn thê tử coi được nàng. Đúng rồi, thê tử của hắn Shirley ở đâu? Một vấn đề đột nhiên xuất hiện ở Dôn cha xứ trong đầu, sau đó, hắn dịch não liền giống bị nấu tan sôi trào lên. A! Hắn phát ra đau đớn tiếng gào thét. Nhanh chó lại lần nữa hướng ngoại sinh trưởng, trên mặt lông tóc lại nhiều bao trùm một chút, mà huyết dịch bên trong tiếng ca càng thêm cao vang, bọn chúng đem Dôn cha xứ tất cả tư duy đều ép xuống. Bọn chúng nói: thợ săn, ngươi không cần thống khổ như vậy. Thợ săn, tiếng ca sẽ chỉ dẫn con đường phía trước. Thợ săn, ngươi vũ khí khát vọng giết chóc. Thợ săn, dùng huyết dịch đem chống rông bổ huyết. Huyết dịch, đúng vậy, ta cần càng nhiều huyết dịch. Bọn chúng như thế tươi ngon, ngọt ngào như thế. Dôn cha xứ lẻ lưỡi liếm liếm bén nhọn nhanh chó, đầu lưỡi bị gầy ra một đạo rãnh máu. Huyết dịch mùi tanh kích thích hắn bị giác, lại để cho hắn càng thêm trống rỗng. Khắp nơi đều là dã thú, mà ngươi sớm muộn cũng sẽ biến thành bọn họ một viên. Dôn giống giận, cơ dịu cán giải phóng tới cái kia quái dị bóng người. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Lưu Chính nhàn nhạt trả lời,
sau đó giơ lên đồ đao. Ken, kịch liệt kim loại tiếng va chạm tại trong mộ địa quanh quẩn. Cuốn quanh lấy cán đao xúc tu có chút chìm xuống.
Ờ, có chút ý tứ. Lưu Chính nhíu mày. Không hổ là phụ trách săn giết dã thú thợ săn, cùng những cái kia cư dân bình thường biến thành dã thú hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mà Dôn Cha Sứ thực lực hiển nhiên lại so trước đó đụng phải cái kia trẻ tuổi thợ săn mạnh rồi rất nhiều, mà hắn điên cuồng vậy so với kia cái trẻ tuổi thợ săn sâu rất nhiều. Từ bộ mặt của hắn đến xem, hắn đã rất tiếp cận thú hóa rồi. Lưu Chính không biết làm sao chữa thú hóa bệnh, nhưng hắn biết rõ làm sao thuần thú. Đó chính là đánh tới bọn chúng không dám nhe răng mới thôi. Từ thợ săn trên búa truyền tới lực phản chấn để Dôn Cha Sứ tỉnh táo một điểm. Thợ săn bản năng cũng không chỉ là điên cuồng giết chóc, còn có cùng dã thú một dạng dào hoạt. Hắn cho tới bây giờ không có đụng phải có thể dễ dàng như vậy đón lấy hắn lưỡi búa nhân loại, đối phương thậm chí dùng vẫn là một tay. Dã thú? Không, ta không có nghe được máu hương vị. Ngươi đến cùng là cái gì? Dôn Cha Sứ mượn phản chấn lực lượng lui lại, nhảy mấy cái liền tối lui ra khỏi mười mấy thước khoảng cách, linh hoạt đến mức hoàn toàn không giống một người trung niên, mà giống một đầu mạnh mẽ báo săn. Bất quá là cái đưa thức ăn ngoài thôi, thuận tiện làm chút mua sắm kiếm trước. Kia cái gì, ngươi vẫn là thành thành thật thật đứng ở đằng kia chịu đòn đi, cho chúng ta lẫn nhau đều tiết kiệm một chút thời gian, ta còn có rất nhiều công tác không hoàn thành đâu. Lưu Chính nhàn nhã nói. Cuồng vọng. Hắn thái độ chọc giận Dôn Cha Sứ, cái sau đưa tay lại là một thương. Tiếng súng băng lên, mà Dôn Cha Sứ động tác so viên đạn càng nhanh. Hắn ném đi súng kiếp, một bên chạy băng băng một bên đem gấp xếp lên cán búa giật ra, nguyên bản chỉ có cánh tay dài búa ngắn lập tức biến thành tiếp cận một người cao dịu cán dài. Mà khi cán búa mở ra hoàn toàn thời điểm, hắn vậy chạy tới Lưu Chính trước mặt. Mượn nhờ bắn bọt thế năng, Dôn Cha Sứ huy động dịu cán dài. Lưỡi búa trên không trung bổ ra nặng nề tiếng gió, hung manh tỉnh thế khiến người không chút nghi ngờ nó có thể đem Lưu Chính một phân thành hai. May mắn, hắn cũng không phải là người. Lưu Chính lần nữa giơ lên đồ đao, lần này hắn dùng hai cây xúc tu. Máu bắn tung tóe, Dôn Cha Sứ thân ảnh cao lớn bay rất ra ngoài, bên trái gương mặt sưng lên thật cao, mấy quả biến đen răng mang theo máu loang rơi vào trên đồng cỏ. Lưu Chính cái thứ ba xúc tu rủ xuống, báng súng phần đuôi khối gỗ có chút nứt ra. Nếu như không phải đáp ứng phụ giả tận lực cứu trở về phụ thân của nàng, vừa mới hắn dùng đúng là cưa thịt đao. Đương nhiên, Dôn Cha Sứ tốc độ phản ứng vậy vượt ra khỏi hắn dự đoán, hắn vừa mới nhắm chuẩn nhưng thật ra là đối phương huyệt thái dương. Hả, cảm giác đau đớn, thật tốt, nó để cho ta cảm giác ta còn sống. Dôn Cha Sứ rất nhanh ổn định thân hình, sau đó tự lẩm bẩm. Nghe thấy hắn, Lưu Chính sắc mặt cổ quái, gia hỏa này sẽ không cũng là đau khổ giáo hội người đi. Dôn Cha Sứ vừa nói, một bên từ áo khoác trong túi móc ra một cây ống trích, sau đó không chút do dự đâm vào bắp đùi của mình. Bên trong huyết tương trong khoảnh khắc liền rót vào tiến vào của hắn huyết quản, tốc độ nhanh chóng giống như là chính bọn chúng chạy vào đi đồng dạng. Mà hắn sưng lên gương mặt cũng rất nhanh tiêu sưng, ngay cả đứt gãy răng cũng dài ra hàm răng. Đây chính là huyết liệu sao? Niu Ba, Lưu Chính ngao đơn nói, cái này hiệu quả đều sánh được phẩm chất ưu tú trở lên khôi phục đạo cụ đi. Mà loại này ống trích tựa hồ là thợ săn tiêu chuẩn thấp nhất, dứt bỏ khả năng tác dụng phụ không nói, ngay cả hắn đều không có như thế xa hoa phối trí. Huyết liệu không chỉ có chữa hết Dôn Cha Sứ thương thế, còn tăng lên huyết dịch của hắn hoạt tính. Thương phấn huyết dịch ở hắn trong mạch máu chạy băng băng, để hắn toàn thân cũng bắt đầu ngứa ngáy. Mà hắn con mắt càng là nhanh muốn đột xuất đến rồi. Huyết dịch, ta cần càng nhiều huyết dịch. Dôn Cha Sứ bản năng tiến một bước được phóng thích, hắn nhảy lên thật cao, ở giữa không trung huy động lưỡi búa. Trăng sáng ánh trăng chiếu tại tràn đầy vết máu dịu trên khuôn mặt, để thanh này vốn là đáng sợ hung khí nhìn qua càng thêm dọa người. Mà cơ thể của hắn cũng ở đây nhảy vọt quá trình bên trong bành trướng, đem rộng lớn thợ săn áo khoác đều cao cao nâng lên. Hạ Khai đều có thể tưởng tượng đến, kia nhìn như già yếu bề ngoài phía dưới là như thế nào cơ bắp quái vật. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như là đối mặt mình cái này một bữa có thể hay không tiếp được đến. Đáp án là, không thể. Vậy nếu như là cái này mới quen đại lao đâu? Cũng có thể a. Hạ Khai không quá xác định mà thầm nghĩ. Dù sao tờ lơ một bộ phận lớn thực lực đều đến từ vật phẩm của mình, mà vị này đại lao toàn thân đều là thổ hào kim, xem xét chính là xuất thân giàu có. Ngàn bạn muốn thắng a, đại lão. Hắn ở trong lòng cho Lưu Chính động viên. Dù sao Lưu Chính thắng có thể sẽ gõ hắn, cũng có thể sẽ để hắn làm phá hôi, nhưng Dôn Cha Sứ thắng nhất định sẽ giết chết hắn. Tại Hạ Khai thấp thỏm trong ánh mắt, Lưu Chính động rồi. Chương 269, đem xúc tu hung hăng nhét vào trong miệng của ngươi. Chương 269, đem xúc tu hung hăng nhét vào trong miệng của ngươi. Lưu Chính đồng dạng nhảy dựng lên, đồng thời rất nhanh tới đạt so Dôn Cha Sứ cao hơn cao độ. Cái gì? Dôn Cha Sứ khiếp sợ ngẩng đầu. Trong nháy mắt liền thế công nghịch chuyển, biến thành hắn ở phía dưới, mà Lưu Chính ở phía trên. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Dôn Cha Sứ giơ lên dịu cán dài. Dịu cán dài cán búa tự nhiên cũng không phải thông thường khối gỗ, mà là trải qua đặc thù xử lý vật liệu gỗ, độ cứng có thể so với thấp kém kim loại. Nhưng mà, cho dù là chân chính kim loại cán, cũng vô pháp ngăn trở Lưu Chính mạnh bổ. Ba ngón thô cán búa ứng tiếng mà đứt, đồ đao dư thế không giảm bổ vào Dôn Cha Sứ đầu vai. A! Hắn hét thảm một tiếng, từ không trung rơi đập. Phanh! Châm mượn tiếng ba đập về sau, Dôn Cha Sứ hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn góc phải bả vai mềm cộc cộc sập, máu tươi từ áo choàng bên trong rỉ ra, lại từ trong tay áo nhỏ giọt trên mặt đất. Ba ba! Nhìn xem hắn hình dáng thê thảm, phụ gia nhịn không được kêu lên tiếng. Yên tâm đi, không chết được, ta dùng sống đao. Lưu Chính trừng lên mí mắt nói. Hắn chém đứt cán búa về sau liền đảo lộn đồ đao, không phải Dôn Cha Sứ trực tiếp liền bị sinh bổ người sống. Thừa dịp Lưu Chính thời gian nói chuyện, Dôn Cha Sứ lại móc ra một cây lấy máu khí hướng chân của mình đâm xuống. Còn tới, thật làm là hiệp chế trò chơi a. Hắn huy động xúc tu, trực tiếp đem lấy máu khí đánh bay, Dôn Cha Sứ ngón tay vậy trực tiếp bị quất đến gãy xương. Lại nói các ngươi vì cái gì đều ghim bắp đùi, liền không thể ghim cái mông tiêm thì sao? Liệu Chính nhả danh nói. Ngao 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 ngao. Tựa hồ là cuối cùng không chịu nổi hắn nhục nhã, Dôn Cha Sứ phát ra kinh khủng chu lên. Hắn góc phải sụp đổ xuống bả vai đột nhiên nhú lên, lấy một loại không cách nào hình dung hình thức phục hồi như cũ. Lập tức, toàn thân hắn đều run rẩy lên, nhô lên cơ bắp tại áo khoác phía dưới nhấp nhô, tựa như vô số đầu to lớn côn trùng tại bò sát. Mà trên mặt hắn lông tóc vậy bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, do trắng biến thành đen. Không tốt, hắn muốn thu hóa rồi. Nơi xa một mực tại quan sát ẻn kẻ hét lớn. Ba ba, đừng bỏ lại ta. Phu dạ lớn tiếng kêu khóc, thanh âm thê lương. Tại mắt thấy phụ thân thật sự muốn biến thành dã thú lúc, tiểu nữ hài này cuối cùng buông xuống sở hữu ngụy trang kiên cường. Khuôn mặt vặn vẹo Dôn Cha Sứ giật mình, sau đó hai chân đạp một cái, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại, vừa vặn tránh thoát Lưu Chính chặt tới được đồ đao. Thân hình của hắn càng phát ra cong lưng, tựa như một đầu miễn cưỡng đứng yên sói. Huyết sắc nước mắt từ hắn vải che mắt bên trong rỉ ra, làm ướt trên mặt hắn lông tóc. Phu dạ, phu dạ. Dôn Cha Sứ hô hào nữ nhi danh tự, cũng hướng nàng đưa tay. Nhưng mà, đã từng rộng lớn bàn tay ấm áp đã biến thành ốn lượn bén nhọn thú chảo. Ba ba, ta ở đây. Ba ba, không muốn biến thành dã thú có được hay không? Chúng ta đi tìm mụ mụ, chúng ta cùng nhau về nhà. Phu dạ khóc hướng Dôn Cha Sứ đi đến, may mắn ẻn kẹ ôm lấy nàng. Sully, phu dạ, về nhà. Dôn Cha Sứ không ngừng mà tái diễn mình lời nói, càng nhiều huyết lệ từ trong hai mắt chảy ra, đem trên mặt lông đen đều nhuộm thành màu đỏ. Lão bản, có biện pháp nào có thể trị liệu thú hóa bệnh sao? Lưu Chính cũng không quay đầu lại hỏi. Đối với xuất hiện thú hóa bệnh điểm báo người, Huyết Vũ giáo hội sẽ cấp cho dùng đặc thu huyết dịch chế thành thuốc can thần, loại chấn định này tề có thể trì hoãn thú hóa bệnh phát tác. Nhưng đối với Dôn Cha Sứ loại này đã bắt đầu thú hóa người, ta liền không biết có biện pháp gì. Ẻn kẹ lắc đầu nói. Dùng huyết dịch trị liệu huyết dịch sao? Hắn như có điều suy nghĩ. Nếu như thú hóa bệnh nguyên nhân thật là bởi vì huyết liệu lời nói, vậy khẳng định là Huyết Vũ giáo hội sử dụng huyết dịch có vấn đề. Không có cách nào giảm xuống những vấn đề kia huyết dịch nồng độ lời nói, kia trực tiếp giảm xuống huyết dịch số lượng đâu. Nghĩ tới đây, Lưu Chính đột nhiên liền xông ra ngoài. Đối mặt tập kích, Dôn Cha Sứ bản năng phản kích. Hắn huy động thú chảo, hung hăng chụp vào đồ đao. Màu đen thú chảo trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, tốc độ so vừa mới sử dụng dịu cán dài thời điểm còn nhanh hơn rất nhiều. Keng. Thú chảo vỗ trúng đồ đao mặt bên, vậy mà phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Mà Lưu Chính xúc tu có chút lắc một cái, đồ đao vậy mà ẩn ẩn có rời tay chi thế. Ta dựa vào, lực lượng này so vừa mới chí ít bỏ thêm 20 điểm đi. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết hắc hóa mạnh 3 lần? Hắn vừa nói trắng nát lời nói, một bên huy động cơ thịt đao hướng Dôn Cha Sứ thận chọc vào quá khứ. A. Dôn Cha Sứ phát ra dã tính gầm thét, rồi giải thú chảo từ đuôi đến đầu chụp vào Lưu Chính xúc tu. Giờ phút này, trong lòng của hắn không có người nhà, cũng không có chức trách, chỉ có vô tận khát máu cùng săn giết. Ta khát vọng huyết dịch. Theo Dôn Cha Sứ ngắn ngủi mà mơ hồ tiếng giống, huyết quang bạo hiện. Lưu Chính xúc tu lại bị thú chảo trực tiếp chặt đứt, cơ thịt đao rời khỏi tay bay đến một bên. A. Ẻn kẹ cùng phụ ra một đợt kinh hô. Mặc dù bọn hắn không hy vọng Dôn Cha Sứ bị giết chết, nhưng là không hy vọng nhìn thấy Lưu Chính người bảo hộ này thụ thương. Chỉ có Hạ Khai biểu thị bình tĩnh, đám này người địa phương khả năng nhìn không thấy, nhưng hắn thấy rõ ràng, đại lao thế nhưng là có bốn cái xúc tu đâu. Ngốc hả, ra có bốn cái tay Lưu Chính hai cây xúc tu quấn lấy Dôn Cha Sứ eo, đem hắn cả người giơ lên, sau đó giống quay tròng tróng một dạng quay vòng lên, hướng phía xung quanh mộ bia đập tới. Cứng rắn mộ bia tại hắn thu bạo động tác bên dưới không ngừng vỡ vụn, thú hóa sau Dôn Cha Sứ xương cốt so chủy sắt còn cứng rắn. Thẳng đến đem xung quanh mộ bia tất cả đều nện đến vỡ nát về sau, hắn mới đem Dôn Cha Sứ ném tới một bên. Dôn Cha Sứ trên mặt đất dãy rủa hồi lâu mới bò lên, co rúm lại lấy nhìn qua Lưu Chính, song chảo hướng phía hắn kháng cự long đưa. Coi như cách vải che mắt, Lưu Chính đều có thể nhìn thấy trong mắt của hắn e ngại. Chỉ bất quá, Dôn Cha Sứ ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía mặt của hắn, cũng không phải nhìn về phía trong tay hắn đồ đao, mà là Lưu Chính nhìn mình bị tóm đoạn xúc tu, chỗ đứt ngay tại nhanh chóng kết vảy khôi phục, chỉ có một điểm lưu lại huyết dịch. Chẳng lẽ nói hắn không chút do dự huy động đồ đao, đem đã cầm máu vết thương lần nữa mở ra, tản ra thực vật mùi hôi thối máu tươi lần nữa chảy ra. Không, không nên tới gần ta. Đây không phải ta muốn huyết dịch. Nhìn xem dơ đoạn xúc tu không ngừng đến gần Lưu Chính, Dôn Cha Sứ kêu to lui lại. Hoảng sợ phía dưới, hắn trực tiếp giơ lên thú chảo rạch ra bộ ngực của mình. Đầm đặc huyết dịch chảy ra mà ra, bắn tung tóe tới trên mặt đất. Tuyệt đại bộ phận huyết dịch trực tiếp khô cạn biến đen, chỉ có một ít đoàn huyết dịch đi nguyên duy trì hoạt tính, tựa như một cái dị loại. Cái này sẽ không là ta máu a. Lưu Chính nhìn xem đoàn kia huyết dịch, không hiểu có một loại cảm giác thân thiết. Nghe nói thợ săn tại săn giết dã thú thời điểm, có thể từ dã thú huyết dịch bên trong thu hoạch được lực lượng. Bọn hắn quản cái này gọi là huyết chi tiếng vọng. Xa xa Hạ Khai đột nhiên kêu lên. Ừm. Làm sao ngươi biết? Hắn quay đầu hỏi. Về đại lão lời nói, tiến vào cái này phó bản trước đó ta sử dụng một cái đạo cụ, sớm thu được một chút phó bản tương quan tình báo. Hạ Khai tiếu dung định hót nói. A, còn có thể dạng này sao? Liệu Chính ngao đơn nói. Hắn tiến đến trước đó nhưng mà cái gì tình báo cũng không có, kém chút liền bị gặp mặt giết. A, đại lão ngươi chưa bao giờ dùng qua sao? Hạ Khai so với hắn càng kinh ngạc. Căn cứ cái kia tay già đời nói chuyện, loại này sớm thu hoạch được phó bản tình báo vật phẩm sản xuất suất còn rất cao. Không có a, ta lúc này mới cái thứ nhất phó bản. Lưu Chính nhếch miệng, sau đó quay đầu đem xúc tu nhét vào Dôn Cha Sứ trong miệng. Ghét bỏ ta máu đúng không? Vậy ngươi liền cho ta ăn đỉnh. A, Mà Hạ Khai miệng trương được so dồn cha xứ còn lớn hơn, đầy đủ nhét vào hai cây xúc tu. Chương 270, không hổ là ngươi, địa ngục trò chơi. Chương 270, không hổ là ngươi, địa ngục trò chơi. Tản ra thực vật mùi hôi thối, máu tươi không ngừng mà rót vào tiến dồn cha xứ thể nội. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng ở ba cái xúc tu cường lực buộc chặt bên dưới không thể động đậy. Ô hế chi huyết, mơ tưởng, làm bẩn thần thánh huyết dịch. Đột nhiên, dồn cha xứ dùng phẫn nộ ngữ khí hô. Toàn thân hắn lông tóc tăng gọn, cứng rắn lông đen trực tiếp đâm xuyên qua hắn áo khoác. Mà hắn lực lượng cũng đột nhiên bạo tăng, Lưu Chính nhất thời đều kém chút đè không được hắn. "Uy, có bản lãnh gì liền tranh thủ thời gian dùng đến, không phải ta có thể liền coi ngươi là vướng bĩu rồi." Lưu Chính quay đầu nói với Hạ Khai. "A, có, ta lập tức tới." Hạ Khai sửng sốt một chút, sau đó lập tức chạy chậm tới. Hắn từ hệ thống trong không gian lấy ra một cây châm tể, sau đó cắm vào dồn cha xứ phần cổ. Tên: cơ bắp lỏng lẻo tề loại hình, đạo cụ phẩm chất, ưu tú hiệu quả, giảm xuống đối phương 30 lực lượng, tối cao không cao hơn 20 điểm, tiếp tục thời gian cùng đối phương thể chất phụ tương quan. "Di chú, ngươi lại đem cơ lỏng tề cùng thuốc nói thật làm ngược đúng không? Phải chăng có thể mang ra phó bản, là dồn cha xứ ra sức bặm mẹo, cứng rắn cơ bắp đem đầu kim đều trực tiếp bẻ gãy. Nhưng mà, trong suốt dược dịch vẫn là rót vào tiến vào trong cơ thể của hắn. Rất nhanh, hắn dãy rủa cường độ liền nhỏ xuống. Mà cuối cùng này ra sức đánh cược một lần về sau, dồn cha xứ vậy dần dần hề bại suy sụp. Hoa. Lưu Chính rút ra xúc tu, mà dồn cha xứ vậy phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra máu tươi rơi trên mặt đất, tựa như vừa mới một dạng tự động tách rời. Một ngụm, hai ngụm, ba miệng. Hắn tựa như một cái uống nhiều rồi hán tử say một dạng, không ngừng mà nôn mửa. Chỉ bất quá hán tử say phun ra chính là đồ ăn cho cặn cùng dịch vị, mà hắn phun ra chính là mình cùng máu của người khác. Theo dồn cha xứ phun ra máu tươi càng ngày càng nhiều, trên người của hắn thú hóa triệu chứng vậy càng ngày càng nhẹ. Bộ lông màu đen biến trở về màu trắng, rồi dài thú trào cũng thay đổi trở về nhân thủ. Cuối cùng, hắn không còn thổ huyết, mà là trực tiếp ngửa đầu ngã xuống. Ba ba. Phu dạ cũng không nhịn được nữa, tránh thoát ẻn kẹ ôm ấp chạy tới. Phu dạ. Dồn cha xứ suy yếu hô một tiếng, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Cái này ẻn kẹ vậy chạy tới, chỉ vào dồn cha xứ run rẩy nói không ra lời. Yên tâm đi, không chết được, chính là mất máu quá nhiều, quay đầu ăn nhiều một chút máu heo bồi bổ là được. Lưu Chính liếc qua nói. Không phải, ta nói là, hắn thu hóa bệnh là thế nào chỉ tốt? Ẻn kẹ khiếp sợ hỏi. Không chữa khỏi đi, hẳn là chỉ là giảm bớt triệu chứng mà thôi. Thật nghĩ chữa khỏi, đoán chừng phải đem tất cả huyết dịch đều phun ra mới được. Đương nhiên, như thế thu hóa bệnh khả năng được rồi, người vậy treo. Cái này đã rất lợi hại, trước kia chưa từng có đã thu hóa người còn có thể cứu trở về. Những thợ săn kia, bọn hắn sẽ chỉ săn giết, sẽ chỉ thiêu chết bọn hắn. Ẻn kẹ kích động nói. Lưu Chính tiên sinh, nếu như ngươi sớm chút đến tốt biết bao nhiêu à, nhiều người như vậy, bọn hắn cũng không cần chết rồi. Sơ tuột cũng sẽ không bị đốt cháy rồi. Hắn nói năng lộn xộn nói. Tỉnh táo điểm, 40 năm trước ta còn không có xuất sinh đâu. Lưu Chính không khách khí chút nào rút hắn vừa chạm vào tay. Lại nói, ta máu ngay cả thú hóa bệnh đều ghét bỏ, ngươi cho rằng có thể là cái gì tốt đồ vật. Ngài nói đúng, là ta cả nghĩ quá rồi. Ẻn kẹ che lấy bị rút địa phương, thở dài nói. Đi thôi, trước về giáo đường. Lưu Chính nâng lên dồn cha xứ nói. Lấy dồn cha xứ thực lực, hiểu rõ sự tình hẳn là so với kia cái trẻ tuổi thợ săn biết đến muốn nhiều. Ừm. Phu dạ vang dội lên tiếng, sau đó một tay nắm chặt phụ thân tay, một tay bắt lấy Lưu Chính áo choàng, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Ách, đại lão, ngài xem ta như thế nào an bài? Hạ Khai ở một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Lưu Chính hỏi. Nhiệm vụ chính tuyến là sống sót 48 giờ, nhiệm vụ chi nhánh có 3 cái. Cái thứ nhất là thu thập 3 cây thần tử cùng rốn. Thứ hai là thu thập 10 cái trở lên chiến thánh. Cái thứ ba là săn giết một tên thượng vị giả. Hạ Khai không giữ lại chút nào nói. Nếu không phải hệ thống bảng chỉ có chính mình có thể trông thấy, hắn hận không thể trực tiếp đem bảng cho Lưu Chính lấy đó thành ý vậy ngươi nhiệm vụ cùng ta tông xe a. Lưu Chính mở ra tòa thị chính danh sách nhìn thoáng qua, phía trên quả nhiên cũng có đối thần tử cũng rốn nhu cầu. A, sẽ không là nhiệm vụ chính tuyến a? Hạ Khai trong lòng run sợ mà hỏi thăm. Ngươi là bị hủ choáng văng sao? Nhiệm vụ chính tuyến tông xe ta còn cùng ngươi nói lời vô dụng làm gì, một đao đem ngươi chém thì xong rồi. Hắn trợn mắt. Ô nha, không có việc gì không có việc gì, nhiệm vụ chi nhánh kết thúc không thành không quan trọng, bằng ta thực lực, lúc đầu cũng không còn nghĩ tới làm chi nhánh. Hạ Khai nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, cái gì thần tử cũng rốn, cái gì săn giết thượng vị giả, nghe xong liền biết là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn chỉ cần có thể cầu qua 48 giờ mạng sống là được rồi. Đương nhiên, nếu như có thể lại nhiều kiên trì một chút thời gian tăng lên đánh giá thì tốt hơn. Nói đến, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh có chỗ tốt gì sao? Lưu Chính hỏi. Ngài không biết sao? Hạ Khai hỏi lại xong mới nhớ tới trước mắt vị này chính là lần thứ nhất tiến vào phó bản, trong lòng lập tức trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trong hiện thực bị thiên tài nghiền ép còn chưa tính, tiến vào trò chơi còn muốn bị thiên tài quấy mặt, hắn đây mẹ đều là cái gì nhân gian khó khăn. Đương nhiên, mặc kệ trong lòng làm sao ước ao ghen tị, bắt đuổi nên ôm vẫn là muốn ôm. Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh có thể để cao mạnh nhiệm vụ đánh giá, mà lại kết toán lúc còn có thể gia tăng bổ sung đặc thù hối đoái tuyển hạng. Nghe nói còn có những thứ khác chỗ tốt, chỉ là ta liền không biết rồi. Hạ Khai đàng hoàng nói. Dạng này à? Vậy ngươi tân thủ phó bản thời điểm có nhiệm vụ chi nhánh sao? Không có, chỉ có một nhiệm vụ chính tuyến, chạy ra ngục giam. Hạ Khai trả lời. Khó sao? Lưu Chính tò mò hỏi. Cái này nói đến liền so sánh phức tạp, hoặc là đại lao chúng ta vừa đi vừa nói. Hạ Khai hỏi dò.
Được thôi, vậy ngươi liền theo ta đi. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, gặp được tình huống, ta sẽ không tốn hao quá lớn đại giới cứu ngươi. Mà ngươi nếu là dở trò bị ta phát hiện, ta sẽ không cảnh cáo, sẽ chỉ trực tiếp làm thịt ngươi. Hắn lạnh lùng nói.
Rõ ràng, đại lao ngài yên tâm, ta người này nổi danh trung thực bản phận, chắc chắn sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Hạ Khai vô bộ ngực bảo đảm nói.
Ngươi thành thật bản phận vậy làm sao lại bị địa ngục trò chơi chọn chúng?
Tham khảo chính hắn, Lưu Chính cảm giác địa ngục trò chơi chọn chúng tờ lỡ cũng đều là có bệnh người, bất kể là trên thân thể vẫn là trên tinh thần.
Không biết ta ngày đó đang xem sở tìm game mới bảng xếp hạng, sau đó ra tới cái bo bút hỏi ta có muốn hay không chơi điểm kích thích trò chơi.
Sau đó ngươi liền điểm là.
Lưu Chính đột đáp.
Không có, ta tưởng rằng chúng cái gì virus, đang chuẩn bị khởi động phần mềm diệt virus, kết quả con chuột bản thân bắt đầu chuyển động, giúp ta chọn là.
Hạ Khai bất đắc dĩ nói.
Rất tốt, không hổ là địa ngục trò chơi, quả nhiên rất địa ngục.
Đi thôi, đem cha sứ trên lưng vừa đi vừa nói. Hắn đem rôn cha sứ ném cho Hạ Khai.
Có tiểu đệ không dùng, không phải cái hợp cách lao đại.
Lại nói, để Hạ Khai làm chút chuyện, hắn cũng càng an tâm.
Được rồi.
Hạ Khai quả nhiên mặt mày hớn hở cong lên rôn cha sứ.
Không có ý tứ, ta nghĩ các ngươi không thể cứ như vậy rời đi.
Nhưng mà, đi không bao xa, một đội người mặc màu trắng sáo trang thợ săn ngăn cản bọn hắn đường đi.
Chương 271, mạnh nhất thợ săn chương 271, mạnh nhất thợ săn theo ta một đường, cuối cùng bỏ được hiện thân.
Lưu Chính nhíu mày.
Đây là chúng ta chức trách.
Thợ săn đội trưởng thản nhiên trả lời.
Vậy các ngươi chức trách vậy bao quát ngăn cản cư dân về nhà sao?
Hắn nói.
Đầu tiên, ngươi cũng không phải là sở tuật cư dân.
Tiếp theo, bị ngươi đánh ngất xỉu người là một tên thợ săn.
Mặc dù hắn cũng không phải là giáo hội thợ săn, nhưng chúng ta y nguyên có thể cứu trợ nghĩa vụ.
Thợ săn đội trưởng nói.
Vừa mới hắn ở nơi đó nổi điên thời điểm làm sao không gặp các ngươi ra tới cứu trợ.
Mà lại, cô bé này chính là của hắn nữ nhi.
Phu gia, ngươi muốn cho ta tới cứu giúp ngươi phụ thân vẫn là bọn gia hỏa này?
Lưu Chính nghiêng đầu hỏi.
Đương nhiên là Lưu Chính tiên sinh.
Phu gia giòn tan trả lời.
Ngươi xem, nàng không cần các ngươi cứu trợ.
Hắn hướng phía thợ săn đội trưởng mở ra xúc tu.
Nàng vẫn chỉ là đứa bé, không có làm rõ sai trái năng lực.
Thợ săn đội trưởng lắc đầu.
Nói thật giống như đại nhân liền có một chút.
Nói thẳng đi, các ngươi muốn làm gì?
Ta bệ bộn nhiều việc, nếu như các ngươi lại như thế lãng phí ta thời gian, cũng đừng trách ta không khách khí.
Lưu Chính dửng dưng nói.
Ngư bức.
Hạ Khai ở sau lưng cho hắn giơ ngón tay cái.
Không hổ là đại lão, đối mặt nguyên một đội võ trang đầy đủ thợ săn cũng dám lớn lối như vậy.
So sánh dưới, hắn dựa vào trốn ở mộ địa cầu qua phó bản hành vi là bao nhiêu hèn mọn.
Đương nhiên, hâm mộ thì hâm mộ, lần sau hắn sẽ còn tiếp lấy cầu.
Không có đại lão bệnh, cũng không cần được đại lão bệnh.
Chúng ta muốn biết, ngươi là làm sao chữa tốt hắn thú hóa bệnh.
Trầm mặc một lát sau, thợ săn đội trưởng nói.
Trên thực tế, hắn giờ phút này là dùng hết toàn lực mới khiến cho bản thân không muốn lộ ra biểu tình khiếp sợ.
Cứ việc vì không nhường Lưu Chính phát hiện, cơ động tiểu đội cách rất xa, nhưng bằng mượn thợ săn xuất sắc thị lực, bọn hắn y nguyên nhìn thấy rôn cha sứ bị giải trừ thú hóa một màn.
Đương nhiên, bọn hắn cũng không có thấy rõ ràng Lưu Chính là thế nào làm được, chỉ nhìn thấy hắn đem mình tay cắm vào rôn cha sứ trong miệng.
Ta cũng không có chữa khỏi hắn thú hóa bệnh, chỉ là tạm thời giải trừ thú hóa trạng thái.
Lưu Chính lắc đầu nói.
Cái này đã rất làm cho người khác kinh ngạc.
Thợ săn đội trưởng nghiêm nghị nói.
Thân là giáo hội thợ săn, bọn hắn tự nhiên vậy hiểu rõ một chút thú hóa bệnh nội tình.
Thú hóa biến dị là không thể nghịch, coi như tiến hành cao đẳng cấp huyết liệu cũng chỉ có thể trì hoãn quá trình này.
Mà đối phương vậy mà có thể để cho đã thú hóa thợ săn biến trở về người bình thường dáng vẻ, phát hiện này quả thực có thể so với đương thời giáo hội phát hiện huyết liệu huyền bí.
Ta nói cho các ngươi biết phương pháp, các ngươi có thể cấp cho ta cái gì?
Lưu Chính hỏi.
Tài phú, tri thức, huyết liệu, những này chúng ta đều có thể cung cấp.
Thợ săn đội trưởng lập tức trở về nói.
Thánh kiếm thợ săn thân là bệ ý thổ vấn đại sư lệ thuộc trực tiếp vũ lực, đương nhiên sẽ không khuyết thiếu những này đồ vật.
Những này ta đều không cần.
Hắn lắc đầu nói.
Sở tuật tài vật rất khó nói tại mẹ tỏ họ lì có thể bán ra giá cả bao nhiêu.
Đến như tri thức, mặc dù mẹ tỏ họ lì ký ức che đậy đối với hắn vô hiệu, nhưng hắn vậy không có khả năng đường hoàng đem sở tuật tri thức lấy ra sử dụng hoặc là bán ra.
Mà huyết liệu càng là lời nói vô căn cứ, hắn máu bị lây nhiễm thu hóa bệnh dồn tra sứ bài xích, trái lại cũng giống như nhau.
Lưu Chính nếu thật dám tiếp nhận huyết liệu, xuất huyết nhiều một bữa đều xem như nhẹ.
Bạn nhất tại hệ thống tác dụng dưới huyết thống cưỡng ép dung hợp biến dị, đó mới gọi là khóc không ra nước mắt.
Vậy ngươi cần gì, cứ mở miệng, tại sở tuật phạm vi bên trong, giáo hội có thể cung cấp rất nhiều trợ giúp.
Thợ săn đội trưởng lập tức nói.
Như vậy sao, vậy ta cần đại lượng phẩm chất cao huyết chi bảo thạch.
Liệu Chính nghĩ nói.
Không có vấn đề.
Thân là trực thuộc ở giáo hội thủ tịch thợ săn bệ y thổ vần thợ săn, thanh kiếm chính là không bao giờ thiếu huyết chi bảo thạch.
Dù sao, bọn hắn thế nhưng là thường xuyên muốn đi vào nâng đẹp ngươi di tích, cùng bên trong những cái kia dũng mãnh quái vật chiến đấu.
Thẳng thắn như vậy.
Vậy ta còn cần nâng đẹp ngươi chén thánh cùng thần tử cũng rốn.
Hắn được một tức lại muốn tiến một thước.
Chén thánh.
Cũng rốn.
Thợ săn đội trưởng lộ ra nghi ngờ biểu lộ.
Các ngươi có ai nghe nói qua sao?
Hắn quay đầu hỏi mình thuộc hạ, đám thợ săn ào ào lắc đầu.
Chúng ta chưa từng nghe qua ngươi nói đồ vật, nhưng ngươi yêu cầu chúng ta có thể hướng thượng cấp truyền đạt.
Thợ săn đội trưởng nói.
Không cần, các ngươi thượng cấp đã tới.
Lưu Chính ánh mắt vượt qua bọn hắn nhìn về phía nơi xa.
Một cái quáng đại kiếm nam nhân chính hướng bên này đi tới.
Hắn mọc ra một đầu kim sắc tóc ăn, trong đêm tối tản ra nhàn nhạt huy quang, tựa như trong truyền thuyết lông cừu vàng đồng dạng. mà hắn ngũ quan tựa như điêu khắc ra tới một dạng khắc sâu, mặc dù đã có tuế nguyệt lưu lại vết tích, cũng không giảm phân nửa phân tuấn mỹ, ngược lại để hắn nghiêm túc bên trong nhiều hơn một tia ôn hòa khí chất. Nam nhân nện bước không nhanh không chậm bộ pháp tiến lên, cứ việc chỉ là một người đi bộ, lại đi ra khỏi kỵ binh xung phong khí thế. Bệ ỷ thổ vần đại sư, thợ săn đội trưởng kinh hỉ hô một tiếng. Một giây sau, thợ săn đội ngũ tự động tách ra tại hai bên đường đứng trang nghiêm, tựa như binh sĩ đang chờ đợi tướng quân kiểm duyệt. Lưu Chính tiên sinh, ngài phải cẩn thận. En kệ tại Lưu Chính bên người nhỏ giọng nhắc nhở. Làm sao? Hắn rất nổi danh sao? Lưu Chính hỏi. Không sai, hắn chính là huyết vũ giáo hội thủ tịch thợ săn bệ ỷ thổ vần, cũng hẳn là từ trước tới nay cường đại nhất thợ săn. En kệ nói. Mạnh nhất thợ săn a. Hắn nhìn về phía bệ ỷ thổ vần, xác thực theo đối phương trên thân cảm nhận được khí thế cường đại, nhất là đối phương sau lưng đại kiếm, cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Cái kia ngược lại là đáng giá đánh một trận thử một chút. Lưu Chính hoạt động một chút xúc tu nói, tiến vào sở tuật về sau đụng phải địch nhân đều quá yếu, hoặc là chính là Zone Cha sứ loại này không tốt hạ tử thủ. Nếu có thể cùng cái này giáo hội thủ tịch thợ săn đánh một trận, hắn cũng liền có thể xác nhận mình thực lực đẳng cấp rồi. Ngay tại Lưu Chính suy tư thời điểm, bệ ỷ thổ vần đã đi rồi tới. Tuần tra cực khổ rồi, các kỵ sĩ. Hắn đầu tiên là đối đám thợ săn nói, xưng hô bản thân đám thợ săn vì kỵ sĩ, đây là thánh kiếm bệ ỷ thổ vần cá nhân quen thuộc. Bởi vì hắn luôn luôn đều lấy cổ đại kỵ sĩ anh hùng tiêu chuẩn yêu cầu mình, vậy đồng dạng dùng cái này tới yêu cầu bản thân tự tay dạy nên thánh kiếm đám thợ săn. Chỗ chức trách. Đám thợ săn cùng kêu lên trả lời, thần tình kích động. Thánh kiếm thợ săn bên trong rất nhiều người đều là sở tuật người địa phương, bọn hắn đối huyết vũ giáo hội cùng thợ săn cảm nhận kỳ thật rất phức tạp. Hấp dẫn bọn hắn gia nhập giáo hội thợ săn đội ngũ, chính là bệ ỷ thổ vần bản thân nhân cách bị lực. Ta nghe nói chuyện của ngươi, người xử khác. Tại loại này phi thường thời khắc, ta cũng không tán thưởng ngươi quấy rầy các cư dân an ninh hành vi. Bệ ỷ thổ vần nhìn nói với Lưu Chính. Ngươi xác định ở nơi này khắp nơi đều là dã thú, người bên cạnh mình vậy tùy thời có khả năng thú hóa địa phương, các cư dân thật sự có an ninh sao? Hắn miết miệng nói. Thánh kiếm đám thợ săn lộ ra vẻ giận dữ, cái này người xứ khác, dám đối bệ ỷ thổ vần đại sư vô lễ như thế. Đây là chúng ta sai lầm, nhưng không phải ngươi xâm nhập nhà dân lý do. Bệ ỷ thổ vần ngược lại là không có sinh khí, chỉ là bình tĩnh phản bác. Xác thực, nhưng ta cũng không có biện pháp. Các ngươi có chức trách của các ngươi, ta cũng có công việc của ta. Lưu Chính nhún vai một cái nói. Ngươi công tác là cái gì? Giúp phòng ăn mua sắm vật tư. Vậy ngươi mua sắm hết à? Bệ ỷ thổ vần hỏi. Hoàn thành một bộ phận đi, còn dư lại có chút khó tìm. Hắn nói. Có lẽ chúng ta có thể giúp ngươi tìm. Ơm lì á đại giáo trưởng để cho ta mời ngươi đi giáo hội, nàng nghĩ cùng ngươi ngay mặt trò chuyện chút. Bệ ỷ thổ vần nói. Bệ ỷ thổ vần đại sư. Thợ săn đội trưởng đột nhiên đi tới phía sau hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm. Cái gì? Bệ ỷ thổ vần ung dung không đội trên mặt hiếm thấy lộ ra biểu tình kinh sợ. Ngươi có thể trị liệu thú hóa bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Chính, sau lưng đại kiếm bởi vì hắn nội tâm khuấy động mà tách ra hào quang sáng tỏ,